Chương 737 kết đan thất bại, phá rồi lại lập, 1, chương 737 kết đan thất bại, phá rồi lại lập, 1, Huyền Linh Trường Sinh phụ chỗ sâu, pháp cấm trải rộng, mở mịt linh khí vần quanh. Trường Tôn Kiệt quanh chân ngồi xếp bằng, phun ra nuốt vào ở giữa pháp lực dần dần ngưng luyện, hóa thành một cái tròn trùng trục đan phôi. Cảm thụ được đan điền khí hải bên trong, tròn trịa đan phôi tử khí vần quanh. Đây chính là kết đan sao, ngưng kết chân đan, độ qua kiếp đếm, hưởng thụ 500 thọ nguyên hắn trong mắt khó mà tự chế lộ ra vẻ mừng rỡ, trên mặt lộ vẻ ngoan lệ. Thon dài năm ngón tay từ trong tay áo, cẩn thận từng ly từng tí lấy ra một bình linh dịch, màu đỏ pháp cấm phong tỏa dược lực, trận một đạo pháp lực lạc phía dưới. Phong tự pháp ấn tán đi, trong bình ngọc linh dịch tản mát ra hương thơm, trong tính thất thanh tâm linh trúc run nhẹ nhẹ, rút ra từng cái cành non. Thoáng qua, Trường Tôn Kiệt mâu chứa kiên kỵ, thật sâu nhìn một cái pháp cấm bên ngoài. Giống như nhìn thấy tế lên thanh liên bảo sắc kỳ phương giật, lật tay thành mây trở tay thành mưa, che lấp kết đan dị tượng. Phương giật, ngươi có từng nghĩ đến, ta có thể đi đến một bước này, kết đan chân nhân ta cũng nhanh. Lộc cộc. Hắn hầu kết run run, trong bình ngọc linh dịch bị uống một hơi cạn sạch. Rời thai tích túi may mắn bảo quang lưu chuyển, miệng túi mở ra, tối tăm mở mị suối quẩy, vận rủi bị đều hút nhiếp. Sau đó tử khí liên miên, thụy quang ngàn đầu, rời thai tích túi may mắn tích lũy trăm năm phúc vận ưu tiên đến Trường Tôn Kiệt phía trên. Hoa. Một đạo màu tím linh quang ngút trời, trong chớp mắt, đánh tan tầng tầng pháp cấm, phóng lên trời, khuấy động sóng gió bốn phương tám hướng. Oanh. Tử khí giả dích, thụy khí lưu chuyển, ngũ cực phong trên đỉnh phong vân biến sắc. Pháp lực không tệ, khí thế tinh thuần, như vậy nền tảng vượt qua đan kiếp, có hy vọng trùng phẩm chân đan. Phương giật mặt lộ vẻ tán thưởng, Trường Tôn Kiệt đan phẩm rũ cao, đối với hắn lĩnh hội phúc họa chi đạo, để cao bước đạo tu vị, chỗ tốt càng lớn. Hắn năm ngón tay nắm chặt, khô cốc pháp lực tuôn ra, như quần quần sông lớn rót vào trong thanh liên bảo sắc kỳ. Nhưng cái này kết đan thiên tượng, cũng không thể hùng vĩ như vậy hoa. Thanh liên bảo sắc kỳ chợt trợn, bảo quang đại phóng, đóa đóa hoa sen tàn lụi, thanh mang như mây quang giống như bày ra, dung nhập trong tử khí. Một lúc sau, linh lực róc rách, chảy ngược xuống, nhưng sôi trào dị tượng lắng lại. Trong mật thất, Trường Tôn Kiệt khí thế sóng sau cao hơn sóng trước, không ngừng tăng vọt. Hô hấp ở giữa, triệt để vượt qua chốc cơ cảnh giới, nhàn nhạt kết đan đạo vận, tự nhiên tiêu tán, tràn ngập tại Huyền Linh Trường Sinh trong phủ. Ầm ầm. Lôi kiếp hội tụ, đông nghịt mây đen tầng tầng lớp lớp, phủ đè xuống, từ điện lôi quang giống như linh xà bản, tại tầng mây vành minh xuyên thẳng qua. Đan kiếp sắp tới. Phương giật gật đầu, trong mắt hơi vui, cơ giới khô khốc phiên hiện lên ở trong tay áo phun ra nuốt vào linh quang, vận sức chờ phát động. Bành. Giả dích tử khí bỗng nhiên sụp đổ, thủy khí tan lùi, Trường Tôn Kiệt khí thế ngã lạc, hô hấp ở giữa, liền ngã xuống chốc cơ cảnh giới. Ân. Thất bại. Phương giật đầu ngón tay pháp quyết biến hóa, trong mắt Hàn Mai hư ảnh hiện lên, hoa mai dịch số lưu chuyển đồng thời, bước ra một bước. Trong tinh thất, linh truyền dốc rách phun ra nhân vân chi khí, nhàn nhạt mùi máu tươi tiêu tán. Tầng tầng pháp cấm giống như thủy triều hướng hai bên phân ly, hiện lộ ra một đầu ba thước tiểu đạo. Phương giật bước vào trong tinh thất, trong mắt xanh vàng linh quang lóe lên một cái rồi biến mất, sinh tử khô vinh kinh vận chuyển. Trường Tôn Kiệt, ngươi đây là? Lao ra, ta nhường ngươi thất vọng. Trường Tôn Kiệt mặt như giấy vàng, khí thế thấp lạc, trong mắt hiện lên vẻ không thể tin được. Hắn trong mắt thanh lệ chảy xuống, không cam lòng nói: ta vừa rồi ngưng đan thời điểm, vốn dĩ ngưng kết đan nguyên, chưa nghĩ đến đạo tâm không đủ, một khắc cuối cùng thất bại trong gan tức, chưa từng vượt qua tâm ma kiếp phốc, một ngụm máu tươi từ Trường Tôn Kiệt trong miệng phun ra, hắn hấp hối, ngất đi. Tật. Phương giật sắc mặt nghiêm nghị, đầu ngón tay thanh quang lưu chuyển, hóa thành xanh thấp đi, đánh vào trong Trường Tôn Kiệt huyệt khiếu quanh người, theo kỳ kinh bắt mạch du tẩu, lạc vào đan điền khí hải, cảm thụ linh quang ảm đạm trúc cơ phát đài, mờ mờ vận rủi khí thế vần quanh. Hắn con mắt híp lại, đáy mắt tinh quang lưu chuyển, nhẹ giọng lẩm bẩm: vận rủi đạo thể phản vệ. Đáng tiếc. Sắc. Phương giật phất ống tay áo một cái, cơ giới khô khốc phiên chợt trợn, tinh tế tỉ mỉ ôn nhuận ra người phiên trên mặt, một tôn đầu đội hoa sen quan, bên cạnh dược vương pháp bảo, trăm thực vòng quanh ma thần hư ảnh bước ra. Ma thần sáu tay vung dậy, mặt lộ vẻ từ bi, từng đạo xanh biết pháp ấn đánh ra, mùi thuốc lượn lờ. Xuân phong hóa vũ thuật, sinh cơ linh vũ lạc phía dưới, dung nhập Trường Tôn Kiệt toàn thân, làm hắn không ngừng ngã lạc khí thế, vì đó trì trệ. Sắc lệnh, thanh công bảo vân khí. Phương giật đầu ngón tay một vòng xanh mờ mờ khói hà dâng lên, giống như sương mù lan lộn, huyền sâm, bảo trì, đa thực, rất nhiều thuốc ảnh dị tượng lưu truyền. Dâm dâm tại tiểu thành thanh không bảo vân khí rội rửa phía dưới, Trường Tôn Kiệt tái nhợt sắc mặt, mắt trần có thể thấy nổi lên một vòng hồng nhuận. Hắn mơ mơ màng màng trong hôn mê tỉnh lại, lã chã rơi lệ. Đa tạ lao ra cứu rút, đáng tiếc ta phế vật này, thanh không ngai một trận chiến đã không thể giúp tay. Không sao. Phương giật khỏe miệng mỉm cười, cử chỉ ôn nhuận, vung tay áo ở giữa thanh không bảo vân khí linh xà bản chui vào trong đan điền khí hải. Bất quá là một lần kết đan thất bại thôi, nhớ kỹ được Tố Độ Sơn yêu đan giúp đỡ, môn trung trúc cơ tu sĩ mới tăng thêm không thiếu. Huyền Dương Sơn hơn 200 vị trúc cơ tu sĩ, có mấy vị kết đan. Vũ Cực Phong sự tình, ngươi tạm thời không cần để ý tới, lại tại cái này tính thất nghỉ ngơi thêm, chờ khỏi bệnh sau đó, lại nói khắc cảm ơn lão gia thông cảm. Trường Tôn Kiệt môi nhúc nhích, gian cổ mở miệng, đưa mắt nhìn Phương giật rời đi. Bành! Tính thất đại môn lần nữa đóng lại, trọng trọng pháp cấm bao khỏa, Trường Tôn Kiệt ánh mắt yếu ớt, hầu kết run run, trong tay áo nuốt vào một cái, sớm đã chuẩn bị tốt đan dược. Lộc cộc. Ôn nhuận dược lực lưu chuyển, như trong ngọn núi thanh lưu, hán khí thế chậm rãi khôi phục. Kết đan a. Hôm sau, hạo nhật mọc lên ở phương đông. Thiên Cơ Phong, cổ mục yếu ớt, thác nước phi lưu thẳng xuống dưới 3000 trượng. Thủy tại trong ban công, Diêm Hữu Đài con mắt híp lại, nhìn qua hạ bái tu sĩ, mở miệng nói: "Sở Khảm, ngươi lời nói thế nhưng là thật?" Sở Khả người khoác chiến giáp, túi đầu quỳ xuống đất, cung kính nói: "Bẩm lão gia, Vũ Cực Phong thật có kết đan dị tượng, hẳn là trưởng tôn kiệt kết đan." Nhưng sau đó kết đan dị tượng im bặt mà dừng, Phương Dật Diệt phái đệ tử đi môn trung nội khố đổi lấy không thiếu linh dược chữa thương. Hẳn là trưởng tôn kiệt đột phá thất bại, liên nghỉ đan cũng không ngưng kết nô, bản tọa hiểu rồi. Diêm Hữu Đài khẽ gật đầu, không thấy hỉ nộ, phất tay làm Sở Khảm lui ra. Tiếp qua nhiều năm chính là công phạt Bạch Dương Trạch Sở Khảm ngươi trong điều khiển Phong Huyền Dương vệ, cẩn thận chút. Cái này mấu chốt tin tức chớ có tiết lộ. Đến nội ngũ cực phong sự tình, tiếp tục quan sát liền có thể, chúc cơ tu sĩ ngưng đan thất bại thôi. Vài ngày sau, Huyền Linh Trưởng sinh phủ, thanh trúc chập chờn, gió mát phất phơ. Phương Dật con mắt yếu ớt, trong tay nắm một cái ngọc giản. Thiên Cơ Phong, phần khung đỉnh cũng không có mảy may biến hóa. Tiêu Nghiễm Tâm tỉnh thượng giai, tự mình chỉ đạo tiêu rõ ràng ảnh tu hành. Có ý tứ chương 737 kết đan thất bại, phá rồi lại lập, 2, chương 737 kết đan thất bại, phá rồi lại lập, 2, màu tím lôi quang lưu chuyển, màu đỏ ánh lửa lưu chuyển, một tím một đỏ hai đạo linh quang lạc phía dưới. Bá An, bái kiến Vương sư thúc. Đại Nhạc, gặp qua Phương sư thúc. Nhìn qua khí thế dâng trào, thân hình trang kiện, một bộ áo bào tím âm thanh nhặt bạ An, Phương Dật khẽ gật đầu. Hoàng sư điệt hữu lễ. Thịnh sư điệt, ngươi có thể chuẩn bị xong. Ân. Làm phiền sư thúc giúp đỡ, ta đã chuẩn bị đầy đủ. Thịnh Bá An trong mắt tinh quang tăng gọn, chắp tay thi lễ, sắc mặt không che giấu được vẻ trông đợi. Tiêu Trường Sách trong mắt chiếu rọi lấy Thịnh Bá An hình bóng, như có điều suy nghĩ. Thượng phẩm đạo cơ con đường đoạn tuyệt, ban đầu ở Huyền Dương Sơn thế nhưng là chấn động một thời. Hồ Lôi sư minh đến là coi trọng ngươi, giáp giờ thì quang, vẫn nhớ mãi không quên, nguyện giúp ngươi đánh lạc tu vi, tái tạo đạo cơ. Hiện tại Thiêm Du Nhiên đăng pháp phía trên, có khác tinh tiến. Bẩm chân nhân, sư tôn có chỗ cơ duyên, từ Thiêm Du Nhiên đăng pháp bên trong có chỗ linh ngộ, bổ toàn xích tinh hóa nguyên bí thuật. Thịnh Bá An trong tay áo tay lấy ra ố vàng, cạnh góc hư hại trang sách, cực nhỏ chữ nhỏ khắc dấu bên trên. Phương sư thúc, đệ tử này sau đó muốn tu hành bí pháp, vỡ nát chuẩn tam giai luyện thể tu vi, hóa thành xích tinh chi khí, tập bổ đạo cơ, bù đắp vết thương cũ. Làm phiền sư thúc thi triển đại ý thì trận pháp bảo vệ ta sinh cơ không ngừng xích tinh hóa nguyên. Thịnh tiểu tử ngươi cẩn thận nhiều, bí pháp chỉ đề cập tới duy trì sinh cơ thiên trường, còn lại bộ phận đâu? Tiêu Trường Sách ánh mắt đảo qua trang sách, mở miệng nói. Thịnh Bá An nhíu mày, không làm ngôn ngữ. Cái này đã là cự tuyệt chi thái, xích tinh hóa nguyên bí pháp đề cập tới hắn căn bản, chưa từng chuyển đổi nền tảng phía trước, quyết không thể tiết lộ. Tiểu tử ngươi, cái này lòng phòng bị đến là cùng Hô Lôi không khác nhau chút nào. Tiêu Trường Sách một cũng không nóng giận, khẽ lắc đầu, mở miệng nói. Thực cũng đã các ngươi đến, Đại Vân Linh Y chi đạo lấy bích thủy các vi tôn. Đám kia tiện tì xử lý nhỏ hẹp, cùng môn trung ân oán trầm trọng, tuyệt đối không thể vì ngươi ra tay. Nếu không có Phương Dật Linh Y chi đạo bước vào tam giai, cái này xích tinh hóa nguyên bí pháp, thập tử vô sinh. Đây là đệ tử phúc duyên ở đây, có thể gặp được đến Vương sư thúc Linh Ý chi đạo bước vào tam giai đại sư chi cảnh. Thịnh Bá An trên mặt hiện lên một vòng vẻ mơ ước, lần nữa hạ bái. Làm phiên Vương sư thúc ra tay. Phương Dật khẽ gật đầu, tiếp nhận ố vàng trang sách, ánh mắt tinh tế đảo qua. Hô hấp sau, hắn con ngươi hơi co lại, trong lòng hiện lên vẻ vui mừng. Xích tinh hóa nguyên bí thuật, hóa đi luyện thể tu vi, lấy linh tuyển tẩm bổ pháp thể, không thương tổn căn bản. Giống như luyện khí một đạo trong truyền thuyết phái đan chi pháp, diệu dụng vô tận. Thịnh Bá An nhưng cầm hắn vạch tới chuẩn tam giai luyện thể tu vi, hóa thành xích tinh chi khí, hắn cũng là dùng phương pháp này, hóa đi tam táng kim thân. Sau đó lại lấy hắn chi tích lũy, từ môn trung đổi lấy một môn tam giai luyện thể chi pháp, luyện thể chi đạo bước vào tam giai, có thể nói nước chảy thành sông. Phương Dật bởi vì công pháp hạn mức cao nhất nguyên cớ, không tại chuẩn tam giai luyện thể chi đạo, đã mấy chục năm. Dù cho có khô khốc kim đan trả lại, linh dược tập bổ, luyện thể tu vi bị khổng lồ căn cơ nội tình, ngạnh sinh sinh bên trên đẩy một bước, cùng tam giai chỉ có cách nhau một đường. Nhưng luyện thể chi đạo, đến đây mà tuyệt, không so được chính thống luyện thể tam giai, tiền đồ rộng lớn, có thể tiếp tục tinh tiến. Chỉ là bí pháp. Phương Dật ánh mắt đảo qua trang sách, duy trì sinh cơ thiên chương sau, im bặt mà dừng. Rõ ràng bí pháp chân quý, Thịnh Bá An thả bị cự tuyệt đắc tội Tiêu Trường Sách, không muốn tiết lộ. Phương Dật đáy mắt tinh quang lưu chuyển, xích tinh hóa nguyên pháp lấy hắn nhiều năm nội tình, người được nhàn nhạt huyết ma chi đạo hương vị. Hắn như có điều suy nghĩ, cân nhắc một ít sau đi thẳng vào vấn đề. Thịnh sư điệt, cái này xích tinh hóa nguyên pháp cùng tinh huyết một đạo có liên quan, đối với ta tu hành linh ý địa chi đạo có chỗ bổ ích. Không biết ngươi là có hay không nguyện ý bỏ những thứ yêu thích. Cái này, Thịnh Bá An nhíu mày, trong lòng có sự đắn đo bất định. Hắn tất nhiên là biết được toàn thiên xích tinh hóa nguyên bí pháp này lai lịch bất chính, là điển hình huyết ma đạo bí truyền một trong. Trong đó có đang luyện chi pháp, cũng có nghịch luyện chi thuật, trong đó nguy hiểm nhiều, cho nên muốn ẩn tàng khác thiên trường. Thấy vậy, trong lòng Phương Dật hiểu rõ, cái này xích tinh hóa nguyên bí pháp quả thật có vấn đề. Như thế, Thịnh sư điệt băng tán luyện thể tu vi sao, bổ ích đạo cơ sau đó, người ta lại nói chuyện này có thể hay không? Trong lòng Thịnh Bá An buông lỏng, xích tinh hóa nguyên bí pháp bất quá một đạo bí pháp, mặc dù quý giá, nhưng cùng hắn con đường so sánh, bất quá hô chỉ có thể vứt bỏ. Nối lại con đường sau đó, hắn chính là thượng phẩm lôi đạo đạo cơ. Vung tham một tiên huyết đạo bí pháp, giao hảo Phương Dật cái này linh ý điệp, cái này mua bán làm được. Phương sư thúc khách khí, ngài đối với ta có rồi nói tiếp tri ân. Đợi ta bù đắp căn cơ sau đó, xích tinh hóa nguyên bí pháp toàn thiên dâng lên. Như thế làm phiền Thịnh sư điệt. Phương Dật khẽ gật đầu, biết được Thịnh Bá An chỉ ý hết thể chờ nối lại con đường sau đó bàn lại. Chợ ánh mắt của hắn lướt qua Hoàng Đại Nhạc, lạc tại một bên khí chất lanh tuấn, người khoác xích viêm pháp bảo Tiêu Trường Sách bên trên. Sư tôn mang theo Hoàng sư điệt tới đây là vì chuyện gì? Tiêu Trường Sách ánh mắt đảo qua thái độ hoàn toàn khác biệt Thịnh Bá An, khẽ lắc đầu, thấp giọng nói thầm: "Cùng là kết đan chân nhân, cái này Thịnh tiểu tử dựa cái này hô lôi chỗ dựa, không cho ta mặt mũi." Phương Dật ngươi mới mở miệng, hắn liền đem Xích Tinh Hóa Nguyên Bí Pháp không lấy một xu, hai tay dâng lên. Linh Y Di Chí đạo chính là nổi tiếng, đáng tiếc ta tại tu tiên bách nghệ không quá mức thiên phú, hắn vô vô người mặc màu nâu dãy núi pháp bảo Hoàng Đại Nhạc bà bay. Còn không phải là vì ngươi cái này hoàng sư điệt. Nghe Huyền Dương một mạch Chu Hoàng tới đây, cùng Lý Hành luận bàn nhiều tinh tiến. Vi sư bỏ đi ra mặt, đòi một tân tình, để cho Đại Nhạc gia nhập vào trong đó. Tiêu Trường Sách ánh mắt sáng quắc, mở miệng nói: "Bây giờ gặp cái này Thịnh tiểu tử tìm ngươi trấn trị, không biết Phương Dật ngươi có thể hay không vì Đại Nhạc trấn trị một phen. Không cần đại ý thì xem bệnh pháp luật rõ ràng ám thương liền có thể chuyện này đơn giản." Phương Dật khẽ gật đầu, Tiêu Trường Sách trợ hắn rất nhiều, bất quá là trấn trị một vị trúc cơ tu sĩ thôi, còn không cảm ơn ngươi Phương sư thúc. Tiêu Trường Sách sắc mặt lộ ra một nụ cười, mở miệng nói: "Cảm ơn Phương sư thúc." Trong lòng Hoàng Đại Nhạc mừng rỡ, chắp tay hạ bái. Phương Dật đại vân đệ nhất linh ý liễu chi danh, hắn nhưng là như sấm bên tai. Nửa năm sau, Huyền Linh Trường Sinh phủ, một ngụm linh chỉ treo cao, Thịnh Bá An toàn thân xích quang vờn quanh, khí thế dâng trào, lại không người lạ cảm giác. Hắn bước ra một bước, cảm thụ được trong đan điền, lôi minh vờn quanh, ánh chớp lóng lánh đạo cơ, đè xuống trong lòng cuồng hỉ, chắp tay hạ bái. "Cảm ơn chân nhân giúp đỡ, Xích Tinh Hóa Nguyên chi pháp sau đó đưa tới. Thêm dầu nhiên đăng Xích Tinh Hóa Nguyên ngươi mạch này, ngược lại là cơ duyên tốt." Phương Dật khẽ gật đầu, trong tay 800 xanh thấm ti tản đi, phất ống tay áo một cái linh chỉ hóa thành ngũ độc định lạc vào sửa đổi. Vết thương cũ phục hồi, Xích Tinh Hóa Nguyên chi pháp đối với Thịnh Bá An tác dụng hao hết, nhất định sẽ không lật lọng đắc tội với hắn. Hắn tâm thần lạc tại động phủ chỗ sâu, pháp cấm che lấp phía dưới, trường tồn kiệt khí thế, ẩn ẩn có chỗ khôi phục. Nhưng mấy lần trận trị sau, thương thế còn tại, đã không kịp một năm sau đó thanh không nhai một trận chiến. Hắn vất tay đánh ra một đạo ngọc phù, môi nhúc đích. "Vũ Nhi, Chiêu Nhi, Hành Nhi, Đức Diệp, mau tới Huyền Linh Trường Sinh phủ." Chương 738 dạy bảo đệ tử, lần thứ 2 ngưng đan, 1, chương 738 dạy bảo đệ tử, lần thứ 2 ngưng đan, 1, nhìn qua Thịnh Bá An hóa thành lôi quang đi xa, chỉ còn lại Huyền Linh Trường Sinh trong phủ còn sót lại mùi thuốc. Sắc mặt trắng bệnh Phương Dật, túc hạ thanh quang nổi lên, hô hấp gian, bước vào trong dược điện. Tam giai linh y liền lấy đại y trấn pháp tiêu hao bản nguyên, bổ túc tu sĩ thiếu hụt, có thể xương quên mình bị người, nhưng sẽ hao tổn căn cơ. Ta dựa sinh tử khô vinh kinh tuyệt diệu, bản nguyên không hư hại, nhưng nguyên khí bị thương không cạn, cần nhanh chóng bổ sung tổn thương, miễn cho thời gian lâu ngày thương thế chuyển biến xấu, hao tổn bản nguyên chắc địch mà nhượng phía trên, sương mù một dạng địa khí từ trong giếng róc rách chảy ra, theo bờ ruộng dọc ngang linh điển tư dưỡng linh thực. Ngọc tâm lan hiện ra bích quang, khô tâm dây leo lá non lắc lư, tử kim dưỡng huyết tham thượng tham hương dâng lên, xích viêm bảo liên vậy lạc châm lửa quang, khô đét hàn thủy loại gỗ tử, sinh cơ nồng đậm ba phần. Tật. Phương giật đầu ngón tay một điểm, thanh không bảo vân khí lạc vào trong dược điển, từng cây tam giai linh thực bảo dược bên trong, tinh thuần sinh cơ bị hấp thu. Hô hấp gian, ngọc tâm lan bích quang ảm đạm, khô tâm dây leo lá non khô héo, tử kim dưỡng huyết sâm hương thơm không còn. Nhất. Thanh không bảo vân khí dị tượng vần quanh, trên không trung tạo nên tầng tầng linh vận, cuối cùng diễn hóa một ngụm dược lô. Linh dược căn bản nhất sinh cơ, ở trong lò hòa giải lưu chuyển, hóa thành một tề linh dược. Đầu ngón tay nắm nuốt thanh sắc mờ mịt, Phương Dật nhíu mày, há miệng nuốt vào, như cam lâm sái lạc, thanh tuyển tẩm bổ khô khốc kinh mạch. Kèm theo, thanh không bảo vân khí bên trong dược lực không ngừng bị phun ra nuốt vào luyện hóa, hắn trên mặt tái nhợt chậm rãi thối lui, khôi phục một vòng hồng nhuận. Thấp lạc khí thế cũng là củng cố, dần dần có chỗ tăng trở lại. Chốc lát, Phương Dật méo mi tâm một cái, trong lòng cảm khái. Sinh tử khô vinh kinh không hổ là thượng cổ kỳ công, nguồn gốc từ Huyền Thiên Linh Mục Lớn Xuân, tu hành sau đó sinh cơ kéo dài, pháp lực hùng hậu, mấy là cùng giai chân nhân hai lần. Đáng tiếc, chú trọng làm gì chắc đó, nền vững chắc căn cơ, dẫn đến tu hành tình tiến tốc độ chậm chạp. Đổi lại kiếp trước tu hành Tam Âm Lục Thần Pháp mặc dù hao tổn thọ nguyên, bây giờ ấn vào độ, ta sớm đã xung kích kết đan trung kỳ. Phương Dật khẽ lắc đầu, đảo qua trong lòng bảng tạp ý niệm, sinh tử khô vinh kinh chính đại đường hoàng. Kiếp trước là không được chọn, thế này tự nhiên là làm gì chắc đó, không cần đi cái kia gặp gành tiểu đạo. Ánh mắt của hắn xuyên qua tầng tầng pháp cấm, lạc tại trong tính thất, tăng trưởng tồn kiệt nhắm mắt điều tức, thương thế vẫn là không nhẹ. Phương Dật con mắt híp lại, thu tầm mắt lại, nắm chặt thời gian tiếp tục phun ra nuốt vào linh khí, thi triển đại y trận pháp tiêu hao nguyên khí, tuy bị thanh không bảo vân khí trị liệu bảy thành, còn lại ba thành còn cần mài nước công phu, nguyệt hứa chậm rãi khôi phục. Ngay cả như vậy, đã đủ để cho tam giai linh y liễu hâm mộ, thi triển đại y liễu trận pháp, tiêu hao bản nguyên. Dù cho có linh dược bổ ích, tam giai linh y liễu vị kia không cần gần 10 năm tu dưỡng, mới có thể có chỗ khôi phục. Nửa ngày sau, sát trời dần tối, một vầng loan nguyệt dâng lên, vậy lạc ngân huy. Tần Vũ đầu đội một kinh quan, người khoác mỏng thanh pháp bảo, lạc vào Huyền Linh Trường Sinh phủ trong dược điện. Gặp qua sư tôn, hắn cảm thụ Phương Dật quanh thân mượt mà khí thế bên trong, một tia không cân đối chỗ, nhíu mày, mặt lộ vẻ quan tâm. Sư tôn ngài tiêu hao bản nguyên, thi triển đại y địa trận pháp. Ân, ngươi có thể phát giác chuyện này, linh y chi đạo tại trong nhị giai thượng phẩm tích lũy không cạn, khoảng cách chuẩn tam giai đã không xa. Trước tạm ngồi đi, chờ ngươi mấy vị sư đệ đến, vi sư có việc giao phó. Phương Dật phất ống tay áo một cái, trong ruộng thuốc vài gốc dây leo dâng lên, bệnh thành bốn cái bộ đoàn. Gặp sư tôn không muốn nhiều lời, Tần Vũ lông mày vận thành lũ cục, tu hành linh y địa chi đạo, như thế nào không biết đại y trận pháp bí danh. Tiêu hao linh y địa bản nguyên, bổ túc người bệnh thiếu hụt, thậm chí có bổ thiên pháp bí danh. Nhưng đối với thi triển linh y tiêu hao chỉ lớn, cũng là có thể xương đỉnh tiêm, mỗi lần thi triển đối với linh y mà nói, đều mang ý nghĩa nguyên khí tổn hao nhiều, tu hành bị trì hoãn, nội tình không đậm giả, thậm chí nguy hiểm cho thọ nguyên, là Thịnh Bá An. Tần Vũ con mắt hơi khép, che quyết tâm bên trong tức giận. Hắn biết được nhà mình sư tôn thiếu Hô Lôi chân nhân ân tình, đáp ứng lấy đại y trận pháp cùng nhau bồi thường. Nhưng tiến đánh Thanh Không Nhai phía trước làm việc, Thịnh Bá An là ý gì? Huống chi hắn xem như Phương Giật đại đệ tử, từ trước đến nay bên người thân không cần đạo lý. Sau đó phải cáo chi Hoắc sư đệ, Lý sư đệ, Phạm sư đệ, chúng ta ba người hợp lực đủ để cho Thịnh Bá An một bài học. Còn có thể mượn dùng Huyền Dương một mạch Chu Hoàng chi lực, không tốt tự mình ra tay, cũng có thể để cho Thịnh Bá An cùng Thiên Cơ một mạch kết thù hô hấp gian. Trong lòng Tần Vũ đã có đại thể tính toán, đại bày ra chấp trưởng Hắc Uyên đảo 1-2 chục năm, cái này mượn đao giết người tay nghề, có thể nói vạn phần thuần quen. 3. Đột nhiên, thước gỗ đánh cái chán, Tần Vũ kêu đau một tiếng, vô ý thức pháp lực phun trào, pháp bảo bay phất phới. Phương Giật thu tay lại bên trong thước gỗ, nhiều hứng thú nhìn qua khí thế dâng trào Tần Vũ, khí thế bên trong một tia cực đơn bạc, lại phẩm giai cực cao một tia bảo quang. Không còn ẩn dấu. Lý hành sư đệ người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm, ta cái này làm sư minh người tầm thường, tự nhiên không tốt quá làm náo động. Tần Vũ cười ngây ngô nói: "Hành nhi có ngươi người sư minh này, thực sự là phúc khí của hắn." Phương Giật lắc đầu, cười mắng: "Vi sư mấy vị trong các đệ tử, liền Tần Vũ ngươi tối loại ta, giấu ngược lại là sâu, 5 năm cùng trúc cơ tu sĩ giao thủ thời điểm, một tiên nền tảng cũng không rõ gì ra. Thanh Liên bảo sắc kinh tại trong tam giai công pháp đỉnh tiêm, chỉ kém những cái kia gần như thất truyền thượng cổ kỳ công một bậc. Có pháp bảo này cấp bản mệnh bảo kỳ, giả đan chân nhân cũng tổn thương được ngươi." Tần Vũ thấp giọng nói: "Có lý sư đệ ngăn lại giả đan chân nhân, còn lại trúc cơ bất quá gà đất chó sành. Chu Hoàn, Hoàng Đại Nhạc như vậy đứng đầu kết đan hẳn giống, lại cố kỵ sư tôn mặt mũi, cái nào cần khải dụng bản mệnh chi bảo?" Phương Giật cười ha ha một tiếng, trêu ghẹo nói: "Nếu để cho hành nhi biết được, hắn là ngươi ruột thịt sư minh, ngươi coi hắn là khổ lực dùng, còn không cùng ngươi gấp gáp. Ngươi này bản mệnh chi bảo biết thủy thanh liên kỳ, lúc nào tế luyện thành pháp bảo?" Tần Vũ đuốt đuốt xương đỏ cái chán, một vòng thanh quang lưu chuyển, hồng lui xương tiêu tan, chậm chất phát nở nụ cười: "Vài ngày trước, đệ tử có chút cơ duyên, ngươi ngược lại là khiêm tốn. Bích thủy thanh liên kỳ nguồn gốc từ thanh liên bảo sắc kinh tại trong phòng ngự chi bảo, cũng là nhất lưu. Có thể tế luyện đến pháp bảo, không thể rời bỏ ngày đêm vẩn dưỡng, khổ công tế luyện, nhưng tuyệt không phải có chút cơ duyên có thể có này kết quả." Phương Giật trong mắt vui mừng, hơi chút châm trước, quanh thân khí thế biến đổi, sau lưng một đóa thanh liên hư ảnh hiển hóa. "Ngươi ngược lại là nội tú, thiếu đối với Thịnh Bá An động ai tâm tưởng nhớ, vi sư cũng không thương tới nguyên khí. Muốn dẫn con cá mắc câu, tất nhiên là phải có điều trả giá, vi sư điều lý mấy ngày liền có thể con cá." Tần Vũ vô ý thức nhìn về phía Thiên Cơ Phong phương hướng, sau đó dao động không chắc, ánh mắt quét về phía phần cung đỉnh. Đối với Ngũ Cực Phong một mạch lớn nhất địch thủ, trong lòng của hắn có đến, trong ngày thường rõ ràng không thiếu hạ độc thủ. Đáng tiếc, đệ tử tư chất bình thường, chưa từng đột phá kết đan đại cảnh, chỉ có thể chờ hành sư đệ đột phá, mới có thể vi sư tôn phân ưu. "Ngươi áp chế tu vi bao lâu?" Phương Giật đống nhiên mở miệng. "Hắc, sư tôn về nhãn." Tần Vũ rũi ra ba ngón tay, thấp giọng nói: "Đây là đệ tử lần thứ 3 đột phá trúc cơ 8 tầng. Không phải là vì nền vững chắc căn cơ, ngươi tu vi tiến, sợ là còn tại hành nhi phía trên." Phương Giật con mắt híp lại, nghĩ đến Lý Hành nhặt bã bởi vì hai vị sư minh tu vì không đủ, khắp nơi chăm sóc, giao thủ giả đan, không khỏi khỏe miệng móc ra một nụ cười. "Vị sư sự tình ngươi chớ có lo lắng, sớm ngày ngưng đan mới là chính độ là, đa tạ sư tôn." Tần Vũ sắc mặt nghiêm một chút, trong lòng ẩn có ngờ tới, Huyền Dương Sơn cùng Bích Thủy Cắt chi chiến, hẳn là có nội tình khác. Một canh giờ sau, bộ đoàn bên trên đều có chủ, đệ tử đến đông đủ, Phương Giật phất ống tay áo một cái, ba cái ngọc giản trong tay áo trở lại, lạc tại Tần Vũ, Lý Hành, Hoắc Chiêu trong ngực. Bích Thủy Cắt ra hai vị kim đan, Thiên Đao Ổ Trần gia cũng ra một vị, môn trung thiết hạ Huyền Dương Cựu Tử chi vị, các ngươi đều biết được. Nhưng có một chuyện cũng không công bố, Huyền Dương Cựu Tử 3 vị trí đầu giả, nhưng phải một phần kết đan linh vật. Kết đan linh vật. Chương 738 dạy bảo đệ tử, lần thứ 2 ngưng đan, 2, chương 738 dạy bảo đệ tử, lần thứ 2 ngưng đan, 2, Lý Hành không lo được xem ngọc giản trong tay, trong mắt tinh quang tăng gọn, pháp bảo phía trên Hãn Hải bành trướng thanh âm quân quận. "Sư tôn, môn trung càng như thế lại khí." Tần Vũ nhíu mày, trong lòng đã ở suy nghĩ, có thể tồn tại đối thủ, như thế nào đào thải ra khỏi cục. Thanh Không Nhai một nhóm, Ngũ Cực Phong một mạch chủ đạo, vạn vạn không có bị người khác hái được quả đạo mà nói. Đức Diệp chưa từng trúc cơ, lưu lại Ngũ Cực Phong cỡ nào tu hành, sớm ngày trúc cơ. Đến nội ba người các ngươi, căn cơ vững chắc, vi sư chuyển xuống cái này linh căn thăng đạo chân trường các ngươi đạo cơ phẩm chất nhưng có cất cao đạo cơ phẩm chất. Lý Hành thần thức dò vào trong ngọc giản, mấy tức sau, năm ngón tay không tự giác nắm chặt, mu bàn tay nổi gân xanh. "Sư tôn lại có này diệu pháp, linh mạch không thiếu, thuộc tính này tương hợp tam giai linh chủng, cần nhìn các ngươi cơ duyên." Phương Giật nhắm mắt lại bên trong tinh quang, chậm chậm nói: "Đây là các ngươi lớn nhất cơ hội, được hay không được, Vũ Nhi, Hành Nhi đều chuẩn bị ngưng đan a. Bằng không, sau này vi sư cũng bảo hộ không được các ngươi." Tần Vũ đè xuống kích động trong lòng, trong tay áo năm ngón tay gắt gao nắm chặt ngọc giản, đạo cơ cất cao nhất phẩm, kết đan trở ngại liền nhỏ hơn một bậc. Môn này linh căn thăng đạo chân chương đối với hắn là cải mệnh chi pháp. Sư tôn cung cấp cơ duyên đã là đại ân, ngọc bất ma không nên thần, đệ tử sao lại không biết tốt xấu. Phương Giật hơi hơi dễ gật đầu, lấy ra một sấp linh phù, năm ngón tay phất qua linh phù chia ra làm 3, lạc tại trong tay 3 vị đệ tử. Đây là môn trùng đỗ phủ sư dốc lòng vẽ chuẩn tam giai phù lục, trốn chạy, phòng ngự, công phạt, chữa thương đều đầy đủ. Ngoài ra, Dương Cử Vũ ta có chỗ phân phó, các ngươi cần tế luyện pháp khí, có thể đi thiên công tác đi một chuyến. Nếu là muốn đấu pháp, tăng thêm chém giết kinh nghiệm, Phong bên trong đấu pháp chàng tìm Đỗ Gia Bảo, hắn năng ngưng kết giả đan, dựa vào là chính là nhất lưu đấu pháp kinh nghiệm, cảm ơn sư tôn trọng thượng. Tần Vũ, Hoắc Chiêu, Lý Hành đám người mặt lộ vẻ mừng rỡ, cùng nhau hạ bái. Ba vị giả đan chân nhân phụ trợ tôi luyện, nếu không phải là Phương Dật đệ tử, tuyệt không như vậy khả năng. Ân, sau đó hết thảy phải nhờ vào ngươi đợi. Lượn lờ dư âm lạc phía dưới, chờ bốn vị đệ tử ngẩng đầu lên, Phương Dật đã mất đi dấu vết. Tần Vũ hơi chút châm trước, đang muốn mở miệng, bị Mên Ngông Triều tịch âm thanh đánh gãy. Lý Hành tay nâng Hán Hải Bảo Châu, sắc mặt tâm trầm, ngăn chặn đường đi, nghiến răng nghiến lợi nói: "Tần sư minh, sư tôn lời ngươi có kết đan chi vọng, phía trước cùng chư tu giao thủ phải chăng nương tay?" Trong lòng Tần Vũ một đắng. Sư đệ hiểu lầm, sư minh là gặp sư đệ lớn ở đấu pháp, cho nên liền đem khổ sai chuyện đều giao cho ta. Lý Hành nhớ lại cùng giả đàn chân nhân đặng cách một trận chiến, kinh mạch đần có huyễn đau. Hắn là thượng phẩm đạo cơ, căn cơ hùng hậu không giả, nhưng năng chấp trưởng cầm tú cát, đặng cách tại trong giả đàn chân nhân cũng không phải kẻ yếu. Trận chiến kia hắn dốc hết toàn lực, thế nhưng là ăn không nhỏ đau khổ. Cũng liền ngươi tin tưởng đại sư minh bất thiện đấu pháp, trước kia đại sư minh đánh ta. Tần Vũ một ánh mắt lạc phía dưới, Hoắc Chiêu tâm thần chấn động, lập tức ngậm miệng, chợt lôi kéo ánh mắt sáng choang Phạm Đức Diệp, trốn đến sừng lạc một bên, bắt đầu xì xào bàn tán. Đức Diệp, ta và ngươi nói, chúng ta sư minh đệ đám người, đại sư minh tuy là đoàn chính quân tử, nhưng tâm tư có thể rất xảo trá. Trước kia, tại Hắc Nguyên đảo thời điểm, ta không biết bị hắn lừa gạt bao nhiêu lần oanh. Lý Hành sắc mặt xanh đen, Hoắc Chiêu cùng Phạm Đức Diệp ngôn ngữ cũng không tỉ mỉ, hợp lấy liền một mình hắn không biết Tần Vũ nền tảng. Thần sư minh, xin chỉ giáo. Hán Hải Châu bảo quang nhẹ nhàng, nhấc lên xanh thảm linh triều, sóng sau cao hơn sóng trước đập xuống. Tần Vũ khẽ lắc đầu, trong mắt nghiêm một chút nhiên, trong lòng lẩm bẩm. Linh căn thăng đạo chân trương nơi tay, thanh không ngai lại là quan trọng nhất. Như thế, lại không thể để cho Lý Hành hồ nháo hoa. Một cây bích thủy thanh liên kỳ bị tế lên, mờ mịt vờn quanh, rủ xuống lạc đóa đóa thanh liên. Một lúc sau, diễn hóa nửa mẫu liên hải. Thanh liên chập chờn ở giữa, dễ dàng đem liên miên sóng lớn đánh nát. Lý sư đệ, chớ có hồ nháo. Tần Vũ pháp y bay phất phới, trong tay bảo kỳ không gió mà bay, khí thế cứng cáp. Thanh liên pháp vực. Lý Hành sắc mặt nghiêm nghị, gan từng chữ. Như vậy tinh thuần pháp lực, so với trúc cơ viên mãn tu sĩ đều không kém cỏi một chút. Đại sư minh, người giấu thật sâu. Trong ruột thuốc, một tia khô khốc pháp lực hóa thành lưu ảnh thừa hành kính, Phương giật đầu ngón tay gảy nhẹ, một tia thanh mang đem hai người đấu pháp dư ba đệ xuống. Huyền Dương tử đấu phía trước, sau cùng cơ duyên, Vũ Nhi chấp trưởng Hắc Nguyên đảo lâu ngày, xử lý bức bằng, có thể đệ xuống hành nhi cũng tốt. Diệt phái chi chiến, cùng tranh đoạt một chút linh địa, thế nhưng là một trời một vực hạng người. Phương Dật ánh mắt nhìn qua vẻ bại suy sụp linh dược, méo mi tầm một cái. Nếu muốn khôi phục hao tổn nguyên khí, dược tính còn kém chút, nhưng lại thu lấy bản nguyên, cố trạch mà cá, linh dược liền muốn triệt để chết đi. Lấy lại vân căn cối, vơ vét Huyền Dương mới được như vậy vài gốc linh dược vừa chết, sau đó tu hành thành không bảo vân khí nhận việc bội công nữa. Khư giới khô khốc phiên bị tế lên, bắt đầu phun ra nuốt vào địa khí, ổn định trong phiên tiểu độc tiên. Thanh không bảo vân khí lạc nhập trong tiểu độc tiên, tại trên nghèo nàn mai cùng hỏa gỗ táo nhất chuyển, một đạo mở mị sinh cơ bị quất ra. Phương Dật nuốt vào thanh không bảo vân khí, nhìn qua động phủ chỗ sâu, khí thế có chút chỗ khôi phục trưởng tôn kiệt một mắt, khẽ lắc đầu. Tài sản vẫn là kém chút, trong tay tam giai linh dược cùng tam giai linh thực có đếm. Sau đó liền mong thanh không nhai có sở hạch, bằng không thì chỉ có thể coi là kế giản dương bí cảnh mở ra. Phương Dật lòng dạ biết rõ, thanh không nhai một nhóm, không chỉ là Tần Vũ, Hoắc Chiêu, sau cùng lớn cơ duyên. Đối với hắn mà nói, cũng là diệt phái chi chiến phía trước, khó được tích lũy giai đoạn. Một năm sau, Huyền Linh Trường sinh phủ, mây mù che lấp phía dưới, dài trăm trượng hùng vĩ lâu thuyền hiện ra màu đỏ bừng sáng. Lâu thuyền thượng pháp cấm lưu chuyển, Phương Dật bước ra một bước, bước vào thanh nẹp phía trên. Phải sau bên trái đi theo ba vị giả đàn chân nhân, phía bên phải nhưng là ba vị đệ tử. Một đạo màu đỏ linh quang lạc tại thanh nẹp phía trên, nhìn qua vốn nên là tại trong tổ sư đường cung phụng bức họa, Tần Vũ con ngươi hơi co lại, Hoắc Chiêu hoảng sợ nói: "Tổ sư, Trá Thi. Sư tôn, tổ sư Trá Thi." Hồ nháo. Phương Dật khẽ lắc đầu, khiển trách: "Các ngươi tổ sư cũng không tạo hóa, kết đan sau đó bởi vì môn trung chi lệnh, liền bế quan tu hành. Bây giờ, bích thủy các thực lực tăng vọt, tiềm lực tăng gấp bội, môn trung tất nhiên là muốn lôi đỉnh một kích." Tần Vũ cúi người hành lễ. Tần Vũ gặp qua trưởng sách tổ sư. "Ân, xử lý không sợ hãi, Tần Vũ ngươi không tệ." Tiêu trưởng sách khẽ gật đầu, mặt lộ vẻ khen ngợi, phất tay một đạo linh quang lạc phía dưới. Sau đó ánh mắt đảo qua Hoắc Chiêu, Lý Hành hai người, cuối cùng ánh mắt lạc tại Đỗ Thanh Mạn, Dương Năng Mưa, Đỗ Gia Bảo ba vị giả đàn chân nhân đi nương nhờ. Phương Dật ngươi không hổ là ta tối thành dụng cụ đệ tử. Đỗ Thanh Mạn khỏe miệng hơi rút ra, ba vị giả đàn chân nhân liếc nhau, đều thấy lẫn nhau trong mắt áp chế ý cười. Thượng phẩm linh căn hậu bối, liền nói cơ bản cũng không đúc thành. Tiêu trưởng sách trước kia, Huyền Dương đệ nhất danh sư chi tôn, người nào không biết? Phương Dật khẽ gật đầu, ánh mắt đảo qua thiên cơ phòng, phần cung đỉnh, cuối cùng lạc tại Huyền Linh Trường sinh phụ chỗ sâu. Chợt một đạo linh quang đánh ra, lâu thuyền chấn động, bóng ánh linh quang lưu chuyển, hóa thành vô hình linh quang bỏ chạy. Trạng vạng tối, mây đen che nguyệt, ngũ cực phong lờ mờ một mảnh, Huyền Linh Trường sinh phụ chỗ sâu, tầng tầng pháp cấm bên trong, một bóng người hiện hóa. Phương Dật cuối cùng đã đi. Trường Tôn Kiệt mặt lộ vẻ mừng rỡ, phất ống tay áo một cái, một quyển cổ đồ tinh quang vờn quanh, hóa thành màn sân khấu che lấp tiên cơ. Nếu không phải Diêm Hữu Đại yêu cầu, ta sao lại mạo hiểm như vậy? Lão gia cứ yên tâm, không cần bao lâu ta sẽ tới, thật tốt giúp đỡ ngươi. Chương 739 giao thủ thăm dò, cao hơn một bậc, 1, chương 739 giao thủ thăm dò, cao hơn một bậc, 1, Trường Tồn Kiệt vỗ túi trữ vật, chín cái trải rộng lôi văn nham trụ bay ra, sấm nổ liên miên, diễn hóa hóa lôi cổ trận. Sau đó hắn bước vào trong tĩnh thất, lấy ra một ngụm đầu thú lưu đồng, cẩn thận từng ly từng tí chen vào một cây trấn hồn hương. Một đốm lửa lạc phía dưới, dưỡng thần sao hồn hương khí lượn lờ dâng lên. Cuối cùng lấy ra một cái thanh tịnh bộ đoàn, Trường Tôn Kiệt ngồi xếp bằng bên trên, phun ra một ngụm trọc khí, tự lẩm bẩm: "Phương Giật A, ngươi cường đại diệu a. Nếu không phải ngươi trước tiên bại Diêm Hữu Đại Tiêu Nghiễn, sau đệ tử lại ép tới cùng giai tu sĩ không ngóc đầu lên được. Bọn hắn như thế nào cam lòng như vậy?" Hắn lấy ra một cái viên đan dược, cẩn thận nuốt ve, hầu kết run run nuốt vào đan dược, trên mặt ý cười càng rõ ràng. Kết đan linh vật, tránh xét pháp trận, ngay cả môn trung bí tàng, dùng một cái thiếu một mai tam giai linh hương, đều bỏ ra một cái cảm thụ được dược lực tư dưỡng kỳ kinh bát mạch, lúc trước nuốt tổn mạch đan làm giả thương thế, lao nhanh khôi phục. Trường Tôn Kiệt cũng không lập tức ngưng đan. Càng hiểu rõ, hắn đối với chiêu này lập nên to lớn cơ nghiệp, chấp trưởng chức trưởng môn Phương Giật, càng kiêng kỵ bản phận. Xuống lớn như vậy tiền vốn, lại để Diêm Hữu Đài Tiêu Nghiễn dò xét một hai đầu ngón tay hắn pháp lực tràn vào truyền âm trong ngọc, vô hình ba động, xuyên qua tầng tầng pháp cấm. Bên trên tiên cơ phòng, thủy tạ bên trong ngân sắc linh quang như thủy triều pháp phối, một chiếc gương cổ phun ra nuốt vào linh quang, chiếu rọi lấy rời đi lâu thuyền. Ân. Bên hung đồng tâm ngọc chấn động, Diêm Hữu Đài châm chước nói: "Chuẩn bị ngưng đan sao?" Nuốt vào tổn mạch đang tạo thành thương thế, dù cho có phục nguyên đan giúp đỡ, có thể nhanh như vậy khôi phục, cái này Trường Tôn Kiệt ngược lại là xứng được với đầu tư như vậy. Bất quá, lại muốn thăm dò Phương Giật một hai lại là muốn thử dò xét một hai. Tiêu Nghiễn mặt lộ vẻ vẻ kiêu rẻ, trong tay bích huyết bổ để nhánh chập chờn, ẩn ẩn muốn ngưng ra tầng thứ 7 bảo quang. Người ta trả giá lớn như vậy lại giới, cũng không phải chỉ vì một vị kết đan đồng minh. Nếu muốn đẩy ra một vị kết đan chân nhân, Mạnh Linh Hiên trúc cơ 9 tầng tu vi, cũng là cống sư minh đệ tử, chiếm giữ Huyền Dương cựu tử chi vị, trả giá đắt không phải càng nhỏ hơn. Diêm Hữu Đài đáy mắt tinh quang lưu chuyển, mặt lộ vẻ vẻ kiêu rẻ, thở dài nói: "Không nghĩ tới tổ sư Đường một mạch vậy mà lưu lại một tay, Tiêu Trường Sách chưa từng vào hóa. Phương Giật nhiều một vị kết đan sư tôn giúp đỡ, bỏ qua tổ sư Đường truyền thừa, cùng Trương Hằng nhất không căn bản xung đột lợi ích. Lại có Tiêu Trường Sách ở giữa bảo đảm, tổ sư Đường xuất lực liền hoàn toàn khác biệt Trương Hằng nhất." Tiêu Nghiễn lạnh rên một tiếng, trong tay bích huyết bổ để nhánh nổi lên tầm tầm bọt sóng, trong lòng thầm hạ quyết tâm. Bạch Dương chạy một nhóm, nhất định phải cướp đoạt đủ nhiều chỗ tốt, mau chóng đem bích huyết bổ để nhánh tế luyện chí thượng phẩm pháp bảo. Như thế, tại Huyền Dương Sơn Phương để định đại thế, là chân chính đại nhân vật. Hắn dư quang đảo qua Diêm Hữu Đài trong lòng cũng là kiêng kỵ, Phương Giật là đại địch, cái này Diêm Hữu Đài chẳng lẽ không phải? Nếu không phải Phương Giật danh tiếng quá thịnh, thế lớn khó trị, hắn tuyệt sẽ không cùng Diêm Hữu Đài liên thủ. Diêm sư điệt, người ta nên xuất phát, trước tiên thăm dò Phương Giật phải chăng ở đó mà huyền trên thuyền, sau đó lại đi Bạch Dương Trạch. Trước tiên đánh phía dưới Bạch Dương Trạch lại đi Thanh Không Nhai trợ quyền, dù cho có Trường Tồn Kiệt xem như ám tử, cũng không thể để Phương Giật lại có tinh tiến. Tiêu Nghiễn sư thúc lời ấy lại thiện. Diêm Hữu Đài đáy mắt ẩn nấp toát ra hài lòng chi ý, một mặt chèn ép Phương Giật, chôn xuống ám tử, một mặt giúp đỡ Tiêu Nghiễn tế luyện bích huyết bổ để nhánh, một mặt tinh tu thiên cơ chi đạo, mà đối đại đột phá. Ba thứ kết hợp, vô luận cái nào một con đường thành, hắn đều đủ để chống đỡ định đại thế. Tiêu sư thúc nói có lý, thiên cơ phong phong bên trong tu sĩ, sớm đã chuẩn bị đã lâu ông. Một tôn 6 tầng cổ lâu bị tế lên, bảo quang nhẹ nhàng, thiên luật minh tiêu lâu móc sắc ngân hoạch. Cổ lâu linh ngọc làm cơ sở, đen lưu vì ngói, 36 cái lôi kích một vị trụ, khắc dấu kim luôn luật sách, mái hiên hiện ra huyền bạch linh quang. Thiên luật minh tiêu lâu. Thiên quyết sư tôn bế quan phía trước, liền bảo vật này đều chuyển cho ngươi. Tiêu Nghiễn trong mắt kiên kỵ, đây chính là cùng Huyền Dương một mạch xích quang long yên lô cùng giai, lục đạo bảo cấm, chỉ kém một bước liền có thể đột phá tới pháp bảo thượng phẩm. 600 năm trước, thiên cơ phong một mạch chân nhân, hao phí to lớn đại giới tế luyện chi vật. Làm sao có thể? Cái này thiên luật minh tiêu lâu, tại trong thiên cơ phong chư bảo, xếp hạng có thể tiến trước 3. Thiên quyết tổ sư bế quan phía trước ban thưởng bảo vật này, chỉ là tạm cùng ta trấn áp nội tình, Bạch Dương Trạch đánh một trận xong, cần còn tại môn trung Diêm Hữu Đài mặt mũi ôn nhuận, vớt vẽ thiên luật minh tiêu lâu trước đây thạch cổ, trong mắt ước mơ. Đi thôi, chớ có chậm trễ thời gian. Phía trước thiên luật minh tiêu lâu này đường đã định, không so được tiêu sư đệ ngươi bích huyết bổ để nhánh, có hy vọng pháp bảo thượng phẩm, giọng nói lờ lờ. Theo Diêm Hữu Đài bước vào trong thiên luật minh tiêu lâu, thủy tạo pháp cấm tán đi, từng đạo linh quang theo sát phía sau, trốn vào trong lầu. Sáu vị giả đan Tiêu Nghiễn con mắt híp lại, trong lòng kiêng kỵ càng ngưng trọng, thiên cơ phong nội tình hùng hậu. Cái này sáu vị giả đan, chỉ là vì chia lãi Bạch Dương Trạch chỗ tốt, nếu không phải như thế, hắn cũng không cần cùng Diêm Hữu Đài tranh chấp. Hắn túc hạ nổi lên linh quang, hóa thành thanh sắc đột quang, cũng là trốn vào trong thiên luật minh tiêu lâu. Hoa, cổ lâu chấn động, huyền bạch phù văn lưu chuyển, mây mù quanh quẩn, chớp mắt biến mất ở thiên cơ phong. Thiên cơ phong, Trích Tinh lâu. Tóc bạc hoa dâm lão tu sĩ, vận đục trong mắt, hiện lên một vòng dâng trào chi ý, hắn liếm liếm khô khốc khóe môi, thanh âm khàn khàn quanh quẩn. Bắt đầu. Cuối cùng bắt đầu, bích thủy các bọn này thiệt thì, nếu không phải cố kỵ bái hòa giáo, như thế nào nhận đến hôm nay? Tổ sư đường, cổ tùng pháp phối, lạnh dung gió thu thổi mà qua, từng viên đầy đặn hạt thông bảy lạc. Thiên luật minh tiêu lâu. Thiên quyết cũng là cam lòng Trương Hằng nhất mong lấy trên thiên cơ phòng, lóe lên một cái rồi biến mất cổ lâu, nhíu mày, chợt giãn. Lại là một năm thu, bản tọa đã là nhẫn mại đã lâu. Ánh mắt của hắn sắc bén, nhìn về phía thiên đao ổ phương hướng, trong mắt sát ý lâm nhiên. Trước tạm cầm cái này xích hỏa huyền mỏ đồng mở một chút khẩu vị, cùng cầm pháp bảo thượng phẩm, đều là trưởng giáo đẳng cấp chân nhân. Trần Thịnh, hy vọng ngươi chớ có khiến ta thất vọng. Long đất hỏa mạch phía dưới, diệu quang xích hỏa động một tia tím thấm quang hiện lên, chợt lập tức tiêu thất. Xích mi tử tiêu sái nở nụ cười, hạo nhật giống như khí thế phổ chiếu bát phương, lại cấp tốc yên lặng, giống như đen tử chi ngày. Mặt trời lặn, nguyệt nhi bước lên sừng nhọn, mà uyên lâu thuyền hóa thành màu nâu linh quang, tại trong mây đen cực tốc xuyên thẳng qua. Trên bông thuyền, top 3 top 5 giả đàn chân nhân, trúc cơ tu sĩ, cùng với tinh thiêu tế tuyển luyện khí đệ tử, mở ra một cái cỡ nhỏ giao dịch hội. Hoàng đại nhạc đưa tay ngăn lại Lý Hành, mở miệng nói: "Lý sư đệ, không biết phương sư thúc nhưng có rảnh rỗi còn lại." Lý Hành vuốt ve trong tay hán hải bảo châu, từ quầy hàng bên trong mua xuống một bình bát linh thủy, chợt mở miệng: "Hoàng sư minh, à, sư tôn lão nhân gia ông ta tại Huyền Điệu Các, ngươi có việc có thể trực tiếp đi tìm hắn, cảm ơn Lý sư đệ chỉ điểm." Hoàng đại nhạc chắp tay thi lễ, ánh mắt nhìn về phía lâu thuyền tầng cao nhất Huyền Điệu Các. Nhìn qua màu nâu thân ảnh rời đi, Lý Hành con mắt híp lại, trong lòng tình quang lưu chuyển. Hắc, bị Tần Vũ cái kia lòng dạ hiểm độc để mắt tới, Hoàng sư minh ngươi liền tự cầu phúc đi một khắc đồng hồ sau. Huyền Điệu Các, Hoàng đại nhạc đưa tay nhẹ chụp mỏ chim bản môn chung, cung kính nói: "Keng." Thanh thúy như liên minh tiếng chuông vang lên. "Phương chân nhân, tiêu sư thúc có việc mời cách cửa phòng từ từ mở ra." Một tia mùi thuốc tiêu tán, ôn nhuận giọng nam vang lên: "Là đại nhạc sư đệ a. Ta bây giờ khai lò chế biến linh dược, vì Thanh Không Nhai một nhóm làm chuẩn bị, đợi ta linh dược dung luyện hoàn tất, lại đi bái phòng sư tôn." Hoàng đại nhạc trong mắt hiện lên vẻ thất vọng, chập chắp tay cúi đầu. "Phương sư huynh một ngày trăm công ngàn việc, sư đệ liền không làm cái dậy, đi trước tối lui." Theo Hoàng đại nhạc tối lui, mỏ chim giống như cổ trùng bình phục, Huyền Điệu Các lần nữa đại môn đóng chặt. Một khắc đồng hồ sau, Thanh Yến trong lầu, đầu thú lư đồng cắm ba cây linh hương, khói nhẹ lượn lờ. Tiêu Trường xách một bộ xích bào, tóc mai tán lạc, dựa vào trên ghế nằm, chương 739 giao thủ thăm dò, cao hơn một bậc, 2, chương 739 giao thủ thăm dò, cao hơn một bậc, 2, trong ngực hắn cuộn lại linh xà, lân phiến hiện ra bích ngọc lộng lẫy, hai mắt giống như hồng ngọc, đôi rắn thỉnh thoảng lay động, lộ ra lưỡi biếng chi thái. "Tiêu Lang, ngươi dính phương giật quang, cái này Huyền Dương tên thứ nhất sư danh hảo, bây giờ thế nhưng là thực chí danh quy hắc hắc, cái gì gọi là thơm lây, vốn là ta cái này làm sư tôn dạy bảo có đạo. Phía trước mấy vị kia đệ tử, rõ ràng tự thân không được, đạo tâm không kiên. Không trên người mình thật tốt tìm ma bệnh, còn dám ân." Tiêu Trường xách phất ống tay áo một cái, đại môn mở ra, Hoàng đại nhạc một bộ dãy núi pháp bảo, bước vào trong lầu, mở miệng nói: "Bái kiến Tiêu sư bá. Phương sư huynh bế quan dung luyện linh dược, tạm thời chưa có pháp thoát thân dung luyện linh dược sao?" "Cũng được, rời cái này Thanh Không Nhai còn có mấy nguyệt đường đi, ngược lại cũng không nóng lòng nhất thời." Tiêu Trường xách nhìn qua nhà mình sư tôn tối thành dụng cụ huyết mạch, mở miệng nói: "Ngươi cỡ nào bế quan tu hành, Huyền Dương cựu tử chi vị tất có ngươi một tôn, nhưng xếp hạng bao nhiêu, còn phải xem ngươi bản sự. Nếu là trên tu hành có vấn đề, có thể tới hỏi ta." Hoàng đại nhạc sắc mặt trì trệ, trong lòng kéo căng. Rời đi Huyền Dương Sơn phía trước, Trương Hằng nhất thế nhưng là dặn đi dặn lại, tận tình khuyên bảo giao phó. "Trên tu hành không đủ chỗ đến hỏi phương giật, nếu là không thành có thể mượn Thanh Nhạc Bạ Tỷ hệ truyền âm đeo, pháp bảo này thỉnh giáo với hắn." "Ngàn vạn, ngàn vạn, ngàn vạn lần đừng có thỉnh giáo Tiêu Trường Sách." Vì thế, còn thổ lộ một kiện chuyện cũ năm xưa, trước kia Tiêu Trường Sách lũ giáo nhiều lần bại, hơn 10 vị đệ tử không một chút cơ. Vì thế, Vàng Quảng Thắng còn cầm đại không trấn vân chu đi tới Thiên Cơ Phong luận đạo thiên quyết tử. Kết quả, Tiêu Trường Sách tại tổ sư đường bị không hiểu tu sĩ tập kích, bế quan nước trưởng tu dưỡng một năm, Vàng Quảng Thắng bế quan 3 năm, xấu hổ tại gặp người. Cảm ơn sư thúc quan tâm. Hoàng đại nhạc nơm nớp lo sợ, chắp tay cúi đầu, trong lòng hạ quyết tâm, chờ phương giật ra quan. "Hừ." Tiêu Trường Sách trong nháy mắt nhìn ra Hoàng đại nhạc tiểu tâm tư, mặt lộ vẻ bất mãn, thử lạnh nói: "Hằng nhất sư đệ, lại cùng ngươi vu hãm ta chuyện gì? Đệ tử kia dạy bảo, là ta lại không thể sao? Rõ ràng đệ tử không nên thân. Phương giật cũng là ta đắc ý đệ tử, to lớn Huyền Dương Sơn, có mấy vị có thể giáo dục xuất sắc như vậy đệ tử. Đó là bởi vì phương giật mạnh, cùng Tiêu Trường Sách không có chút nào quan hệ." "Không. Nói không chừng không Tiêu sư minh liên lụy, phương giật còn có thể lại sớm mấy năm nguyệt kết đan." Trương Hằng nhất lời nói ngữ chớp mắt trong đầu hiện lên, Hoàng đại nhạc chất phát vào đầu, không nói một lời. Nhà mình sư tôn rời đi tổ sư đường phía trước, đối với hắn an nguy giao phó, cũng không có đối với Tiêu Trường Sách đúng. Cái này đại vân tên thứ nhất sư trọng lượng, không hỏi cũng biết. Tiêu Trường Sách sắc mặt tối sầm, nhỏ giọng thì thầm: "Đệ tử gì không cố gắng, tư chất không thành, hắn có phương pháp giáo dục." Các loại gây tóc rắn cười ngôn ngữ. Gặp Hoàng đại nhạc từ đầu đến cuối không người trầm mặc, không nói một lời, lạnh rên một tiếng: "Lâu thuyền bên trong rất nhiều giả đan chân nhân, ta đều đã thông báo. Ngươi đều có thể mở miệng thỉnh giáo, đều biết cho bản tọa một cái mặt mũi cảm ơn tiêu sư bá yêu mến." Hoàng đại nhạc lặng yên nuối lòng một ngụm, hắn tất nhiên là biết được Tiêu Trường Sách đối với hắn yêu mến có thừa. Nhưng, vết xe đổ hậu sự chi sư, hơn 10 vị sư huynh tại phía trước, không thiếu thượng phẩm linh căn, đặc thù linh thể hạng người, hắn quả thực trong lòng phát e sợ. "Đi, đi." Người cút ngay. Tiêu Trường Sách khỏe miệng co giật, sủi lơ tại trên ghế nằm, phất tay xua đuổi đạo: "Là, đệ tử cáo lui." Hoàng đại nhạc ra khỏi Thanh Yến lầu, thuận tay đóng lại khắc hoa sau đại môn, thở phào một cái, trốn qua một kiếp. "Vâng." Mà Loan lâu thuyền chấn động, 12 linh quang hợp nhất, diễn hóa một đạo bảo quang, kèm theo bách điểu minh sướng, hạc, loan, ưng, chu hoàn, rất nhiều phi cầm đường vân hiện lên, diễn hóa màu nâu bảo quang, hóa thành tròn trịa lồng ánh sáng, đem mà Loan lâu thuyền một mực bảo vệ. "Ai?" Thanh Yến trong cát, một đạo hỏa quang bắn ra, sau đó từng đạo giả đan khí cơ dâng lên. "Vâng." Tiêu Trường Sách sắc mặt nghiêm trọng, phất ống tay áo một cái, một tôn màu đỏ đan lô ánh lửa quanh quẩn, hóa thành tiên thạch hướng trên không một góc đập lại. Sau đó lâu thuyền bên trong giả đan đồng loạt ra tay, Đỗ Thanh Mạn tóc trắng khô mục, trong mắt ngoan lệ tế lên một cái ấn phù, tử quang vần quanh, Dương Cử Vũ một bộ hoa mai điểm tuyết trường bào, tóc dài xoa bay, khoác lên hạc vũ bệnh áo khoác, một đạo màu đỏ pháp kiếm từ trong tay áo bơi ra. Kia hắn nương chi, Đỗ Gia Bảo người khoác chiến giáp, mắng to một tiếng, trong tay cự phủ bung xuống. Sau đó Lương Mương, Chu Hoàn, Lý Hành, Hoàng Đại Nhạc bốn vị kết đan hạt giống ra tay, riêng phần mình tế lên một tôn pháp bảo. Tần Vũ nhíu mày, tâm tư nhanh chóng chuyển động, tế lên một tôn cực phẩm pháp khí dự đỉnh, hội tụ sinh cơ, thi triển ý đạo bí thuật. Gần như 10 cái pháp bảo, cuốn lấy các loại linh quang nguyên kích. Vâng. Một tòa linh ngọc làm cơ sở, trụ chính khắc dấu kim luôn luật sách, mái hiên hiện ra huyền bạch linh quang 6 tầng cổ lâu hiện lên. Thiên luật minh tiêu lâu rủ xuống lạc tầng tầng màu trắng huy quang, uy nghiêm túc mục. Cổ lâu chấn áp xuống, trước tiên đem màu đỏ hỏa lò đánh lạc, sau đó quét ra ấn phủ, pháp kiếm, cự phủ ba kiện pháp bảo. Sau đó trong lầu một cây kiều nộn bồ đề nhánh rũ ra, quất roi xuống, sinh cơ vần quanh, đón gió Phật liêu giống như đánh bay Hãn Hải Châu, tạo khai xích viêm kiếm. Lương Mương cùng Hoàng Đại Nhạc thần nông quốc cùng Sơn Hà Truy cũng là bị dễ dàng đánh bay. Thiên luật minh tiêu lâu, Diêm Hữu Đài ngươi muốn làm cái gì đâu? Tiêu Trường Sách trong mắt phú lửa, trong ngực linh xà con mắt nổi lên tinh hồng chi sắc, hai người khí thế hợp nhất, đang muốn tiếp tục xuất một chút tay. Sư tôn, lại để ta tới. Rầm rầm. Cư giới khô khốc phiên nên phòng biến giải, nhắn nhủi phiên trên mặt, gốc cây vần quanh, hóa thành một tôn khô héo đại thủ. Đại khô đằng thủ, kèm theo như có như không tiếng ngâm sướng, một tôn khô dây leo đại thủ ấn chụp lại. Vâng. Thiên luật minh tiêu lâu màu trắng huyền quang đại phóng, nhất kích tức lui, Diêm Hữu Đài trong mắt tinh quang tăng gọn, cảm thụ được lâu thuyền bên trong đậm đá sinh cơ. Trường giáo hạ tất tức giận như vậy. Diêm Mô bất quá là đem trưởng giáo vung xuống tu sĩ thực lực có hạn, một lời hảo ý, tới hỏi thăm một hai. Cái này thanh không nhai phải chăng muốn ta giúp đỡ xác nhận thâm thúy kết đan khí thế? Diêm Hữu Đài lớn tay áo vung lên, đem thiên cơ bắt quái bản thu hồi. Tất nhiên trưởng giáo không muốn, Diêm Mô cũng không tự mình đa tình. Tiếng nói lạc phía dưới, thiên luật minh tiêu lâu chấn động, mây mù vần quanh, hóa thành linh quang chớp mắt bỏ chạy. Hừ. Huyền Điểu Các, khí thế dần dần thu liễm, mùi thuốc tiêu tán mà ra, giống như luyện dược xảy ra vấn đề. Một tôn thon dài tay ngọc đưa ra, chầm chậm nắm chặt, mùi thuốc bị đều thu hẹp. Sư tôn, ta chế biến linh dược, lâu thuyền này sự tình, liền tạm thời làm phiền ngươi. Cái này Diêm Hữu Đài sau đó bản tọa danh tay tới, tất nhiên cho hắn một cái báo ứng. Tiêu Trường Sách cũng là ánh mắt dần dần lạnh, khẽ gật đầu. Phương Giật ngươi lại cỡ nào chế biến linh dược, lâu thuyền hết thảy từ bản tọa phụ trách. Không người phát giác tại bong tàu một góc, một vị người mặc màu nâu pháp bảo giàn mua tu sĩ con mắt chuyển động, pháp bảo bên trong một cái truyền âm ngọc phá toái. Thiên luật minh tiêu lâu Diêm Hữu Đài đầu ngón tay bóp nát một khối ngọc phù. Mà loan trên lầu trúc cơ ám tử truyền đến tin tức, Phương Giật luyện chế linh dược, thoát thân không ra. Tiêu Nghiễn khẽ miệng mỉm cười, trong mắt tinh quang lưu chuyển. Vạn sự sẵn sàng, như vậy kéo dài sinh cơ, còn có tạo hóa phiên, lại là Phương Giật chỗ. Lại tôn kia yêu sủng, cũng là trông coi lâu thuyền. Phương Giật quả thật trên mặt đất loan trên thuyền, Trường Tôn Kiệt có thể yên tâm kết đan. Huyền Dương Sơn, Huyền Linh trưởng sinh phủ, tinh thất chỗ sâu, Trường Tôn Kiệt trong lúc giơ tay nhấc chân, tử khí vần quanh. Cuối cùng đợi đến hôm nay, kết đan, nhất định phải đột phá kết đan đại cảnh. Phương Giật, ngươi không nghĩ tới sao, bản tọa cũng là có kết đan này, mà không phải ngươi lời nói, tu thành giả đan, kéo dài hơi tản chương 740 nhân tài tới tay. Dẫn ma nhập thất, một, chương 740 nhân tài tới tay, dẫn ma nhập thất, một, thật. Trường Tôn Kiệt tay bấm phát ấn, mênh mông khí thế cực tốc thu liễm, giống như một khối ngoan thạch tử vận. Hoa. Đã là lần thứ hai kết đan, trong kinh mạch pháp lực giống như thủy triều phun trào, đan điển khí hải bên trong, mờ mờ pháp lực hóa thành thực chất. Tinh khí thần tam bảo hợp nhất, một khỏa tròn trịa đan phôi dần dần hình thành. Kiệt, kiệt, kiệt. Hồn ào hỗn loạn quỷ ảnh hiện lên, cười quái dị bên trong dung nhập thần hồn. Tâm ma kiếp. Trường Tôn Kiệt chau mày, cổ mạch máu bạo khởi, mặt lộ vẻ thống khổ. Thủy đạo mương thành giống như bước vào tâm ma kết đếm. Ông đầu thú lưu đồng bên trong lượn lờ linh hương dâng lên chứa vào trong lỗ mũi. Một lúc sau hắn đau đớn sắc mặt có chỗ thư giãn, thần hồn khôi phục một tia thanh minh, mở tối trong mặt thất một đạo cứng cỏi khí thế chậm rãi bay vụt. Ba ngày sau Huyền Dương Sơn ngũ cực phong Huyền Linh trưởng sinh trong phủ lệ kim trong lầu kiếm minh âm vàng Phạm Đức Diệp đầu ngón tay thanh phủ tiện chuyển động bói toán lấy phong bên trong tu sĩ. Vâng. Lôi điện oanh minh linh khí triều tịch không ngừng, hắn hơi biến sắc mặt đống nhiên đứng dậy đan kiếp. Huyền Dương trưởng sinh trong phủ, sao có người đột phá ngưng đan? Phạm Đức Diệp đầu ngón tay pháp quyết biến hóa, một đạo truyền âm phủ đánh ra, hướng tổ sư đường mà đi. Trong lòng của hắn tin tưởng, vô luận ngưng đan người là người phương nào, cũng là trúc cơ viên mãn tu vi, tuyệt không phải nho nhỏ luyện khí tu sĩ có thể trêu chọc. Hy vọng tổ sư đường bên trong chân nhân nhanh chóng đến giúp bá. Một đạo tử quang lạc phía dưới, Phạm Đức Diệp mê man, phủ phu một tiếng lăn lạc trên mặt đất trên mặt. Cũng không thể nhường ngươi tiểu bối này, hỏng lão phu đại sự kiếp vân phía dưới. Trường Tôn Kiệt con mắt híp lại, ánh mắt lạc tại lệ kim lâu một góc, một đạo yêu khí chợt lóe lên. Đầu ngón tay hắn một điểm, lại là một đạo mê mang tử quang lạc phía dưới, hóa thành lưới, đem một tôn lâm vào huyễn cảnh thần lần yêu thú màu lên. Dương Đông kích tây, cũng có chút cực trí. Đáng tiếc tu vi quá kém, nếu có chút cơ tu vi, nói không chừng thật có một khả năng nhỏ nhoi, nhường ngươi thông chi ngoại nhân oanh. Màu tím lôi quang đánh xuống, Trường Tôn Kiệt hơi biến sắc mặt, tế lên bản mệnh pháp bảo. Rời hắn hai, chuyển hắn khó khăn, tích phúc đức chi khí, gọi là rời thai tích phúc. Một ngụm tối tăm mở mịn sương mù vần quanh, ẩn có tử quang bảo túi ưu tiên xuống, làm cho người chán ghét vận rủi chi khí, phun ra ngoài. Hoa. Chẳng nếu xương ngủ lan lộn, quấn quanh lôi kiếp phía trên, hô hấp gian, lôi kiếp một là hai, hai là bốn, bốn là tám. Không ngừng phân hóa phía dưới, lôi kiếp uy năng không ngừng giảm xuống. 9 cái nham trụ dâng lên, diễn hóa hóa kiếp cổ trận, lôi văn phát họa, hút nhiếp lôi đỉnh chi lực. Ông đông nghịt lôi vân lan lộn, cổ trận chấn động, đem từng đạo lôi kiếp hóa đi. 3 đạo, 5 đạo, 12 đạo, 24 đạo. Theo thời gian trôi qua, Trường Tôn Kiệt trong mắt tinh quang bắn thẳng đến ra ba thước, một thanh truyện có trọng minh đường vân phất chuẩn bị trong tay. Sắc phất chuẩn bị kết đan pháp lực rót vào trong đó, 12 đạo pháp cấm lưu chuyển, 3000 tơ phất trần vùng ra, đem còn sót lại lôi vân rào sát không còn một đống. Cuối cùng bước ra bước này kim sắc dương quang đầy lạc, Trường Tôn Kiệt cảm thấy một hồi ấm áp, nhợt nhạt sắc mặt chuyển thành hồng nhuận, thái dương khe danh một dạng nếp nhăn, dần dần giảm đi. Lao niên, trung niên, thanh niên, mãi đến hắn dung mạo chuyển thành thanh niên, mênh mông sinh cơ, phương thu liễm từ đan điển khí hải bên trong. Sắc đầu ngón tay hắn một điểm, lôi kiếp sau, cổ một phá vỡ trọn, nham trụ không trọn vẹn trong đập phủ, dâng lên một mặt thủy kính. Trường Tôn Kiệt nhìn qua trong thủy kính thanh niên, đầu đội thanh ngọc quan, trong mắt sắc bén, làn da hiện ra nhẹ nhàng ánh ngọc, không còn chút nào nữa giàn mua khô mục chi thái. A, 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 hắn ngửa mặt lên trời cười dài, trong miệng lẩm bẩm nói: Phương Dật, ngươi nghĩ không ra ta có hôm nay a? Bằng mọi cách nhu đồ, hôm nay cuối cùng thành chân nhân, cái này Huyền Dương Sơn, cái này Đại Vân Tu Tiên Liên Giới, nên có ta một chỗ cắm rủi. Ông, một cái mỏ hạc một dạng ngọc phù trong tay áo lạc phía dưới, chín đạo pháp cấm lưu chuyển, Trường Tôn Kiệt trong miệng lúc đích, im lặng lời nói truyền vào trong ngọc phù. Nhanh chóng thông chi Diêm Hữu Đại Tiêu Nghiễn, sau đó chính là cùng hắn liên thủ, đem Phương Dật cơ nghiệp nuốt vào. Hưu. Huyền Dương Sơn đặc chế duy nhất một lần pháp khí chớp mắt băng liệt, yêu nhã vân hạc hư ảnh hiện lên, vỗ hai cánh, hóa thành một đạo bóng ánh linh quang. Trong chớp mắt, linh quang biến mất ở phía chân trời. Trường Tôn Kiệt phất ống tay áo một cái, rời hai tích túi may mắn hóa thành một đạo tử khí, được thu vào đan điền, chân đan màu xám chân hỏa thiêu đốt, không ngừng rèn luyện pháp bảo bản chất. Hắn khuôn mặt lần nữa biến hóa, hăng hái hoa mà đứng thanh niên, thành thục bước bảng 40 trung niên. Mãi đến, tóc trắng khô mục, trên mặt rãnh giả trên 80 tuổi lão giả. Thượng phẩm chân đan, cảm thụ được trong đan điền tinh thuần pháp lực, Trường Tôn Kiệt trong mắt tinh quang lưu chuyển, mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Không ngờ tới, toái đan trùng tu, pháp lực tinh thuần 3 phần. Tại môi vận linh thể giúp đỡ phía dưới, ta có thể ngưng kết thượng phẩm chân đan. Kiệt kiệt kiệt, Phương Dật cũng bất quá như thế đúng vậy à, không ngờ tới Trường Tôn Kiệt, ngươi có thể ngưng kết thượng phẩm chân đan. Đây thật là niềm vui ngoài ý muốn. Ung dung mừng rỡ thanh âm từ sau lưng truyền đến, Trường Tôn Kiệt sợ hãi cả kinh, lông tơ dựng ngược. Cái này Huyền Linh Trường Sinh phủ, vẫn còn có ngoại nhân. Ai? Hắn ra tay tàn nhẫn, trong tay phất trần vung ra, 3000 tơ bạc như độc xà, hướng sau lưng đánh ra. Thon dài tay ngọc lộ ra, một đóa thanh liên hiện lên, đang mở hí, hào quang nở rộ, nâng lên sắc bén ngân sắc sợi tơ. Xem thường thì thầm vang lên: Trường Tôn đạo hữu, ngươi vừa mới không phải tại nói thầm ta sao? Sao ta hiện thân, ngươi liền tàn nhẫn như vậy? Phương Dật đầu đội thanh liên quan, người khoác sơn hà hóa nhạc pháp bảo, mày kiếm mắt sáng, thân hình kiên cường, chẳng biết lúc nào xuất hiện tại Trường Tôn Kiệt sau lưng một trượng. Phương Dật, thế nào lại là ngươi? Trường Tôn Kiệt con ngươi hơi co lại, trong lòng đại chấn, cái này Phương Dật không nên cưỡi mà loạn tàu thuyền, đi tới thanh không ngay sao? Diêm Hữu Đài Tiêu Nghiễn rõ ràng thăm dò qua, lưỡng đạo kết đan khí thế, trung phẩm pháp bảo tạo hóa phiên, cũng tại lâu thuyền phía trên. Phương chân nhân, ta cũng là ngưng kết chân đan, ngươi ta đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay. Bá. Trong tay ngân sắc phất trần 12 phương pháp cấm hợp nhất, bản nguyên bút hơi không còn một mống nộ long giống như hướng Phương Dật bay tới. Quanh thân tinh hồng linh quang nổi lên, Trường Tôn Kiệt bỏ qua hết thảy, hóa thành một đạo huyết sắc đột quang, nhanh như điện chớp, hướng ngũ cực phong bên ngoài bỏ chạy. Đồng thời, mấy chục tấm phù lục tiêu đốt, hóa thành phong nhận, hỏa cầu, hướng Phạm Đức Diệp, thàn lằn đầu người bành kích xuống. Hắn lòng dạ biết rõ, cùng là kết đan chân nhân, dù cho đan phẩm tương cùng, cũng không phải Phương Dật đối thủ. Chỉ cần thoát đi ngũ cực phòng, môn trung có thiên khuyết đại chân nhân trông nom, Phương Dật tuyệt không dám mạo hiểm bội phản môn phái phong hiểm, chu sát đồng môn kết đan chân nhân. Nhanh, nhanh, chỉ cần rời đi ngũ cực phòng, liền có thể thoát thân không ngại. Hô hấp gian, huyết sắc độn quang liền muốn xuyên thấu ngũ cực phòng pháp cấm, chạy thoát. Hy vọng ánh dạng đông đang ở trước mắt, Trường Tôn Kiệt diện mục dữ tợn, trong lòng ác ý lâm nhiên. Phương Dật quá tự đại, vô luận có gì mưu đồ, thả ta ngưng đan, chờ trốn vào thiên cơ phòng. Bản tọa cùng Diêm Hữu Đài Tiêu Nghiễn liên thủ, tất yếu cho ngươi một cái đại bảo ứng, nhường ngươi biết được cái gì là nuôi hổ gây họa. A cười khẽ thanh âm quanh quẩn tại Trường Tôn Kiệt bên hai, Phương Dật khỏe miệng hơi bệnh, tràn ngập trông mầm mông xuống, tưới nước bón phân sau, bội thu trái cây vui sướng. Phương Mỗ phí hết không ít tâm tư, cũng không thể nhường ngươi đi như vậy. Trường Tôn đạo hữu, cũng không thể để cho Diêm đạo hữu, Tiêu đạo hữu đợi lâu phục giận, càng rỡ. Trường Tôn Kiệt không để ý kinh mạch dưới sự đau nhức, tinh hồng sắc độn quang lần nữa tăng tốc mấy phần, trong đan điền chân đan đan nguyên ảm đạm. Lại tiếp tục như vậy, đan phẩm liền muốn ngã lạc. Nhưng hắn không lo được như vậy, cũng không thể lãng phí như vậy. Phương Dật khẽ miệng mỉm cười, nhìn qua Trường Tôn Kiệt xông vào trong pháp cấm hóa thành sương mù, thanh sắc khói hà lưu chuyển. Bành! Làm sao có thể? Chương 740 nhân tài tới tay, dẫn ma nhập thất 2, chương 740 nhân tài tới tay, dẫn ma nhập thất 2, pháp lực của ta. Pháp lực sao nhặt bạ cũng khởi động được. Huyết quang tán đi, Trường Tôn Kiệt thần niệm điên cuồng phun trào, lại như bùn như vào biển, không có chút nào phản ứng. Hắn dây rủa từ trên không ngã lạc. Một đạo thanh sắc linh quang dâng lên, hóa thành tường vân ngăn chặn Trường Tôn Kiệt, chậm rãi lạc tại Huyền Linh Trường Sinh phủ trên bệ đá. Tăng Trưởng Tôn Kiệt khỏe mắt băng liệt, Phương Dật khẽ lắc đầu, bất đắc dĩ nói: "Trường Tôn đạo hữu, từ đỏ suối phía sau núi, gia nhập vào ngũ cực phong đến nay, nuốt linh dược từ phong bên trong hối đoái, nhiều lần tìm ta trần trị, hóa giải thai họa cũ. Sao dám vứt bỏ tại ta? Đầu tiên là liên hệ trưởng tôn gia, sau cùng thiên cơ phong tư thông. Người đã sớm biết, không có khả năng. Diêm Hữu Đài mượn nhờ thiên cơ bắt quái bản, đem ta thần hồn phát thể, tinh tế dò xét, rõ ràng không có pháp cấm. Trường Tôn Kiệt khỏe mắt băng liệt, huyết lệ lưu lại, trong lòng hoảng sợ. Phương Dật ngươi cũng bất quá kết đan chân nhân, há có thể có thủ đoạn như vậy? A Phương Dật cũng không giảng giải, gặp hỏa hầu đã tới. Hắn năm ngón tay vung lên, pháp lực phun ra nuốt vào, từng đạo linh quang phun ra nuốt vào, hóa thành âm vũ phù văn. A a a, phù văn như lao, đánh vào trong thần hồn, vị dị đạo vận nhuộm dần mở. Trường Tôn Kiệt sắc mặt nhăn nhó, đau đớn dữ tợn. Hắn miễn cưỡng duy trì được cuối cùng một phần thanh minh, gắt gao nhìn chằm chằm Phương Dật. Lúc nào? Lúc nào ở dưới hắc thủ? Như thần hồn có pháp cấm, ta tuyệt đối không thể tâm ma kiếp lúc không chỗ nào phát giác. Pháp thể trải qua lôi kiếp tẩy lễ, cũng tuyệt không ám thủ. Phương Dật sắc mặt đạm nhiên, vô hỉ vô bi, trong tay pháp lực thôi động, hào quang đại phóng. Một lúc sau, yếu ớt phù văn hóa thành xiềng xích, ngang dọc du tẩu, triệt để dung nhập thần hồn. Trường Tôn Kiệt thất khiếu bế tỏa, thần hồn bị phong, triệt để lâm vào vô tri vô giác cảnh giới. Một bộ ba thước năm đen bảo quan bị tế lên, đem Trường Tôn Kiệt thu hút trong quan tài. Phương Dật pháp bảo phân phật, đem pháp khí trấn hồn quan thu hồi, cảm thụ được Trường Tôn Kiệt trong đan điền, vận rủi khí thế vòng quanh chân đan, mặt lộ vẻ hài lòng. Vốn dĩ Trường Tôn Kiệt tư chất nội tình, nhiều nhất là cái trung phẩm. Không ngờ, toái đan trùng tu, còn giúp hắn một tay. Hắn cái này khí vận, ngược lại cũng đúng nổi vận rủi pháp thể, cùng chiếc kia phúc họa chi đạo bản mệnh pháp bảo. Tật. Phương Dật tóc mai chuyển trắng, lạ mặt đường vân nhỏ, hô hấp gian, dung mạo cùng Trường Tôn Kiệt không khác nhau chút nào. Hắn vất ống tay áo một cái, thanh liên bảo sắc kỳ đẩy ra tinh quang, từ trong ngũ cực phòng trận cấm lạc phía dưới. Nếu không có cái này thanh liên bảo sắc kỳ che lấp, cái này kết đan động tĩnh, nhưng không lừa gạt được Xích Mi tử. Trường Tôn Kiệt đã thông chi Diêm Hữu Đài thời gian có chỗ dư giả. Sau đó chính là mài nước công phu, cái này khó được nhân tài, cũng không thể lãng phí đến nỗi Trường Tôn Kiệt tại sao lại bị pháp lực phong tỏa. Phương Dật năm ngón tay một cỗ hút nhiếp chi lực đi ra, đem trong mật thất đầu thú lưu đồng thu hồi. Hắn con mắt híp lại. Trường Tôn Kiệt lấy dùng linh đan không động, phẩm chất thượng giai. Trần Trị ám thương cũng chưa từng lưu lại hắc thủ, dùng cũng là đứng đầu linh dược. Nhưng nếu là tại lăn lộn đến một đạo mùi thuốc, dược tính điên đảo, hóa thành cuốn pháp chi độc. Thanh không bảo vân khí từ đầu ngón tay dâng lên, ẩn ẩn thanh quang bên trong hiện ra một vòng vũ tử giống như sợi tơ. Phương Dật bất đắc dĩ nói: "So với linh y dược chi đạo, ta vẫn tại độc đạo phía trên, thiên tư càng tốt. Linh y dược chi đạo cách tam giai trung phẩm còn cần dung luyện linh dược, rèn luyện kỹ nghệ, cái này linh độc một đạo, 5 năm trước đã đột phá tam giai trung phẩm." Ánh mắt của hắn nhất chuyển, một đạo thanh quang lạc tại Phạm Đức Diệp phía trên, mặt lộ vẻ vẻ hài lòng. Trước núi Thái Sơn sụp đổ mặt không đổi sắc, lại tâm tư cẩn thận. "Không tệ, không tệ, là cái tu hành thiên cơ chi đạo hạt giống tốt." Một khắc đồng hồ sau, Huyền Linh Trường Sinh phủ, Lệ Kim trong lầu, Phạm Đức Diệp chậm rãi mở hai mắt ra, cảm thụ được trong đan điền có chỗ tràn đầy pháp lực. Ân, hắn sắc mặt đông nhiên biến đổi, Trường Sinh trong phủ một đạo huyền diệu khí thế sinh khí, trên không lôi minh gào thét, ẩn ẩn có kiếp vận hội tụ. Hô hấp gian, kiếp vận tán đi. Giả đan, Trường Tôn quản gia vậy mà ngưng kết giả đan, hắn không phải thương thế chưa từng khôi phục sao? Nhất thiết phải bẩm báo sư tôn. Hắn sắc mặt ngưng lại, nghi ngờ trong lòng, chợt trong tay áo lấy ra hai cái truyền âm phủ. Hiu, hai đạo linh quang bắn ra, phân biệt hướng tổ sư đường, cùng Huyền Dương Sơn không bắn ra. Phạm thiếu gia, kiệt may mắn ngưng đàn, cái này muốn đi chợ lao ra một chút sức lực, sau đó ngũ cực phong mọi việc, cực khổ ngưng vất vả. Phạm Đức Diệp nhíu mày, bên hai vang lên truyền âm, hắn nhìn qua Lệ Kim huyện bên ngoài lạc phía dưới pháp lệnh. Cái này, chẳng lẽ là ta đang nghi? Không, tiết lộ hung hiểm, mọi việc thả tin là có, không thể tin là không. Hết thảy chờ sư tôn hồi âm. Phạm Đức Diệp sắc mặt nghiêm nghị, trong tay áo một cái triện có thanh dương hai chữ lệnh bài lạc phía dưới, hóa thành một vòng trăng tròn cùng Lệ Kim huyện cấm chế tương hợp. Tầng tầng pháp cấm che chở phía dưới, trong lòng hắn khẽ bùng lòng, phun ra một ngụm trọc khí. Cái này pháp cấm móc nối ngũ cực phong linh mạch, giả đan chân nhân có thể cường công không dưới. Mây mù phía trên, ngược lại là tiểu tâm cẩn thận. Trường Tôn Kiệt khỏe miệng mỉm cười, đem ánh mắt thu hồi. Chợt nên tiếp hai vệt đột quang, hắn cùng với tổ sư Đường Lưu thủ hai vị giả đan thật hàn huyên sau, hóa thành một đạo đột quang rời đi. Hai vị chân nhân nhìn qua đi xa đột quang, chậm chậm nói: "Lại là một vị giả đan chân nhân, ngũ cực phong một mạch phát triển càng lớn mạnh." "Đúng vậy, ai chớ nói ngươi ta, chính là hàng nhất chân nhân, cũng là chưa từng ngờ tới." Phương trưởng giáo dưới trướng sẽ như vậy tiến bộ. Tính cả Trường Tôn Kiệt, phương trưởng giáo dưới trướng đã có 4 vị giả đan chân nhân. Hôm sau, trăng sáng treo cao, thiên luật minh tiêu lâu một nắng hai sương, tại trong tầng mây xuyên thẳng qua. Lệ, một tiếng du dương kêu khẽ, vân hạc hư ảnh lạc phía dưới. Hạc linh phủ, cổ lâu 6 tầng, một cái bàn tay lớn màu bạc đổ ra, đem linh hạc hư ảnh cuốn vào trong lầu. Mấy tức sau, Diêm Hữu Đài mặt lộ vui mừng, trong lòng chuyển động, thấp giọng nói: "Người thân nhất đại quản gia là ta chi ám tử, Phương Dật, ngươi như thế nào cùng ta tranh?" Trước tiên thông chi Tiêu Nghiễn, hai người liên thủ, trước tiên đem Phương Dật đánh xuống Bách Dương Trạch bảo ngọc trai, linh ngư có giá trị không nhỏ. Thanh không ngai xem như bích thủy các giao dịch chi địa, cơ duyên cũng là phong phú vô cùng. Một khắc đồng hồ sau, hoa, xương phòng đại môn bị đẩy ra, phát bào màu xanh chợt lóe lên, Tiêu Nghiễn đi lại vội vàng. "Diêm sư điệt, thế nhưng là vị kia gửi thư." "Tiêu sư thúc, ngươi lại nhìn ngọc phủ." Diêm Hữu Đài khẽ gật đầu, phất ống tay áo một cái, ngân sát pháp cấm đem cửa phòng phong bế, phong tỏa bát phương, ngăn cách trong ngoài. hắn đem ảm đạm hạc linh phù ném ra ngoài, Tiêu Nghiễn tiếp nhận ngọc phù, thần thức dò vào trong đó. Mấy tức sau, hắn mặt lộ vẻ mừng rỡ. Ha ha ha, Trường Tôn Kiệt ngưng kết trung phẩm chân đan, sau đó lẻn vào Phương Dật dưới trướng. Có hắn giúp đỡ, nhất định có thể đem Phương Dật đại thịnh chi thế đè xuống. Chỉ là đè xuống Phương Dật, Tiêu sư thúc liền thỏa mãn. Diêm Hữu Đài hơi nhíu mày, không dối gật đạo. Diêm sư điệt ý là. Diêm Hữu Đài khép cười một tiếng, trên mặt tràn ngập mê hoặc chi ý, tất nhiên là ăn xong lau sạch, thanh không nhai thật thủy, đối với một đạo chân nhân thế nhưng là đại bổ. Mà Huyền lâu thuyền phía trên, huyền điệu các linh quang đại phóng, mùi thuốc lở lở, tường vân bao phủ. Không người phát giác bên trong, một đạo thanh quang lóe lên một cái rồi biến mất. Bành! Huyền điệu các lần nữa đóng lại, Phương Dật vừa nắm chặt khư giới khô khốc phiên, pháp lực tràn vào trong đó. Lao ra. Huyền điệu trong cát, một đóa thanh liên phía trên nổi lên tinh hồng linh quang, Phương Dật ra thịt rút đi, hóa thành khuôn mặt non nớt, trải rộng ngây thơ chất phát xích âm. Phương Dật đem xích âm pháp thể bên trong, cuốn quanh pháp lực rút ra, an ủi mặt lộ vẻ đau đớn xích âm. Xích âm, ngươi có thể lập phía dưới công lớn. Hắc, lao ra hảo. Xích âm nhào vào Phương Dật trong ngực, trong mắt thanh tịnh, trải rộng nho mộ chi ý, Phương Dật ánh mắt ung dung, khỏe miệng mỉm cười. Diêm Hữu Đại Hắc, được Trường Tôn Kiệt cái này kết đan ám tử, nên tính toán đem ta nuốt vào. Ngươi không như thế, ta như thế nào dẫn dụ Bạch Cốt môn vào sân? Không chết đến một hai vị có phân lượng tu sĩ, môn trung chân nhân cũng không tốt mượn lực. Chương 741 tế luyện nhân hồi, Trưởng Tôn làm mồi nhử câu có đại, 1, chương 741 tế luyện nhân hồi, Trưởng Tôn làm mồi nhử câu có đại, 1, ra. Xích âm trắng non năm ngón tay mở rộng, gấp rút mở miệng nói. Phương Dật ánh mắt lạc tại tê liệt trên mặt đất, hiện ra mạch máu ra người phía trên, khỏe miệng hơi rút ra. Ta ra người lột ra cái này, ngươi ngược lại là ưa thích. Kết đan chân nhân thần thức thủy biến, Diêm Hữu Đài tinh thông thiên cơ bói toán chi pháp, giỏi về dò xét khí thế. Huống chi Trương Hằng nhất cùng Thiên Cơ Phong bị kia, tất nhiên âm thầm nhìn trộm. Vì man tiên quá hải, Phương Dật chịu không ít đau khổ. Năm ngón tay chầm chậm một chảo, hiện ra kia máu ra người lạc tại trong tay, hắn cảm thụ được tự thân ra người ôn nhuận xúc cảm khái nói: "Kiếp trước cũng là thay người lột ra, lẹn vào môn phái. Không ngờ tới kiếp này đến phiên ta sống lột từ ra, thay luyện thi dấu diếm. Nguyệt Ma hóa ra pháp cùng huyết hải luyện hồn trải qua cái này hồn đạo bí pháp tương hợp, lại phối hợp chú tâm tế luyện minh thi. Không ngoài sở liệu, quả thật man tiên quá hải, không người phát giác động." Một tia chân hỏa trong tay hiện lên, nhóm lửa ra người, mờ mờ âm khí dâng lên. Một lúc sau, ra người tinh hồng phụ lục lưu chuyển, hỗn tạp xích âm khí thế, bị triệt để xóa đi. Xích âm trừng hồn viên con mắt, tràn ngập không muốn, làm bộ đáng thương gặp Phương Dật, đem mến yêu ra thu hồi. "Ra." Ta ra hắn ủy khuất nhìn về phía Phương Dật. "Đây là ta ra." Phương Dật khẽ lắc đầu, xích âm cái này kỳ lạ đam mê, cũng không biết loại ai. Gặp xích âm rầu rĩ không vui, hắn chân ăn nói: "Nguyệt Ma hóa ra pháp mặc dù huyền diệu, nhưng ta luyện thể tu vi chỉ là chuẩn tam giai. Bằng ra luyện vào tinh huyết, sống thịt, cốt tủy, cũng bất quá chuẩn tam giai linh vật. Lần sau sử dụng, chẳng những muốn một lần nữa lột bỏ sống ra, bổ sung bản chất, còn cần ngày thường tiếp tục thai nghén tẩy luyện. Vì ăn Trường Tôn Kiệt, tấm da này tử, ta trở về Huyền Dương sơn lúc, liền bắt đầu tế luyện." Phương Dật đem mặt nạ cuốn lên, thôi động cơ giới khô khốc phiền, đem hắn thu hút trong tiểu đầu tiên. "Bành!" Xanh vàng nhị sắc linh quang lưu chuyển, hóa thành đỉnh lô, không ngừng tẩm bổ ra người bên trong sinh cơ. Xích âm hừ một tiếng, mũi hơi nhíu, hóa thành màu xám đột quang, trốn vào trong khô khốc tiểu đầu tiên. Tích thi linh địa trung tâm, dính chặt huyết nhục vũng bùn bên trên, một đóa bảo liên nở rộ, tinh hồng linh quang vần quanh. Xích âm chống cằm mà ngồi, mong chờ nhìn qua trên không trong lò, không ngừng lăn lộn ra người, trong miệng thầm nói: "Ra, hảo ra, chủ tử hảo ra." Cảm thụ được động thiên chi cảnh, Phương Dật khẽ lắc đầu, chờ Thịnh Bá An đem xích tinh hóa nguyên pháp đưa tới, liền có thể chủ tính luyện thể tu vi tiến giai tăng giai. Cái này mặt nạ tế luyện cũng không cần rườm rà như vậy, lột ra ra người, phẩm chất còn bình thường như vậy. Thân thức đảo qua, nhìn qua dần dần thanh tịnh dưỡng hồn đầm, huyết nhục vũng bùn giảm bớt, tích núi thây khắp nơi hắc quang cũng còn thừa lác đác. Hắn thấp giọng nói: "Xích âm tu hành hao phí không thiếu minh thi, Tố Độ Sơn nuôi dưỡng nhân tài, còn chưa có giai đoạn thành quả. Dưỡng hồn trong đầm Bảo Châu đều bỏ cho thanh xà. Suối máu quan tài cũng là hao tài nhà giàu. Khô khốc tiểu động thiên chống chân mênh mông, lại tiếp tục như vậy, có thể nuôi không dậy nổi luyện thi." Phương Dật méo mi tâm một cái: "Thiếu thì, huyết, hồn ba đạo linh vật, chẳng những Xích âm không cách nào toàn lực tu hành, chính là Trường Tôn Kiệt tế luyện cũng có chút phiền phức. Hắn mặc dù sớm có lưu thi, huyết, hồn ba đạo linh vật, nhưng mà dựa theo trung phẩm chân đan để dành. Không ngờ, vốn cho rằng đỉnh thiên đúc thành trung phẩm chân đan Trường Tôn Kiệt, vậy mà khí vận ngập trời, bước vào thượng phẩm chân đan. Như vậy pháp lực phẩm chất, chân đan đan phẩm lần nữa thủy biến, chuẩn bị linh vật, liền không đủ để tế luyện nhân khôi. Ngược lại cũng không phải không thể tế luyện, nhưng linh vật không đủ, cái này hiếm thấy nhân tài, liền khó mà tế luyện biến mãn. Không cách nào đem ta khôi đạo tay nghề phát huy đến cực hạn." Phương Dật trong tay áo lấy ra ba thước linh quan, lạc tại mặt đất, ngăm đen phiền muộn linh quan, chớp mắt dài tới dài hơn một trượng. Hắn ôn nhu vuốt ve quan tài, cảm thụ được trong quan tài, Trường Tôn Kiệt tinh thuần đan nguyên, tím cho nhị khí vần quanh, diễn hóa phúc họa chi đạo. Nhân tài hiếm thấy, lần sau gặp phải cái này phúc họa chi đạo tương quan linh thể kết đan, cũng không biết là khi nào đợi. Trong mắt Phương Dật không muốn, hai đời tu hành, đối với khôi lỗi chi đạo là từ trong thâm tâm yêu thích. Nếu không phải như thế, hắn khôi lỗi chi đạo cũng khó mà tu hành đến tam giai đỉnh phong, ẩn ẩn chạm đến chuẩn tứ giai cánh cửa. Không thể phung phí của trời, tiên sơ bộ tế luyện, trở thanh không ngai một nhóm Phương Dật trong mắt u quang hiện lên, nhìn qua thanh không ngai phương hướng, trong lòng thì thào: "Kết đan chân nhân huyết khí không đủ, không so được tam giai yêu vương, khó mà luyện ra tam giai huyết đạo linh vật. hy vọng Thanh Không Nhai chớ có khiến ta thất vọng, một vị đóng giữ chân nhân, nhưng không cách nào thỏa mãn ta chi khẩu vị thôi, nếu chuyện không thể làm, ta quả thực không có cơ duyên kia, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Thanh Liên Bảo sắc kỳ bị tế lên, ngũ độc đỉnh bên trên phun ra nuốt vào linh quang, ngăn cách huyền điệu các bên trong bên ngoài. Phương Dật không thôi vướt vẻ âm lãnh quan tài, bất đắc dĩ nói: "Ta chỉ có thể để cho khô hồn, âm cốt tái hiện thế gian, đồ sát thập phương tu sĩ. Số lượng đầy đủ, sao cũng có thể xoay sở đủ một phần huyết đạo linh vật, tế luyện nhân khôi. Ai, vẫn là máu yêu thú khí rồi rào, lấy tài liệu đơn giản. Đáng tiếc Lộc Tiêu Tử đột phá tam giai thượng phẩm, sánh ngang kết đan đại chân nhân, dù cho có chín thương giúp đỡ, cũng không tốt hạ thủ. Bằng không giết một tôn tam giai yêu vương, cái này huyết đạo linh vật liền đầy đủ không chỉ hoãn trưởng tôn kiệt một phen cố gắng. Nhà ta thực chất vẫn là quá mỏng, đại vân so với Minh Tuyển Tông, nhân vật hung ác càng nhiều, nhưng sản vật cũng không đủ phong phú, nhân tài cũng cần hao tâm tổn trí bồi dưỡng động. Một đóa khô khốc đan hỏa bị Phương Dật phun ra, từng kia từng sợi dây dưa ba chân hai thai cổ pháp đại đỉnh. Tật. Khư giới khô khốc phiên chập chờn, từng đạo linh quang bao quanh huyết hồn ngọc, u thủy cốt, dưỡng hồn châu rất nhiều linh vật lạc phía dưới. Phương Dật sắc mặt nghiêm nghị, mười ngón giống như không xương linh xà, không ngừng đánh ra từng đạo lưu quang khôi ấn. Quỷ phủ bí truyền, người sống khôi pháp ảnh. Dài hơn một trượng lạnh lẽo hắc quang nứt ra, trải rộng thi văn quan tài tấm, như hoa sen nở rộ giống như, hướng tứ phương lạc phía dưới. Trường Tôn Kiệt chậm rãi thanh tỉnh, mở ra nhập nhèm mắt buồn ngủ, đối mặt bốn phía bát phương âm khí, dùng mình một cái. Phương Dật, hắn muốn rách cả mí mắt, cổ gân xanh như con giun và mèo, cái trán mạch máu phồng lên. Nhiều như vậy huyết hồn chi đạo linh vật, ngươi đây là? Trường Tôn Kiệt lạnh cả tim, khó có thể tin đạo. Ta đạo khôi lỗi chi pháp, ngươi muốn đem ta luyện làm khôi lỗi, tính toán Diêm Hữu Đài cùng Tiêu Nghiễn. Trong lòng một đạo kinh lôi hiện lên, Trường Tôn Kiệt nhìn thấy một tia sinh cơ, cầu xin tha thứ. Lao ra, cùng là kết đan chân nhân, dù cho ngài nội tình thâm hậu, cũng không cách nào cưỡng ép luyện hóa tại ta. Kết đan chân nhân thần hồn thủy biến, tinh khí thần tam bảo hợp nhất, muốn rút hồn, thiên quyết tử cũng không có bản lĩnh này. Không bằng ngài thả ta một con đường sống, ta nguyện thả ra thần hồn, đan điền, bởi ngài gieo xuống cấm chế tử ta gieo xuống cấm chế. Phương Dật giống như cười mà không phải cười, trong tay pháp quyết không ngừng, ngũ độc đỉnh bên trong huyết hồn ngọc hóa thành một đoàn mờ mịt. Đầu ngón tay hắn một điểm, một giọt như bảo thạch tinh huyết lạc phía dưới. Ông, mờ mịt lưu chuyển, nô ra xúc tu một dạng mây mù, dung nhập trong Trường Tôn Kiệt pháp thể. Tương đạo quỷ dị, đỏ tươi hình xăm, tại trên da thịt lan tràn. Kịch liệt đau đớn sâu tận xương thủy, Trường Tôn Kiệt diện mục dữ tợn, hai mắt băng liệt, huyết lệ chảy xuống. Hắn cố nén đau đớn, đè xuống trong lòng oán hận, cố hết sức quên. Lao ra, tính toán ngươi là ta không đúng, ti hạ nhập phạt. Nhưng cho dù tư thâm khôi lỗi chi đạo đại sư, cũng khó mà đem kết đan chân nhân luyện chế khôi lỗi. Ngài khôi đạo thiên tư cách lại xuất sắc, phân tâm linh y chi đạo tình huống phía dưới, tối đa tam giai hạ phẩm. Mặc dù bước vào khôi đạo đại sư cánh cửa, nhặt bà ổ nhẫn cuối cùng chỉ là tam giai hạ phẩm. Trường Tôn Kiệt cảm thụ tinh huyết không ngừng lẫn vào không hiểu khí thế, dần dần mất đi trường khống, trong lòng của hắn phiền muộn, tiếp tục thuyết phục. Ngài cùng ta hợp tác cùng có lợi, hà tất cố trạch mà cá? Luyện khôi có gì sai lầm? Diêm Hữu Đại nhưng không hạ người bình thường, phát hiện không đúng chỗ, ngài một phen tâm huyết, nhưng là dẫn ra ngoài ngươi nói ngược lại là có đạo lý. Thiên Quyết sư minh đại chân nhân như vậy, tinh thông tiên cơ chi đạo, hồn đạo tích lũy không đủ, khó mà siêu hồn kết đan chân nhân. Tu sĩ phân tâm linh ý lìa chi đạo, cho dù là thiên tư chắc tuyệt hạng người, khôi lỗi chi đạo tối đa bước vào tam giai. Phương Dật động tác trong tay hơi trì hoãn, huyết hồn ngọc hóa thành mở mịt lưu chuyển trở nên chậm. Nhưng mà Trường Tôn đạo hữu thất tín tại phía trước, ta nên như thế nào lại tín nhiệm ngươi? Gieo xuống thần hồn pháp cấm. Trường Tôn Kiệt cảm thụ tinh huyết ăn mòn chậm lại, gian cổ mở miệng. Gieo xuống thần hồn pháp cấm, ta liền bị quản chế tại ngài. Không đủ. Phương Dật phất ống tay áo một cái, u thủy cốt cùng dưỡng hồn châu lạc vào ngũ độc nhờ tiền trong, khô khốc chân hỏa thiêu đốt phía dưới, dần dần mềm hóa. Chương 741 tế luyện nhân khôi, Trường Tôn làm mồi nhử câu có đài. 2. Chương 741 tế luyện nhân khôi, Trường Tôn làm mồi nhử câu có đài. 2. Trước tiên bù đắp ta chi thiệt hại, bàn lại khác Phương Dật, ngươi không nghĩ thả ta một con đường sống. Mặt lộ vẻ hèn mọn Trường Tôn Kiệt, sắc mặt đông nhiên bình tĩnh, hắn nhìn chằm chằm Phương Dật một mắt, cười lạnh nói: "Nếu là muốn thả ta một con đường sống, chờ gieo xuống pháp cấm sau đó, làm ta làm nô, lợi tức chẳng phải là càng lớn? A, được làm đua thua làm đặc. Trên con đường tu hành, bản tọa thua ngươi một tay." Bản tọa nhận ánh mắt của hắn đảo qua rất nhiều linh vật, chậm chậm nói: "Sát hại đồng môn, kiếm đầu thiên phong, ngươi lại có thể đi đến nơi nào? Bản tọa tại U Minh chờ ngươi." Dứt lời, Trường Tôn Kiệt triệt để phong bế lục thức, thần niệm bế tỏa, bảo thủ nguyên một. Tất nhiên không cách nào thu được sinh lộ, từ không cần hèn mọn như vậy, có thể cho Phương Dật tạo thành một tia phiền phức, một tia trở ngại. Hắn đều vui vô cùng. Có được giãn được, ngược lại là một đạo tâm tiên định hạng người. Phương Dật khẽ gật đầu, đối với gặp gành trên tiên lộ đi về phía trước người cầu đạo, hắn từ trước đến nay khen ngợi. Đáng tiếc, đối địch với ta ông. Huyết hồn ngọc, u thủy cốt, dưỡng hồn châu tam bảo hợp nhất, hóa thành mở mịt linh quang, không ngừng dội rửa thấm vào lấy Trường Tôn Kiệt pháp thể. Cảm thụ Trường Tôn Kiệt huyết, cốt dần dần bị xâm nhiễm, khôi đạo phủ văn lan tràn. Chỉ còn lại thần hồn ngưng luyện thành một cái bảo châu, tại thức hải bên trong dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Nếu là bình thường tam giai khôi sư, tất nhiên là không làm gì ngươi được. Nhưng Phương Dật pháp lực lưu chuyển, thần hồn bên trong tam sinh thạch hắc bạch huyền quang đại phóng, tóc trắng áo choàng, sắc mặt khô mục thi thần tử khoe miệng mỉm cười, mắt phóng u quang. Bước ra một bước, cùng Phương Dật thần hồn nước sữa hòa nhau. Kết đan tầng 3, kết đan tầng 4, kết đan tầng 5. Thần hồn tu vi tại kết đan 6 tầng hơi hơi đình trệ, liền nước chảy thành sông giống như, bước vào kết đan 7 tầng, đại chân nhân chi tiến đến giai. mênh mông thần hồn chi lực tràn vào Trường Tôn Kiệt trong thức hải, hắn khó có thể tin lẩm bẩm. Đại chân nhân cảnh giới, chợt liền bị dưỡng hồn châu xông vào trong thần hồn, triệt để mất đi ý thức. Huyền điệu các bên trong, cổ kính âm u tụng hát âm thanh liên tiếp, khôi đạo linh văn giống như rắn độc ăn mòn. Hồn, cốt, huyết không ngừng bị xâm nhiễm, rót vào Phương Dật khí thế. Nửa tháng sau, kết đóng lại thật lâu huyền điệu các đàn một cửa mở ra, Phương Dật chậm rãi bước ra, nhìn qua mà loan lâu thuyền đuôi cánh chỗ. Phương Dật, ngươi luyện dược hoàn tất. Màu đỏ linh quang lưu chuyển, Tiêu Trường Sách mặt lộ vẻ mừng rỡ, lạc đến huyền điệu các phía trước. Diêm Hữu Đài tập kích sau đó, Phương Dật bế quan, mất đi người lãnh đạo, rất nhiều tu sĩ khó tránh khỏi bất an. Đến nỗi tu sĩ khác, tôn ti có khác biệt, dù cho độ thanh mạn, bực này tinh thông phủ đạo nhất lưu giả đan, cũng chỉ có thể lợi cho một bên. Linh dược đã luyện chế tám thành, trên lệch không nhiều. Phương Dật đầu đội thanh liên quan, người khoác sơn hà hóa nguyệt pháp bảo, uyên đỉnh nhạc chỉ là mở miệng, liền để bởi vì Diêm Hữu Đài tập kích, mà tâm tư loạn lạc lo lắng đông đảo tu sĩ, bình tĩnh trở lại. Tới. Phương Dật phất ống tay áo một cái, một đạo linh quang đánh ra, mà loan lâu thuyền hơi dùng, dừng lại tiến lên. Chợt hắn trong tay áo sinh cơ hội tụ, hóa thành cầu đồng, hướng đuôi thuyền kéo dài mà đi. Đây là. Tiêu Trường Sách con mắt híp lại, như có điều suy nghĩ, nóng bỏng thần thức theo cầu vồng nô ra. Thất giới. Không đúng, còn có người khác. Là một vị giả đan. Khí cơ này là Trường Tôn Kiệt. Hắn không phải ngưng đan thất bại, sao ngắn ngủi mấy năm liền ngưng kết giả đan? Phương Dật nhíu mày, thấp giọng nói: "Chờ Trường Tôn Kiệt đến đây, nhìn hắn nói như thế nào." Hô hấp ở giữa, một tôn ngân bạch thú nhỏ thôi động yêu lực, ngọc sắc độn quang bọc lấy một râu tóc bạc phơ giản mua tu sĩ, không ngừng tới gần. Bất quá mười hơi, hai người liền lạc tại cầu vồng phía trên. Trường Tôn Kiệt sắc mặt khô mục, một bộ trắng thuần trương bảo, nhưng khí thế lại là giả đan hoàn toàn. Gặp qua lão gia, hắn trong mắt kinh ngạc, nhìn qua Tiêu Trường Sách. Vị này là Tiêu chân nhân. Tiêu Trường Sách khẽ gật đầu, trong lòng để phòng hơi thư, hắn biết tích bí mật, Trường Tôn Kiệt không biết hắn, mới là bình thường. Phương Dật khẽ gật đầu lấy Trường Tôn Kiệt khí thế. Sinh cơ có hại, ngươi lại là hà tất như vậy? Thôi, trước tạm vào huyền điệu cát, thanh không nhai gần tới, chúng ta nên thương lượng như thế nào độc thủ. Tiêu Trường Sách khẽ gật đầu, theo Phương Dật tiến vào huyền điệu cát. Trường Tôn Kiệt cuối cùng ngưng kết giả đan, dù cho có lòng nghi ngờ, cũng là không thể tại trước mặt mọi người ép hỏi. Sau đó, Đỗ Thanh Mạn, Lương Mương, Lý Hành mấy người tu sĩ, hoặc là giả đan chân nhân, hoặc là kết đan hạt giống. Xem như mà loan lâu thuyền phía trên cao tầng, cũng là tiến đánh thanh không nhai trong cốt lõi ở giữa, cũng là bước vào huyền điệu các bên trong. Lâu thuyền một góc, một vị áo bào xám tu sĩ, nhíu mày, chậm rãi trở lại trong sương phòng. Một tấm cổ đồ bày ra, tối tăm mở mịt cấm chế hiển hóa, ngăn cách trong ngoài sau. Hắn cẩn thận từng ly từng tí lấy ra một cái ngọc phủ, pháp lực rót vào trong đó. Cấm chế bên ngoài, ảm đạm linh quang che lấp phía dưới, một tôn ngân bạch thú nhỏ nhíu mày, chợt dụng tâm ghi chép. Lão gia giao phó, cái này bại lộ ám tử, cũng có thể vì bên ta sử dụng. Ngoài văn dặm, thiên luật minh tiêu lâu màu trắng huyền quang vờn quanh, tại cương phong bên trong không ngừng đi tới. Diêm Hữu Đài nắm bước không ngừng chấn động ngọc phủ, lấy bí văn giải khai, thở phào một cái. Hắn trên mặt hiện lên vẻ vui mừng. Trường Tôn Kiệt tiến vào mà loan phi thuyền, Phương Dật cũng không quá lớn hoài nghi. Như thế thì tốt, Bạch Dương Trạch ta muốn, cái này thanh không nhai cũng chia một chén canh. Diêm Hữu Đài lòng dạ biết rõ. Thanh không nhai Bạch Dương Trạch một trận chiến sau, chạm đến căn bản lợi ích, Bích Thủy Các tất nhiên nổi giận. Sau đó huyết chiến liền thiên, kết đan chân nhân cũng không phải đến mà toàn, nhiều một phần tích lũy, liền nhiều một phần sinh cơ. Sau này con đường liền nhiều một phần trợ lực. Cũng may Trường Tôn Kiệt kết đan, có Ngũ Cực Phong đại quản gia cái này ám tử tương trợ, nhu tính Phương Dật chắc chắn, ít nhất nhiều hơn ba thành. Bằng không dù cho cùng Tiêu Nghiễn liên thủ, cái này Phương Dật cũng là vạn phần khó giải quyết. Chương 742 tính toán, 1, chương 742 tính toán, 1, huyền điệu các đại môn ầm ầm đóng cửa, Phương Dật phất ống tay áo một cái, tán lạc dây leo loại, dây leo lớn lên hóa thành một mấy. Chư vị đồng môn an vị, a bây giờ cách thành không nhai chỉ còn lại nửa tháng thời gian, đối với cái này Bích Thủy các bí địa, có gì mưu tính, hoặc là có gì ẩn nấp tin tức, chư vị có thể nói thoải mái. Thanh không nhai thiết lập hơn 500 năm, có được tam giai gió thuộc linh mạch, nuốt vào sau đó, đối với các vị có lợi thật lớn. Phương Dật lời nói ngữ hơi ngừng lại, thấy mọi người tâm động, mở miệng nói: "Sư tôn, ngươi ở lâu tổ sư đường, đối với thanh không nhai thực chất hiểu rõ rất sâu, làm phiền ngài cáo chi xem như đồng môn." Môn trung hữu tâm tính vô tâm, chiếm giữ tiên cơ. Nhưng Bích Thủy Các nhưng không tùy ý nắn bóp quả hờ mềm, có thể tùy tiện nuốt vào. "Chuyện này dịch ngươi." Tiêu Trường Sách phất ống tay áo một cái, một điểm ánh lửa lạc phía dưới, hóa thành vĩ nạn núi cao đồ hình. Núi cao hẹn ngàn trượng, mây mù nhiễu, trải rộng sức gió ăn mòn độc vật, dốc đứng lạ thường, chỉ một đầu vòng quanh núi dai, vờn quanh mà lên. Trên đỉnh núi trăm mẫu lớn nhỏ cổ thành, trải rộng pháp cấm, phong linh chi lực vần quanh. Tuy lớn tiểu không bằng phong linh tiên thành, nhưng khí thế cổ kính, trong thành bảo tàng, không kém cõi chút nào. Thanh không ai, Bích Thủy các đối ngoại lớn nhất giao dịch chỗ, bên trên cổ thành, chia trong ngoài lưỡng thành. Tiêu Trường Sách đầu ngón tay một điểm, cổ đồ mở rộng, lạc tại trải rộng pháp cấm trở về hình trên thành trì. Bích Thủy các làm việc cẩn thận, bình thường tán tu tới đây giao dịch, nhiều tại cổ thành bên ngoài. Nếu là Bích Thủy các dưới trướng thế lực, có thể vào ngoại thành, nội thành nhưng là Bích Thủy các đệ tử, cùng dưới trướng thế lực giả đàn chân nhân cư trú. Trong đó tu vi cao nhất giả là Bích Thủy các Cá Hồng Tử, kết đan gần trăm năm, ba năm trước đây ra tay lúc là kết đan tầng 3 tu vi. Phương Dật mở miệng nói, vị này kết đan chân nhân từ bản tọa cùng Tiêu chân nhân liên thủ ứng đối, sẽ không để cho hắn tác động đến các ngươi. Tiêu Trường Sách gật đầu tán đồng, kết đan chân nhân khó giết, nhưng hắn ra tay giúp đỡ Phương Dật, lại có thất giới giúp đỡ. ba vị cùng giai vây giết một vị chân nhân, có trận pháp gia trì, đánh tan trận pháp, bại lui chân nhân không phải là việc khó. Đến nỗi muốn cá hồng tử tính mệnh, thì nhìn Phương Dật nội tình, cùng với sau đó làm việc biến hóa. Tiêu Trường xách đầu ngón tay một điểm, lục đạo linh quang hiện lên. Lưu quang lưu chuyển, hắc bạch đường con phát họa, hoặc hóa thành cầm trong tay tang một trượng lao hầu, hoặc là hóa thành làn da ngăm đen, thân hình to lớn đại hán, cũng hóa thành đầu đội nho quan, khí thế dâng trào thanh niên áo trắng. Sáu vị. Hán sát mặt ngưng lại. Thanh không nhai tính cả dưới quyền giả đàn chân nhân, có trọn vẹn sáu vị tu sĩ, ngưng kết giả đan. Trong đó nổi danh nhất hạng người, đều là Mối Lê. Mối Lê. Chu Hoàn mày kiếm tinh mâu, trong mắt phong mang thu liễm, cân nhắc một ít sau, ánh mắt lạc tại Phương Dật phía trên, mở miệng nói. Bẩm trưởng giáo chân nhân, cái này Mối Lê còn cần cẩn thận đối phó. Ta từng nghe nói, cái này Mối Lê cùng Bạch Cốt môn kết đan chân nhân giao thủ bất bại, lập xuống to lớn uy danh. Đáng tiếc, chỉ là giả đan chân nhân, không cách nào tiếp tục tinh tiến giao thủ kết đan chân nhân bất bại. Phương Dật con mắt híp lại, mở miệng nói, "Chu Hoàn sư điệt, là từ đâu chỗ phải đến tin tức?" Trưởng bối trong nhà lời nói, vẹn vẹn làm tham khảo. Chu Hoàn mở miệng nói, "Chu Hoài Viễn tin tức linh thông như vậy." Đỗ Thanh Mạn sắc mặt hơi trầm xuống, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, huống chi Chu Hoài Viễn nhưng không kẻ yếu. So với Thiên Cơ Phong, tổ sư đường hai mạch, Huyền Dương một mạch tính toán làm không có lạc. Bây giờ so với Ngũ Cực Phong cũng có chỗ không bằng. Nhưng ở giả đan trong lòng chân nhân, có Huyền Dương một mạch nội tình, Chu Hoài Viễn địa vị, có thể cùng kết đan chân nhân sánh ngang. Mối Lê mạnh như vậy, Đỗ gia bảo như mày, chỉ cảm thấy khó giải quyết. Phương Dật cùng Tiêu Trường Sách liếc nhau, đều từ lẫn nhau trong mắt, nhìn thấy nghiêm nghị chi ý tiến đánh thanh không nhai sự tình, một vòng tiếp một vòng, chính là muốn đánh bích thủy các một cái trở tay không kịp. Nhiều hơn một vị kết đan chiến lực, cũng không phải là không có cách nào đối phó, nhưng dùng sai chỗ trống, liền thiếu đi bên trên ba phần. Đến nỗi Chu Hoàn nói ngoa lừa gạt, hoặc là Chu Hoài Viễn tin tức không thật. Người khác không biết, Phương Dật làm sao không biết, Huyền Dương một mạch mặc dù bên ngoài tu sĩ tàn lụi. Xích Mi Tử, Nam Hoa hai người, cái trước có thể nói đại vân bài tu, cái sau cầm trong tay xích quang long yên lô, cũng là các đại phái trưởng giáo đẳng cấp chân nhân. Chu Hoài Viễn đạt được tin tức, gần như không có thể là giả. Chu Hoàn sư điệt, ngươi trưởng bối nhưng có khác ngôn ngữ. Phương Dật mở miệng nói. Chu Hoàn nhíu mày, gặp bầu không khí nặng nề, mở miệng nói. Hoài Viễn thúc phụ lời, vị này Mối Lê chân nhân, nội tình thâm hậu, nhưng có thể cùng Bạch Cốt môn kết đan chân nhân giao thủ, cũng là mượn nhờ địa lợi, lại bị tiêu kết đan chân nhân đột phá không lâu. Nếu là giả đan chân nhân nguyện ý đánh đổi khá nhiều, đấu pháp thắng chi khả năng không lớn, nhưng dây dưa kéo lại cũng không phải là việc khó. Tiếng nói là phía dưới, Huyền Điểu các hoàn toàn yên tĩnh, không người mở miệng. Vô luận là tinh thông phù đạo Đỗ Thanh Mạn, hoặc là giỏi về đấu pháp, tự sinh chết chém giết ở giữa, ngưng kết giả đàn Đỗ Gia Bảo, đều mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, như bùn thai tượng đá đồng dạng. Im lặng không nói. Lý Hành nhíu mày, đang muốn mở miệng, Tần Vũ một đạo ánh mắt nghiêm nghị đè xuống, truyền âm ghé vào lỗ tai hắn quanh quẩn. Lý sư đệ, Mối Lê có thể cùng kết đan chân nhân giao thủ, dù cho mượn nhờ địa lợi, cũng không phải ngươi có thể ngăn cản. Trước kia ngươi giao thủ gấm tú lâu đặng cách, xem ở sư tôn mặt mũi phía trên, không thiếu sát thủ át chủ bài, ngoan lệ chưa từng thả ra. Xem như thượng phẩm đạo cơ, ngươi bây giờ lớn nhất sự tình, chính là nện vững chắc dễ cây, đột phá kết đan đại cảnh giới. Trước lúc này, thu một tơ một hào thương thế, đều biết gấp 10, gấp trăm lần lạc tại phía trên Ngũ Cực Phong. Nếu là bởi vậy bị loại, ném đi Huyền Dương cựu tử chi vị, sư tôn một lời tâm huyết, liền phó mặc Lý Hành trong mắt hình như có nổi sóng chập trùng, nửa ngày, hắn cuối cùng biết được nặng nhẹ, cũng không mở miệng. Mà Hoàng Đại Nhạc cũng là sớm được Tiêu Trường Sách truyền âm, giống như đại sơn, an ổn bất động. Còn lại một cái kết đan hạt giống, Chu Hoàn tinh thông đấu pháp, ra Huyền Dương sơn phía trước, cũng là sớm đã được Chu Hoài Viễn giao phó. Năm mẹ bảy mảng nhìn qua trong các làm cho người phiền muộn đông đảo tu sĩ chi cảnh, trong lòng Phương Dật lẩm bẩm, nhưng lại không mảy may tức giận. Vốn là lợi ích liên hợp, tối đa có chút tình nghĩa dây dưa. Dù cho Tiêu Trường Sách, Phương Dật cũng là chưa từng nhìn thấy vài lần, hai người tuy có sư đồ tình cảm, nhưng cùng vàng quảng thắng tối thành dụng cụ huyết mạch truyền nhân, duy nhất thượng phẩm đạo cơ Hoàng Đại Nhạc so sánh. Tiêu Trường Sách sẽ như thế nào lựa chọn, hắn cũng là trong lòng hiểu rõ. Ánh mắt đảo qua Dương Cử Vũ, Trường Tuấn Kiệt, Phương Dật hơi chút do dự, trong lòng liền đã gật bỏ. Cái trước giỏi về con đường luyện khí, luận đấu pháp, tại đồng bậc bên trong, bất quá trung đẳng. Cái sau là kết đan chân nhân, nhưng tế luyện nhân khôi chưa từng tận toàn công, vượt qua tầm thường giả đan chiến lực, không tốt thao túng, dịch lộ ra sơ hở. Lại ngoại địch nhìn chằm chằm, Trường Tôn Kiệt quá mức tận lực, dịch dẫn tới Diêm Hữu Đài Tiêu Nghiễn sinh nghi. Đến nỗi Tần Vũ, Lý Hành hai vị đệ tử, Liều Lĩnh, Thiêu Đốt tinh huyết bản nguyên, cũng là không ngăn trở được Mối Lê. Trong Huyền Dương Sơn, có thể thắng được Mối Lê hạng người, trong lòng Phương Dật hiện lên hai thân ảnh. Tiêu Trường Sách méo mi tâm một cái, cũng là có chút đau đầu, xuất sư bất lợi. Nhưng cũng tốt tại Chu Hoàng trong miệng biết được, Mối Lê chân thực chiến lực, bằng không công phạt thành không nhai thời điểm, ra chuyện này. Cái kia mới là dắt một phát, động toàn thân. Nhật Bá Hàn hơi chút do dự, trong miệng truyền âm nói. Phương Dật, Mối Lê mặc dù không kém, nhưng môn trung cũng không sánh ngang tu sĩ. Hoài Viễn sư đệ, xem như Huyền Dương một mạch trên mặt nổi người chủ sự, có rất nhiều nội tình gia trì, pháp bảo bản thân, cùng kết đan chân nhân giao thủ không khó. Sau đó chính là hóa đi luyện thể tu vi trước đây Thịnh Ba An, thượng phẩm đạo cơ, cùng chuẩn tam giai luyện thể tu vi, cùng kết đan chân nhân giao thủ ngắn ngủi không khó. Thịnh Ba An mặc dù bế quan tu hành, nhưng Chu Hoàn ở đây, mời được Hoài Viễn sư đệ không phải là việc khó. Phương Dật khẽ lắc đầu không còn kịp rồi, lấy Huyền Dương Sơn đạo như vậy đi bộ. Diêm Hữu Đài có Thiên Luật Minh Tiêu lâu giúp đỡ, hai tháng đi bộ, đầy đủ hắn đem Bạch Dương Trạch đánh xuống hung chi, chúng ta cũng không phải là không có cách khác. Tại trong Tiêu Trường Sách ánh mắt nghi hoặc, Phương Dật cao giọng mở miệng. Cái này bầu trời xanh cơ duyên bản tọa cùng các vị cùng hưởng. Thanh không ngai phá đi sau, cơ duyên trong đó, chư vị tự rước, bản tọa không chia lãi một chút. Tiêu Trường Sách nhíu mày, dựa theo Huyền Dương Sơn cựu lệ, tiến đánh thế lực đối địch, người chủ sự có thể rút ra một thành đến ba thành lợi tức. Xem như trưởng môn chân nhân, môn trung phong đầu tối kình kết đan chân nhân, Phương Dật rút ra ba thành lợi tức cũng không đủ. Vì mời mua nhân tâm, vậy mà lớn như vậy thủ bút. Miệng hắn môi nhúc nhích, nửa ngày cuối cùng không mở miệng. Bộ phận này lợi tức có giá trị không nhỏ, dù cho bản thân không có thèm, Tiêu Trường Sách cũng phải trong tộc hậu bối, hoàng đại nhạc đệ tử như vậy cân nhắc. Huống chi, Thanh Không Ngai thiết lập còn tại Phong Linh Tiên Thành phía trước. Dù cho chỉ chiêu đãi Bích Thủy các thủ hạ tu sĩ, cái này ba thành thu hoạch cũng không phải số lượng nhỏ. Nhìn qua Tiêu Trường Sách trong mắt dâng lên lửa nóng, Phương Dật âm thầm gật đầu. Hắn cùng với Tiêu Trường Sách quan hệ thượng giai, hiểu chi lấy lý phía trên, lại cử động chi lấy lợi. Chương 742 tính toán 2, chương 742 tính toán 2, tình nghĩa cùng lợi ích tương hợp, hai người mới có thể lâu dài. Bằng không một mực tiêu hao, lại thâm hậu tình nghĩa, cũng không cách nào bền bỉ. Huống chi, Thanh Không Ngai cũng không phải dễ đối phó. Phương Dật đấy mắt tinh quang lưu chuyển, rời đi Huyền Dương Sơn phía trước, Tàng Kinh Các cùng Phong Tín Lầu đồng thời đưa tới một phần Thanh Không Ngai tư liệu. Tam giai đại trận, kết đan chân nhân cá hồng tử đóng giữ, xem như Bích Thủy Các duy nhất nam tính chân nhân, có thể từ tầng tầng trùng vây bên trong dễ ra. Vị này chân nhân cũng có cùng kết đan trung kỳ giao thủ, bởi nhiên bất bại ghi chép, lại có trận pháp gia trì, trong lòng Phương Dật do dự, chỉ có 9 thành rưỡi chắc chắn đánh giết. Không đến 100% tự tin, để cho cá hồng tử chạy trốn, Trường Tôn Kiệt tế luyện phẩm chất, liền sẽ thấp hơn nhất đẳng. Thượng phẩm chân đan chân nhân, vẫn là tu hành phúc họa chi đạo, thân có môi vận linh thể. Tuy đan phẩm tại trong thượng phẩm chân đan, bất quá bước vào cánh cửa, có thể xưng tam lưu. Tu hành phúc họa chi đạo cần hiếm thấy thiên tư, lớn như vậy đại vân tu tiên giới, Phương Dật đến nay liền phát hiện một vị như vậy. Luận giá trị, có thể xưng thượng phẩm chân đan bên trong nhất lưu nhân tài. Ta cũng không nguyện phung phí của trời, trong lòng Phương Dật lẩm bẩm, ánh mắt lạc tại giả đàn chân nhân phía trên, muốn nuốt vào Thanh Không Ngai, nhưng không thể thiếu chư vị giả đàn chân nhân, cùng đồ tử đồ tôn giúp đỡ. Xuất lực, ra 5 phần lực, ra 8 phần lực, cùng với xuất toàn lực, đây chính là khác biệt một trời một vực. Không chia lãi một chút. Đỗ Thanh Mạn cùng Đỗ Gia Bảo liếc nhau, đều thấy lẫn nhau trong mắt vui mừng. Lấy Thanh Không Ngai thể lượng, thêm ra 3 thành lợi tức, cũng không phải một số lượng nhỏ. Vừa mới không muốn làm chim đầu đàn, bất quá lợi ích không đủ. Hai người đi nương nhờ ngũ cực phòng, nguyên do đơn giản trực tiếp, Phương Dật chính vị trưởng môn, năm quyền lớn, có thể mang đến cực lớn lợi ích. Phương Dật lập xuống uy danh phía trước, ba người chỉ là bình thường đồng môn. Gia nhập vào ngũ cực phong phía trước, lẫn nhau chợt có nghe thấy, biết được môn trung ra một vị giỏi về linh ý chi đạo tu sĩ. Không cái này ba thành lợi tức, Đỗ Thanh Mạn trong lòng tính toán, ra 6 thành lực liền có thể. Mà Đỗ Gia Bảo tâm tư chuyển động, một lòng tu hành, giỏi về đấu pháp trong lòng của hắn thật thà chất phác, suy nghĩ lấy, ra 7 thành lực. Nhưng bây giờ khác biệt. Phương Dật sáng rực ánh mắt lạc phía dưới, trưởng giáo chân nhân cho mặt mũi, nếu để cho khuôn mặt không biết xấu hổ, sau đó chính là lôi đỉnh chi nộ. Dù cho hai người cùng tổ sư đường một mạch, ngọn nguồn rất sâu, tại Huyền Dương Sơn nhân mạch rắc rối khó gỡ, cũng không đồng mạch tu sĩ, sẽ vì hai người không biết tốt xấu cử chỉ mở miệng. Đỗ Thanh Mạn tóc trắng áo choàng, trong mắt tinh quang lưu chuyển, tâm động âm thầm châm trước. Áp đáy hòm át chủ bài thêm ra vài trường, ta không phải là kết đan chân nhân đối thủ, nhưng chỉ là dây dưa kéo lại mối lê, chờ Phương Dật, Tiêu Trường Sách giành thắng lợi, cũng không phải là không có khả năng. Hô hấp ở giữa, nàng con mắt bộc lộ vẻ độc ác, năng ngưng kết giả đàn, nàng từ không phải loại người không não. Trưởng giáo chân nhân cho mặt mũi, thiếp thân không phải không biết tốt xấu. Cái này mối lê thiếp thân thắng qua gian khổ, nhưng dây dưa kéo lại, nhưng có chút chắc chắn là cùng. Thanh Mạn sư tỷ nói có lý. Đỗ Gia Bảo đột nhiên gật đầu, mặt lộ vẻ vui mừng, chắp tay nói: "Chân nhân đại khí, cảm ơn chân nhân trọng thưởng. Tu hành cũng dễ, Huyền Dương Sơn giả đàn chân nhân nội tình thâm hậu, cạnh tranh cũng là không nhỏ. Đỗ Thanh Mạn như vậy giỏi về linh phù kỹ nghệ tu sĩ, bao nhiêu tích lũy chút gia sản. Đỗ Gia Bảo cái này giỏi về đấu pháp mã phù, toàn thân gia sản, liền bản mệnh pháp bảo Ma Sơn búa một kiện. Người mặc chiến giáp, bất quá tế luyện chín đạo pháp cấm, chỉ là thượng phẩm pháp khí, miễn cưỡng hộ thân." Lương Mương bái tại chân nhân. Lương Mương tim đập thình thịch, không sư môn nâng đỡ, đồng tộc giúp đỡ, hắn tu hành có chút gian khổ. Thiếu đi ba thành rút thành, an thanh không nhai cơ duyên, tăng thêm chuyện xưa tích lũy, kết đan cần thiết hao phí, liền đã đầy đủ. Hắn được Phương Dật hứa hẹn, thanh không nhai chuyện sau đó, liền có thể chấp trưởng dưỡng linh viên cái này Huyền Dương Sơn linh thực chỗ tinh hoa. Một thành thu hoạch, đủ để cho hắn ra sức hơn 3 phần. Ba thành thu hoạch, đầy đủ buông tay đánh cược một lần. Ân, đem tâm có thể dùng, hai vị giả đàn chân nhân ý kiến thống nhất, trong lòng Phương Dật tạm thời thả xuống, lấy Dương Cử Vũ duy nhất một lần sử dụng, xem như vững tâm sự tình. Giả đan chân nhân bồi dưỡng gian khổ, trong tay hắn bất quá 3 vị, trong đó 2 vị còn có 2 lòng. Không đến bạn bất đắc dĩ, cái này Dương Cử Vũ không thể bỏ qua. Sau đó trong Huyền Điệu Các, Nưu Tính Thanh Không Ngai cử chỉ, tiến hành cực kỳ thuận lợi. Lợi ích động nhân tâm. Khó giải quyết nhất giả đan chân nhân mối lê, bị Đỗ Thanh Mạn đón lấy, còn lại tu sĩ, tại trên thêm ra 3 thành lợi tức, lại không chế lấp. Bất quá nửa canh giờ, các Huyền Điệu Các pháp cấm tán đi, đại môn chậm rãi mở rộng, tại lâu thuyền tu sĩ chú mục phía dưới, từng vị tu sĩ sắc mặt hồng nhuận, trong mắt chứa hưng phấn, như cá quen ra. Phương Dật thấy vậy khẽ gật đầu. Nuốt vào thanh không ngai mới là hắn lợi ích lớn nhất. Đến nội ba thành rút thành, giả đan chân nhân thu hoạch lại lớn, có thể cùng hắn cái này chân nhân so sánh. Luận diệt môn xét nhà, Phương Dật tự nhận đại vân thứ hai, cũng không có người có thể xưng đệ nhất. Không hắn, vì người chuyên nghiệp. Nửa tháng sau, Mà Loan Phi thuyền lơ lửng giữa không trung, trên thuyền yên tĩnh im lặng, một cây bảo kỳ bày ra, cờ sĩ không gió mà bay, rủ xuống lạc đóa đóa thanh liên, hóa thành sương mù ngăn cách khí thế. Phương Dật đứng ở trên bong thuyền, nhìn qua mây mù vần quanh, đột ngột từ mặt đất mọc lên thanh không ai, trong mắt hiện lên một vòng lửa nóng. Cuối cùng đã tới. Linh địa như vậy, không hổ là Bích Thủy các 700 năm kinh doanh, nội tình cỡ nào hùng hậu trong mắt linh quang lưu chuyển, lục giác hàn mai hiện lên, thanh không nhai cũng không chế lấp, bất quá giây lát, Phương Dật đã phát hiện vài gốc bước vào tam giai linh thực. Thực sự là nơi tốt. Đương nhiên vẫn là nơi tốt, lớn như vậy đại vần tu tiên lên giới, có thể cùng nơi đây sánh ngang lắc đắc không có mấy tiêu trường sách trong mắt cũng là lửa nóng, sâu xa nói. Bích Thủy các 700 năm tích lũy, lại là tam giai linh mạch, trong đó linh vật bảo tài, thượng đẳng chân thủy có thể không vừa có thiếu. Nếu không phải môn trung đại chân nhân ngăn lại Ngọc Quyên tử, ai đúng cái này thanh không nhai hạ thủ, cũng khó khăn thoát khỏi cái chết. Hắn trong mắt tinh quang tăng gọn, trong ngực linh xà lần phiến ôn nhuận, trong mắt hiện ra hồng ngọc giống như lộng lẫy nô ra. Bực này ngàn năm khó gặp lớn cơ duyên, cũng không thể bỏ lỡ. Chương 743 tiêu ký dây béo, 1, chương 743 tiêu ký dây béo, 1, trên phi thuyền địa loan, Phương Dật khẽ nhắm mắt, nhìn tiêu trường sách cùng những người khác. Ta còn cần luyện chế một ít linh dược, nhưng lại thiếu một đạo chân hỏa hỗ trợ. Sư tôn vào huyền điệu cát, giúp ta một tay. Tiêu trường sách hơi sững sờ, trong lòng nghi hoặc. Đã đến trước thanh không ngay rồi, còn luyện chế linh dược gì nữa? Linh dược trước đây có thời gian rảnh rỗi sao không luyện chế, cớ sao đợi đến tận hôm nay? Được, chẳng qua là đan hỏa thôi, chuyện này đơn giản. Dù không rõ nguyên do, nhưng Phương Dật đã có danh tiếng từ trước, Tiêu Trường Sách không hề từ chối. Hắn khẽ gật đầu, từ bong thuyền hóa thành một đạo xích quang, bay vào huyền điệu cát. Ánh mắt Phương Dật rơi trên Đỗ Thanh Mạn, Lương Cử cùng rất nhiều tu sĩ trung kiến khác. Cơ duyên lớn đang ở ngay trước mắt, các ngươi hay chuẩn bị thật tốt, đừng để bỏ mạng ở thành không ngay. Đợi ta xuất quan, lập tức công phá cổ thành. Nhìn những người đang sục sôi ý chí, Phương Dật phất tay áo rộng, đột nhập vào huyền điệu cát. Trong huyền điệu cát, thấy Phương Dật bước vào lầu cát, Tiêu Trường Sách mặt mày nghiêm nghị, há miệng phun ra một đóa đan hỏa đỏ rực. Đan hỏa đỏ rực nhẹ nhót, sóng nhiệt nóng bỏng ập tới tấp. Nhiệt độ trong lầu cát tăng lên rõ rệt bằng mắt thường, cây trúc văn tú đặt trên bàn sách, lá cây đã ngả vàng, khéo bữa. Phương Dật, đan hỏa này của ta luyện nhập một đạo xích quang chân viêm, bất kể luyện chế linh dược gì, đều có thể giúp ngươi một tay. Sư tôn hiểu lầm rồi. Phương Dật khẽ cười một tiếng, đầu ngón tay một đạo linh quang hạ xuống, thủy mục linh khí hóa bát, hóa thành linh vụ mờ ảo, tẩy sạch hỏa khí. Ta mời sư tôn đến đây, không phải để luyện chế linh dược, mà là chuyện thanh không nhai, chuyện thanh không ngai. Tiêu Trường Sách nhíu mày, trong lòng nghi hoặc. Chuyện này nửa tháng trước đã bàn bạc xong xuôi, cớ sao lại nổi sóng gió nữa? Hắn mở miệng hỏi. Diêm Lê tuy mạnh, nhưng Đỗ Thanh Mạn sư muội giỏi về phù lục đạo, hao phí một cái giá, ra tay ngăn cản không khó. Về phần năm vị giả đàn chân nhân còn lại, Đỗ Gia Bảo, Dương Cử Vũ chặn hai vị. Lý Hành, Đại Nhạc hai tiểu bối có đạo cơ thượng phẩm, lại có pháp bảo hộ thân, nội tình thâm hậu, chặn một vị. Chu Hoàng tinh thông kiếm đạo, sát phạt vô song, phối hợp với Lương Cử, chặn một vị cũng không phải chuyện khó khăn. Ánh mắt Tiêu Trường Sách rơi vào sau lưng Phương Dật. Trường Tôn Kiệt đứng chắc tay, cung kính vô cùng, trên mặt hắn lộ vẻ tán thưởng. Vốn còn một vị giả đàn chân nhân không ai đối phó, nhưng thuộc hạ của Phương Dật ngươi lại rất tài giỏi. Trường Tôn Kiệt tu vi đột phá, dù căn cơ kém một chút, ngăn chặn một vị đồng cấp không phải là chuyện khó. Như vậy, Tần Vũ liền giành tay, có thể chủ trì cuộc chiến của trúc cơ tu sĩ. Hít một con linh xà vảy ánh ngọc, mắt ánh lên vẻ hưng ngọc, từ trong lòng Tiêu Trường Sách bỏ ra. Hắn xoa xoa vảy rắn lạnh lẽo, hỏa khí nội liễm, trong mắt lộ ra vẻ ôn nhuận. Phương Dật, ngươi có linh sủng hỗ trợ, ta cũng có nội tình, liên thủ tương đương với bốn vị đồng cấp vây giết Hồng Ngư Tử. 4-1, Hồng Ngư Tử còn có thể lật trời sao? Không thể lật trời. Trên chiến trường, tu sĩ trúc cơ, giả đan, không đến mức đại bại, đợi chúng ta liên thủ thắng lợi, mọi chuyện liền đâu vào đấy. Nếu trong thanh không nhai còn có ẩn tàng thì sao? Mắt Phương Dật khẽ nheo lại. Huyền Dương Sơn che che đậy đậy, như đồ đại sự, Bích Thủy Các há chẳng phải cũng có thể sao? Tin tức từ Phong Tín lâu và Tàng Kinh Các trong môn, không thể không tin, cũng không thể tin hoàn toàn. Ma đạo hai phái hợp lực, giao chiến với bán yêu nhất mạch của Đại Ly Quốc. Chính đạo ba phái, Huyền Dương Sơn, Bích Thủy Các, Thiên Đao Ổ, liên thủ đẩy ra Phong Linh Thiên Thành, chặn đứng yêu tộc của Tố Độ Sơn. 300 năm, dòng dã 300 năm, trong giới tu tiên không có đại chiến. Bích Thủy Các, Huyền Dương Sơn, Thiên Đao Ổ, Bạch Cốt Môn và các môn phái khác tham dò lẫn nhau là chính, từng bước xâm thực thế lực của đối phương. Trong 6 đại thế lực của Đại Vân, duy nhất có một vị kết đan chân nhân vẫn lạc, đó là do Phương Dật tính kế Thiên Đao Ổ, dẫn Bạch Cốt Môn vào bẫy. Trước đó nữa, trong 300 năm, chỉ có bí cảnh Giản Dương mở ra, tám phương chân nhân hội tụ tranh đoạt cơ duyên, mới có các phái chân nhân vẫn lạc. Ánh mắt Phương Dật u, Đại Vân so với Đại Ngu, linh vật hiếm có, đại năng đỉnh cấp càng không thể so sánh. Nhưng nếu nói về tranh đấu đồng cấp, 6 thế lực này, dù là Phong Linh Tiên Thành yếu nhất, cũng không phải là hạng tầm thường. Nơi càng cằn cỗi, tu sĩ giết ra từ thi sơn huyết hải, thủ đoạn càng kinh người. 300 năm không có đại chiến, Huyền Dương Sơn ta ẩn giấu nội tình, Bích Thủy Các há chẳng phải cũng có thể sao? Hắn thì thầm, nhưng lại như sấm sét vang lên bên tai Tiêu Trường Sách. Cái này Tiêu Trường Sách khẽ nhíu mắt, do dự không quyết. Tiện tí Bích Thủy Các dựa vào Bái Hỏa Giáo, lại có gan lớn đến vậy sao? Hắn nhíu mày chặt, tâm tình phiền muộn, đi đi lại lại trong lầu cát. Đúng vậy, như lời Phương Dật nói, Huyền Dương Sơn có thể giấu nội tình, Bích Thủy Các cũng chưa chắc không thể. Không đúng, tài nguyên Đại Vân có hạn, thêm một vị kết đan chân nhân, thế lực liền mở rộng một phần. Trong môn giám ẩn giấu tu vi, là vì có sư tôn, thiên quyết hai vị đại chân nhân. Hơn nữa có truyền thừa hỏa đạo cấp 4, mới có thể bảo toàn nội tình, trong trường hợp lợi ích không giảm, Xích Mi sư minh nhận giấu căn cơ. Bích Thủy Các lấy đâu ra nội tình? Mắt Phương Dật khẽ khép lại, khóe miệng cong lên một đường, khẽ nói: "Tiên lộ gặp đèn, không biết bao nhiêu phong sương mưa tuyết, giữ tâm như đi trên băng mỏng, làm việc dũng mãnh tinh tiến, mới là chính đạo. Sư tôn, người cuối cùng vẫn phải dựa vào chính mình." Bích Thủy Các dù thực lực không mạnh, có dấu nội tình, cũng có bái hỏa giáo chống lưng. Đại phái Nguyên Anh nội tình hùng hậu, chỉ cần một chút lợi lộc lọt qua cái tay, cũng đủ để Bích Thủy Các duy trì nội tình không suy yếu. Tiêu Trường Sách bị Phương Dật thuyết phục, khẽ gật đầu, lẩm bẩm nói: "Phương Dật ngươi nói có lý, nếu Bích Thủy Các dấu nội tình, không cần nhiều, chỉ một vị kết đan chân nhân cũng đủ khiến cục diện thay đổi lớn. Theo lời ngươi nói, chúng ta nên hành sự thế nào?" Ánh mắt Phương Dật xuyên qua tầng tầng pháp cấm, rơi trên thanh không ngai sừng sững, cao vút mây xanh. Kết đan chân nhân của Đại Vân không nhiều, kém xa Đại Ngù, nhưng những nhân vật hung hãn thì không ít. Kết đan chân nhân cấp trưởng giáo, cầm thượng phẩm pháp bảo, có thể giao thủ với đại chân nhân. Tu sĩ như vậy, tu hành hai đời, hắn chỉ gặp ở Đại Vân, bất kể kiếp trước Minh Tuyển Tông hay ở Đại Ngù, cũng hầu như không có tu sĩ như thế. Kết đan kỳ trung là kết đan kỳ trung, đại chân nhân là đại chân nhân. Sao lại có một vị kế thừa di trạch của tiền nhân lại kẹt ở bình cảnh, nhưng có thể giao thủ với đại chân nhân cấp trưởng giáo? Cơ duyên xảo hợp, xuất hiện một vị thì thôi. Đại Vân này lại vô cùng kỳ lạ, các chân nhân cấp trưởng giáo của năm phái đời đời không thiếu, xuất hiện trọng chất. Thú hổ. Phong Thiên Cơ thu thập tin tức, Thiên Quyết Tử đã bật vô âm tín, tin tức trong môn chưa chắc đã đáng tin. Mắt Phương Giật khẽ khép lại, các kết đan chân nhân của Huyền Dương Sơn đã coi như lợi ích nhất trí, hợp lực giúp Xích Mi Tử đột phá cảnh giới, ngưng kết Nguyên Anh. Nhưng lợi ích đại thể nhất trí, không có nghĩa là không có những ý nghĩ khác. Ngũ Hoa hy vọng Huyền Dương nhất mạch có người kế tục, sau khi Xích Mi Tử đột phá, dưới trướng có kết đan chân nhân có thể dùng. Tổ sư Đường nhất mạch, Trương Hằng nhất đại chân nhân có hy vọng, thì hy vọng mượn sức Xích Mi, dòm ngó thị cảnh giới Nguyên Anh. Còn Phong Thiên Cơ thì sao? Vũ Canh Tử nhất mạch truyền thừa hơn ngàn năm, luận nội tình chỉ dưới Huyền Dương nhất mạch. Thiên Quyết Tử, Bưu Tích Sơn, Diêm Hữu Đài, Tiêu Nghiễn, chỉ riêng Phương Giật điều tra được, đã có 4 vị kết đan chân nhân. Một vị đại chân nhân, một vị chân nhân cấp trưởng giáo, còn lại Diêm Hữu Đài, tu vi kết đan tầng 3, cầm 2 kiện trung phẩm pháp bảo, Thiên Cơ đạo tu hành đến trung phẩm cấp 3. Cũng chỉ ở Huyền Dương Sơn, bị Phương Giật áp chế một đầu, cũng không phải là tội lỗi của chiến tranh. Căn cơ như Diêm Hữu Đài cũng là một phương tuấn kiệt, đặt ở Thiên Đao Ổ, Bạch Cốt Môn, thậm chí Bích Thủy Cát, đều là truyền nhân cốt lõi kế thừa đạo thống đời sau. Nhân vật như vậy, lại không được bồi dưỡng cẩn thận. Mắt Phương Giật u, hắn đang suy tính, mượn sức môn phái, như đổ Bạch Cốt Môn. Thiên Quyết Tử lại đang lưu tính chuyện gì? Sư tôn, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Người và ta không thể mạo hiểm, hãy đến Thanh Không Nhai một chuyến. Buổi tối, Thanh Không Nhai cao vút mây xanh, trong hang động bị gió sói mòn, tiếng hú liên miên. Trăng sáng treo cao, ánh trăng bạc rải khắp. Chương 743 tiêu ký dê béo 2, chương 743 tiêu ký dê béo 2, hai bóng người men theo bậc đá, một trước một sau dừng lại trước cổ thành. Phương Dật nhìn thấy trước cổng lớn, một tu sĩ trẻ tuổi, đầu đội ngọc quan, mày mắt thanh tú, khoác pháp y tím vàng, tay cầm một cây quạt xếp. Thanh Không Bí Địa, người nhàn rỗi mới bảo. Diệp Lăng khẽ miệng mỉm cười, quạt xếp khép lại, đầu ngón tay một đạo linh quang hạ xuống, chặn đường đi. Phương Dật tóc bạc phơ, nhíu mày, trong mắt quen thuộc dâng lên một đạo nộ khí. Vị đạo hữu Bích Thủy Các này có ý gì? Thanh Không Nhai không có quy củ, tán tu không được vào trong. Ha. Diệp Lăng khẽ cười một tiếng, ánh mắt quét qua tu sĩ trước mặt, tuy tóc bạc phơ, nhưng sắc mặt hường hào, khí tức dồi dào. Tu sĩ trúc cơ hậu kỳ. Trước đây ở Bích Thủy Các, tu sĩ trúc cơ tầng 2 như hắn, tuyệt đối không dám có chút bất kính nào. Nhưng bây giờ hoàn toàn khác. Địa điểm Thanh Không Nhai, Bích Thủy Các thả ra linh thủy đỉnh cấp, là món hàng hiếm có. Thế lực dưới trướng lại tranh giành kịch liệt, tán tu từ bên ngoài cũng lăm le dị thường. Trong mắt Diệp Lăng tinh quang lưu chuyển, đây đúng là một con dê béo hiếm có, không thể bỏ qua. Thanh Không Nhai đón khách bốn phương, tự nhiên hoan nghênh các vị đạo hữu đến thăm. Nhưng ta thấy lão ông này, khí tức tương tự với đại ma tu trúc cơ hậu kỳ bị môn phái truy nã, Huyết Mục Tử. Phương Dật lộ vẻ bất đắc dĩ, kêu oan. Huyết Mục Tử, vị đó là đại tu sĩ trúc cơ tầng 9 của Bạch Cốt Môn, ngay cả giả đàn chân nhân cũng không làm gì được. Ta chỉ miễn cưỡng bước vào trúc cơ tầng 7, sao có thể là hắn? Chính vì biết ngươi không phải, mới dễ dàng ra tay tống tiền, Diệp Lăng trong lòng tự đắc. Nếu đúng là ma tu Huyết Mục Tử, hắn sẽ tránh xa ba dặm. Nhưng lão già trước mắt, rõ ràng là tán tu trúc cơ hậu kỳ, không có chỗ dựa, đấu pháp tầm thường, đúng là con dê béo dễ ra tay. Hắn trong tay áo pháp lực cuộn cuộn, một lá ngọc phù phát ra linh quang, dao động vô hình truyền ra. Diệp sư đệ nói có lý. Vị đạo hữu này, ngươi theo ta đến pháp đường, đi một chuyến đi. Phía sau Diệp Lăng, một nữ tu trúc cơ khoác chiến giáp, da đen sạm, thân hình và bỡ, bước lên một bước. Tu vi trúc cơ tầng 4. Mắt Phương Giật khẽ nheo lại, vẻ mặt giận dữ càng tăng, nhưng trong lòng lại bình tĩnh như nước. Ngươi vô khống. Ha. Ánh mắt Diệp Lăng quét qua Phương Giật, ngọc quan trên đầu là thượng phẩm pháp khí, pháp bảo thêu hoa văn tùng kim trên người, đôi ủng dài khảm linh ngọc dưới chân, cũng là tinh phẩm trong trung phẩm pháp khí. Tu sĩ như vậy, trong số trúc cơ hậu kỳ, đều là những người có thân gia phong phú. Không bắt kiệt 32 dầu mỡ, sao xứng đáng với những khổ sở đã chịu ở phòng sư tỷ để giữ cửa này. Nghĩ đến thủ đoạn của sư tỷ, hắn cảm thấy đau nhói ở chân, theo bản năng dùng mình một cái, trong mắt tham lam càng thêm nồng đậm. Đạo hữu, ngươi thật không biết điều. Ở địa bàn Bích Thủy Các của ta, bổn tọa nói ngươi là ma tu, thì chính là ma tu. Nếu còn không biết điều, nữ tu thân hình bà bỡ, khí tức khóa chặt Phương Giật, thấy hắn muốn phản kháng. Ông. Trên cổng thành phủ văn lưu truyện, lực lượng phong linh nhận hiện phát họa ra một bóng linh xà thân hình to dài, lưng mọc 6 cánh. Diệp đạo hữu hiểu lầm rồi. Trong mắt Phương Dật tinh quang lưu chuyển, lộ vẻ hoảng sợ, vội vàng mở miệng. "Hiểu lầm." Nhìn lại tu sĩ trúc cơ hậu kỳ uy phong lẫm liệt trước đây, lộ vẻ thấp hèn định nọ, Diệp Lăng trong lòng vô cùng sảng khoái, tiện tay chụp một cái mũ lớn. "Hiểu lầm gì? Lão tu này, ngươi cho rằng quy củ của hình pháp đường trong Bích Thủy Các của ta là sai sao?" Phương Dật không lưng, từ trong tay áo lấy ra một cái túi gấm căn phòng, nhanh chóng nhét vào tay áo Diệp Lăng. "Ngươi muốn làm gì?" Tay trái bị nắm, Diệp Lăng mặt mày hoảng sợ, sau đó cảm nhận được linh thạch trong túi gấm căn phòng. Hắn cân nhắc trong tay, mày mắt khẽ nheo lại. "Ha ha ha, hiểu lầm, hiểu lầm. Ta vừa cân nhắc, liền biết đạo hữu đạo tâm thuần lương, không phải ma tu hành hành vô kỳ cụ." Nữ tu vạm vỡ ra đen sạm nhíu mày, khẽ ho một tiếng, trong lòng bất đắc dĩ. "Diêm sư tỷ, thân là hậu duệ của Diêm Lê chân nhân, sao lại nhìn chúng tu sĩ chỉ có vẻ ngoài, bên trong là có giác này phát hiện lời cảnh báo bên hai?" Diệp Lăng hiểu ra, mặt mày nghiêm nghị, chính khí nói: "Sau khi bổn tọa chứng kiến, vị đạo hữu này thân gia trong sạch, có thể vào thành công ngay." Từ trong lòng lấy ra một vòng lệnh bài treo bằng sợi vàng, trong tiếng kim loại va chạm leng keng, hắn lấy ra một khối, đầu ngón tay phát ra một tia linh quang. "Đúng rồi." Diệp Lăng dừng động tác, dưới ánh mắt của nữ tu và mỡ, mở miệng nói: "Chưa hỏi đạo hữu, gọi là gì?" "Lão phu Lý Vô Cứu, gặp qua đạo hữu." Phương giật khẽ nhíu mắt, từ trong tay áo lại lấy ra một cái túi gấm, nhét vào lòng Diệp Lăng. "Lão hủ có một chuyện muốn hỏi, đạo huynh thân là đệ tử đại phái Như Bích Thủy Các, tin tức linh thông, không biết có tin tức về Tam Đại Linh Thủy không?" Tam Đại Linh Thủy. Đầu ngón tay Diệp Lăng linh quang lưu chuyển, trên lệnh bài bằng đồng, ba chữ Lý Vô Cứu hiện lên. Hắn khẽ nhíu mắt, trong mắt tham lam không hề che giấu. "Tam Đại Linh Thủy này, bổn tọa tự nhiên có tin tức, nhưng linh thủy này bao nhiêu tu sĩ thèm muốn tranh giành, không có quan hệ thông thiên, đạo hữu dù có linh thạch cũng không tìm được đường đi. Ta thấy ngọc quan của đạo hữu không tệ, không biết là vị đại sư nào luyện chế." Phương Dật trong lòng giật thót, đòi lợi lộc thẳng thừng như vậy, cũng không sợ bị người khác ra tay hãm hại. Một linh quan này không đáng nhắc tới, nếu đạo huynh thích, ngọc quan này liền tặng cho đạo huynh. Lời vừa dứt, hắn đưa tay gạt tóc bạc, lấy ngọc quan xuống, đẩy đến tay Diệp Lăng. Vẻ mặt Diệp Lăng cười càng rõ ràng, tiện tay nhận lấy một linh quan, tháo giáp quan cấp trung phẩm pháp khí đang đội trên đầu, đổi lấy ngọc quan. "Ta há là kẻ tham lam như vậy?" Hắn trong tay áo trái thuần thục lắc một cái, túi gấm căng phồng trở nên xẹp lép, sau đó lại căng phồng trở lại. "Nên là bao nhiêu linh thạch thì là bấy nhiêu linh thạch, cứ coi như bổn tọa mua linh quan này của đạo hữu." Phương Dật nhận lấy túi gấm, cảm nhận trọng lượng khác thường. Không cần dùng thần thức thăm dò, cũng biết túi chứa vật này giống tuyết, chỉ là hàng mã. Hắn trong tay áo pháp lực cuộn cuộn, trong túi gấm, một đạo khí tức của Diệp Lăng bị khóa lại. Đòi lợi lộc thẳng thừng như vậy, lại chưa bị xua đuổi, chỗ dựa này chắc chắn hùng hậu. Sau khi phá thành, có thể coi là một con dê béo nhỏ. Thấy ánh mắt Diệp Lăng rơi trên pháp bảo của mình, Phương Dật lộ vẻ không nỡ, cắn chặt răng cởi pháp bảo. "Đạo huynh, tin tức về linh thủy này." Diệp Lăng khẽ nhíu mắt, biết đã gần đến giới hạn của lão tu trước mắt, ném ra một lệnh bài. "Xuân Thủy Các, ngươi đến Xuân Thủy Các ở ngõ An Phố, nói Diệp Lăng giới thiệu đến." Trưởng quỹ trong lầu tự nhiên sẽ cho ngươi một lời giải thích lời vừa dứt, ánh mắt hắn không hề che giấu, thẳng tắp nhìn chằm chằm vào pháp bảo hoa văn tùng kim thêu chỉ vàng trong tay gậy vực của Phương Dật. "Đa tạ Diệp đạo huynh chỉ điểm." Phương Dật khẽ thở dài, đưa pháp bảo đến trước mặt Diệp Lăng, rồi đi vào thành công ngay. Phía sau không xa, Tiêu Trường Sách hóa thành trung niên tu sĩ, khẽ nhíu mắt, trong lòng tán thưởng. Có thể rũ rồi, tâm tính của Phương Dật quả thực đáng sợ. Chốc lát, thấy Phương Dật khoác pháp bảo thủy văn hạ phẩm pháp khí, bước vào thành công ngay. Nữ tu vạm vỡ lộ vẻ tò mò. "Diệp sư đệ, ngươi thay đổi tính cách rồi sao? Linh hùng của Lý Vô Cứu kia cũng là tinh phẩm trong trung phẩm pháp khí. Theo tính cách trước đây của ngươi, sẽ không để lại lợi lộc này đâu." Diệp Lăng khẽ miệng mỉm cười, vui vẻ cất pháp bảo đi, ước chừng có thể đổi được bao nhiêu linh thạch. Hắn nghe vậy động tác dừng lại. "Hừ, đó là tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, tuy chỉ là tán tu, nhưng thân gia không nhỏ. Đến vì Tam Đại Chân Thủy, không phải là đã đến bình cảnh, thì cũng là vì hậu bối trong tộc. Vào Xuân Thủy Các, không bắt kiệt xương vị của hắn, sao xứng đáng với một phen cơ duyên?" Chương 744, Nưu Tính Thanh Không, 1, chương 744, Nưu Tính Thanh Không, 1, đại môn huyền điệu các cầm ẩm đóng lại, Phương Dật phất ống tay áo, giải hạt mầm dây leo, chúng sinh trưởng hóa thành bàn ghế gỗ. "Chư vị đồng môn hãy an toàn. Giờ đây, Thanh Không Ngai chỉ còn nửa tháng nữa là khai mở. Về bí địa Bích Thủy Các này, chư vị có mưu tính gì, hay có tin tức cẩn mật nào không? Mọi người cứ tự nhiên bày tỏ." Thanh Không Ngai được thành lập hơn 500 năm, tọa lạc trên một linh mạch thuộc tính phong cấp 3. Nếu chiếm được, sẽ mang lại lợi ích to lớn cho chư vị." Phương Dật ngừng lời, thấy mọi người động tâm, bèn cất tiếng. "Sư tôn, người đã ở tổ sư đường lâu năm, hiểu rất rõ về Thanh Không Ngai, xin người hãy chỉ giáo cho chúng con. Môn phái chúng ta có lòng mà đối phương vô tâm, chiếm được tiên cơ. Nhưng Bích Thủy Các không phải là quả hờ mềm dễ nắn, có thể dễ dàng nuốt chửng đâu. Chuyện này dễ thôi." Tiêu Trường Sách phất ống tay áo, một đốm lửa rơi xuống, hóa thành đồ hình một vách núi cao vút. Vách núi cao khoảng ngàn trượng, mây mù bao phủ, khắp nơi là hang động bị phong lực ăn mòn, vô cùng hiểm trở, chỉ có một con đường bậc thang quanh co bốn lượn lên đỉnh. Trên đỉnh ngay là một cổ thành rộng trăm mẫu, bao phủ bởi pháp cấm, linh lực phong thuộc bao quanh. Tuy quy mô không bằng Phong Linh Tiên Thành, nhưng khí tức cổ xưa, kho báu ẩn chứa trong thành không hề kém cạnh. Thanh Không Ngai là nơi giao dịch lớn nhất của Bích Thủy Các với bên ngoài. Cổ thành trên đó chia làm nội thành và ngoại thành. Tiêu Trường Sách chỉ ngón tay, bản đồ cổ mở rộng, hiện rõ trên tòa thành hình chữ hồi đầy pháp cấm. Bích Thủy Các hành sự cẩn trọng, tán tu đến giao dịch thường ở bên ngoài cổ thành. Nếu là thế lực thuộc Bích Thủy Các, có thể vào ngoại thành, còn nội thành là nơi đệ tử Bích Thủy Các và các giả đàn chân nhân thuộc thế lực của họ cư ngụ. Trong số đó, người có tu vi cao nhất là Ngư Hồng Tử của Bích Thủy Các, kết đan gần trăm năm, 3 năm trước khi xuất thủ, ý đã là tu vi kết đan tầng 3. Phương Dật tiếp lời. Vị kết đan chân nhân này sẽ do ta và Tiêu chân nhân liên thủ đối phó, sẽ không để ý gây ảnh hưởng đến các ngươi. Tiêu Trường Sách gật đầu đồng ý, kết đan chân nhân khó giết, nhưng ý ra tay trợ giúp Phương Dật, lại có thất giới hỗ trợ. Ba vị đồng cấp vây giết một chân nhân, lại có trận pháp gia trì, đánh tan trận pháp, đánh bại chân nhân không phải là việc khó. Còn về việc lấy mạng Ngư Hồng Tử, thì phải xem Phương Dật có đủ nội tình và sự thay đổi trong hành động sau này. Tiêu Trường Sách chỉ ngón tay, 6 đạo linh quang hiện lên. Linh quang lưu chuyển, đường nét đen trắng phát họa, hoặc hóa thành lao bà tay cầm trượng gỗ râu, hoặc hóa thành đại hán da đen, thân hình cường tráng, lại hóa thành thanh niên áo trắng đội mũ nhóc quan, khí tức hùng hực. 6 vị. Sắc mặt y hơi ngưng trọng. Thanh không ai, kể cả các giả đàn chân nhân thuộc hạng, có đến 6 vị tu sĩ ngưng tụ giả đàn. Trong đó, người nổi danh nhất là Diêm Lê. Diêm Lê. Chu Hoàn mày kiếm mắt sao, ánh sáng sắc bén trong mắt thú liễm, suy xét một lát, rồi nhìn về phía Phương Dật, cất tiếng. Bẩm trưởng giáo chân nhân, Diêm Lê này cần phải cẩn thận đối phó. Ta từng nghe nói, Diêm Lê này giao thủ với kết đan chân nhân của Bạch Cốt môn mà bất bại, lập nên uy danh lừng lẫy. Đáng tiếc, chỉ là giả đan chân nhân, không thể tiến thêm nữa. Giao thủ với kết đan chân nhân mà bất bại. Phương Dật nhíu mắt, nói: "Chu Hoàn sư điệt, tin tức này ngươi từ đâu mà có?" "Trưởng bối trong nhà nói, chỉ để tham khảo thôi ạ." Chu Hoàn đáp: "Tin tức của Chu Hoài Viễn lại linh thông đến vậy sao?" Đỗ Thanh Mạn sắc mặt hơi trầm xuống, lạc đà gầy vẫn hơn ngựa béo, huống hồ Chu Hoài Viễn không phải kẻ yếu. So với hai mạch Thiên Cơ phòng, Tổ sư đường, Huyền Dương nhất mạch có vẻ xa sút. Hiện giờ so với Ngũ Cực Phong cũng có phần kém hơn. Nhưng trong lòng các giả đàn chân nhân, với nội tình của Huyền Dương nhất mạch, địa vị của Chu Hoài Viễn có thể sánh ngang với kết đan chân nhân. Diêm Lê mạnh đến vậy sao? Đỗ Gia Bảo nhíu mày, cảm thấy khó giải quyết. Phương Dật và Tiêu Trường Sách nhìn nhau, đều thấy sự nghiêm nghị trong mắt đối phương. Việc tấn công Thanh Không Ngai, từng bước móc nối, chính là để đánh Bích Thủy Các một trận bất ngờ. Thêm một chiến lược kết đan không phải là không thể đối phó, nhưng khả năng sai sót sẽ giảm đi 3 phần. Còn về việc Chu Hoàn nói dối để lừa gạt, hay tin tức của Chu Hoài Viễn không đúng sự thật, người khác không biết, nhưng Phương Dật làm sao không biết? Huyền Dương nhất mạch tuy bề ngoài tu sĩ tiêu điều, Xích Mi Tử, Ngũ Hoa hai người, người trước có thể nói là đại vân thủ tu, người sau tay cầm xích quang long yên lô, cũng là chân nhân cấp trưởng giáo của các đại phái. Tin tức Chu Hoài Viễn có được, gần như không thể là giả. Chu Hoàn sư điệt, trưởng bối của ngươi còn có lời nào khác không? Phương Dật hỏi. Chu Hoàn nhíu mày, thấy không khí trầm lắng, bèn nói: "Thúc phụ Hoài Viễn nói, vị Diêm Lê chân nhân này nội tình sâu dày, nhưng có thể giao thủ với kết đan chân nhân của Bạch Cốt môn, cũng là nhờ vào địa lợi, hơn nữa vị kết đan chân nhân kia mới đột phá không lâu. Nếu có giả đan chân nhân nào nguyện ý trả một cái giá nhất định, khả năng thắng trong đấu pháp không lớn, nhưng quấn lấy thì không khó." Lời vừa dứt, Huyền Điệu các im lặng như tờ, không ai lên tiếng. Dù là Đỗ Thanh Mạn tinh thông phù đạo, hay Đỗ Gia Bảo giỏi đấu pháp, ngưng tụ giả đan từ những trận sinh tử chiến đấu, đều mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, như tượng đất đá. Lặng lẽ không nói. Lý Hành nhíu mày, vừa định mở lời, Tần Vũ đã dùng ánh mắt nghiêm khắc áp xuống, truyền âm vang vọng bên tai y: "Lý sư đệ, Diêm Lê có thể giao thủ với kết đan chân nhân, dù có nhờ địa lợi, cũng tuyệt đối không phải ngươi có thể cản được. Trước đây ngươi giao thủ với Đặng Ly của Cẩm Tú lâu, vì nể mặt sư tôn, không ít át chủ bài sát thủ, thủ đoạn tàn độc chưa từng tung ra. Với tư cách là thượng phẩm đạo cơ, việc lớn nhất của ngươi bây giờ là củng cố căn cơ, đột phá đại cảnh giới kết đan. Trước đó, dù chỉ bị thương một chút, cũng sẽ 10 lần, 100 lần giáng xuống Ngũ Cực Phong. Nếu vì thế mà bị loại, mất đi vị trí Huyền Dương cửu tử, thì tâm huyết của sư tôn sẽ đổ sông đổ bể." Trong mắt Lý Hành dường như có sóng gió nổi lên, một lúc lâu, cuối cùng ý cũng biết nằm nhẹ, không mở lời. Còn Hoàng Đại Nhạc cũng đã sớm nhận được truyền âm của Tiêu Trường Sách, đứng vững như núi, không hề lay động. Còn lại một hạt giống kết đan, Chu Hoàn tinh thông đấu pháp, trước khi ra khỏi Huyền Dương Sơn, cũng đã được Chu Hoài Viễn dặn dò từ trước. Một bãi cắt lỏng lẻo nhìn cảnh tượng đông đảo tu sĩ trong các khiến người phiền muộn, Phương Dật thầm thì trong lòng, nhưng không hề tức giận. Vốn dĩ chỉ là liên minh lợi ích, cùng lắm có chút tình nghĩa ràng buộc. Ngay cả Tiêu Trường Sách, Phương Dật cũng chưa từng gặp mấy lần, hai người tuy có tình thầy trò, nhưng so với Hoàng Đại Nhạc, truyền nhân huyết mạch xuất sắc nhất của Hoàng Quảng Thắng, thượng phẩm đạo cơ duy nhất, Tiêu Trường Sách sẽ chọn thế nào, ý cũng đã rõ trong lòng. Ánh mắt lướt qua Dương Cử Vũ, Trưởng Tôn Kiệt, Phương Dật trầm ngâm một lát, trong lòng đã phủ quyết. Người trước giỏi luyện khí, luận đấu pháp, trong số đồng cấp chỉ ở mức trung bình. Người sau là kết đan chân nhân, nhưng luyện chế nhân khôi chưa hoàn toàn thành công, vượt xa chiến lược giả đan thông thường, khó điều khiển, dễ lộ sơ hở. Hơn nữa, kẻ địch đang rình rập, Trưởng Tôn Kiệt quá cố gắng, dễ khiến Diêm Hữu Đài, Tiêu Nghiễn nghi ngờ. Còn về hai đệ tử Tần Vũ, Lý Hành, bất chấp tất cả, đốt cháy tinh huyết bản nguyên, cũng không thể ngăn cản Diêm Lê. Trong Huyền Dương Sơn, những người có thể thắng Diêm Lê, trong lòng Vương giật hiện lên hai bóng người. Tiêu Trường Sách xoa xoa thái dương, cũng có chút đau đầu, xuất sư bất lợi. Nhưng cũng may nhờ lời của Chu Hoàn mà biết được chiến lược thực sự của Diêm Lê, nếu không khi công phá Thanh Không Ngai, xảy ra chuyện này, thì đó sẽ là động một sợi tóc, lay chuyển toàn thân. Ý thì trầm ngâm một lát, truyền âm nói: "Phương Dật, Diêm Lê tuy không yếu, nhưng môn phái chúng ta không phải không có tu sĩ có thể sánh bằng. Chu Hoài Viễn sư đệ, với tư cách là người chủ trì bề mặt của Huyền Dương nhất mạch, được nhiều nội tình gia trì, phát bảo hộ thân, giao thủ với kết đan chân nhân không khó. Sau đó là Thịnh Ba An, trước khi hóa giải tu vi luyện thể, là thượng phẩm đạo cơ, với tu vi luyện thể chuẩn cấp 3, giao thủ ngắn ngủi với kết đan chân nhân không khó. Thịnh Ba An tuy đang bế quan tu luyện, nhưng Chu Hoàn ở đây, mời được Hoài Viễn sư đệ không phải việc khó. Phương Dật khẽ lắc đầu. Không kịp rồi, với tốc độ của Huyền Dương Sơn đạo, Diêm Hữu Đài có Thiên Luận Minh Tiêu lâu trợ giúp, 2 tháng hành trình, đủ để y đánh hạ Bạch Dương Trạch. Huống hồ, chúng ta không phải không có cách khác. Chương 744, Nưu Tính Thanh Không 2, chương 744, Nưu Tính Thanh Không 2, trong ánh mắt nghi hoặc của Tiêu Trường Sách, Phương Dật cất tiếng vang. Cơ duyên thanh không này, ta sẽ chia sẻ cùng chư vị. Sau khi thanh không ngai bị phá, cơ duyên trong đó, chư vị tự lấy, ta sẽ không chia sẻ một chút nào. Tiêu Trường Sách nhíu mày, theo lệ cũ của Huyền Dương Sơn, khi tấn công thế lực đối địch, người chủ trì có thể rút 1 đến 3 thành lợi nhuận. Với tư cách là trưởng môn chân nhân, kết đan chân nhân đang có uy thế nhất trong môn, Phương Dật rút 3 thành lợi nhuận cũng không quá đáng. Để mua chuộc lòng người, lại ra tay hào phóng đến vậy sao? Môi y mấp máy, một lúc lâu cuối cùng cũng không mở lời. Phần lợi nhuận này giá trị không nhỏ, dù bản thân không thèm khát, Tiêu Trường Sách cũng phải cân nhắc cho hậu bối trong tộc, đệ tử như Hoàng Đại Nhạc. Huống hồ, thanh không ngai được thành lập còn trước cả Phong Linh Tiên Thành. Dù chỉ tiếp đai tu sĩ dưới trướng Bích Thủy Các, 3 thành thu hoạch này cũng không phải là con số nhỏ. Nhìn thấy ánh mắt nóng bỏng của Tiêu Trường Sách, Phương Dật thầm gật đầu. Y Lệ và Tiêu Trường Sách có mối quan hệ tốt đẹp, sau khi thuyết phục bằng lý lẽ, lại động viên bằng lợi ích. Tình nghĩa và lợi ích hòa hợp, hai bên mới có thể lâu dài. Bằng không, một mực tiêu hao, tình nghĩa dù sâu đậm đến mấy cũng không thể bền vững. Huống hồ, thanh không ngai không phải dễ đối phó. Trong mắt Phương Dật tinh quang lưu chuyển, trước khi rời Huyền Dương Sơn, Tàng Kinh Các và Phong Tín lâu đồng thời gửi đến 1 phần tư liệu về thanh không ngai. Đại trận cấp 3, kết đan chân nhân Ngư Hồng Tử trấn giữ, là chân nhân nam giới duy nhất của Bích Thủy Các, có thể xông ra khỏi vòng vây trùng trùng. Vị chân nhân này cũng có ghi chép giao thủ với kết đan trung kỳ mà bình an bất bại. Lại có trận pháp gia trì, Phương Dật trong lòng trầm ngâm, chỉ có 9 phần 5 nắm chắc giết được. Chưa đạt 10 phần 5 chắc, để Ngư Hồng Tử thoát được, phẩm chất luyện chế của trưởng tôn kiệt sẽ giảm đi một bậc. Chân nhân thượng phẩm chân đan, lại tu hành đạo phúc họa, mang linh thể xui xẻo. Tuy phẩm đan trong thượng phẩm chân đan chỉ vừa bước vào ngưỡng cửa, có thể gọi là hạ ba. Tu hành đạo phúc họa cần thiên tư hiếm có, trong giới tu tiên đại vân rộng lớn, Phương Dật đến nay mới phát hiện ra một người như vậy. Luận giá trị, có thể coi là nhân tài hạng nhất trong thượng phẩm chân đan. Ta không muốn phí của trời. Phương Dật thầm thì trong lòng, ánh mắt rơi xuống các giả đàn chân nhân, muốn nuốt trưởng thanh không ai, không thể thiếu sự trợ giúp của các giả đàn chân nhân và đồ tử đồ tôn của họ. Xuất lực, xuất 5 phần lực, xuất 8 phần lực và xuất toàn lực, đây là một trời một vực, không chia sẻ một chút nào. Đỗ Thanh Mạn và Đỗ Gia Bảo nhìn nhau, đều thấy niềm vui trong mắt đối phương. Với quy mô của thanh không ai, thêm 3 thành lợi nhuận không phải là một con số nhỏ. Vừa rồi không muốn làm chim đầu đàn, chẳng qua là lợi ích chưa đủ. Hai người đầu quân cho Ngũ Cực Phòng, lý do đơn giản trực tiếp, Phương Dật lên làm trưởng môn, nắm giữ đại quyền, có thể mang lại lợi ích cực lớn. Trước khi Phương Dật lập được uy danh, 3 người chỉ là đồng môn bình thường. Trước khi gia nhập Ngũ Cực Phòng, thỉnh thoảng có nghe nói, biết trong môn có một tu sĩ giỏi linh ý đạo. Không có 3 thành lợi nhuận này, Đỗ Thanh Mạn trong lòng tính toán, xuất 6 thành lực là đủ. Còn Đỗ Gia Bảo tâm tư xoay chuyển, một lòng tu hành, giỏi đấu pháp, trong lòng y chất phát, suy nghĩ rằng, xuất 7 thành lực. Nhưng bây giờ thì khác. Ánh mắt rực cháy của Phương Dật rơi xuống, trưởng giáo chân nhân đã cho thể diện, nếu không biết điều, sau đó sẽ là cơn thịnh nộ như sấm sét. Dù hai người có nguồn gốc sâu xa với tổ sư Đường nhất mạch, nhân mạch trong Huyền Dương Sơn chẳng chịt, cũng không có tu sĩ đồng mạch nào sẽ lên tiếng vì hành động không biết tốt xấu của hai người. Đỗ Thanh Mạn tóc bạc xóa bay, trong mắt tinh quang lưu chuyển, động tâm thầm cân nhắc. Át chủ bài giấu trong hộp có thêm vài lá, ta không phải đối thủ của kết đan chân nhân. Nhưng chỉ cần cuốn lấy Diêm Lê, đợi Phương Dật, Tiêu Trường Sách giành chiến thắng, không phải là không thể. Trong hơi thở, nàng lộ ra một tia hung ác, có thể ngưng tụ giả đan, nàng tự nhiên không phải kẻ vô mưu. Trưởng giáo chân nhân đã cho thể diện, thiếp thân không phải kẻ không biết tốt xấu. Diêm Lê này thiếp thân khó thắng, nhưng cuốn lấy thì có chút nắm chắc. Đúng vậy, Thanh Mạn sư tỷ nói có lý. Đỗ Gia Bảo đột nhiên gật đầu, mặt lộ vẻ vui mừng, chắp tay nói: "Chân nhân đại khí, đa tạ chân nhân ban ơn. Tu hành không dễ, giả đan chân nhân của Huyền Dương Sơn nội tình sâu dày, cạnh tranh cũng không nhỏ. Tu sĩ như Đỗ Thanh Mạn giỏi linh phụ thuật, tích lũy được ít gia sản. Đỗ Gia Bảo là kẻ võ biển giỏi đấu pháp, toàn bộ gia sản chỉ có 1 bản mệnh pháp bảo Ma Sơn Phủ. Giáp chiến ma y mặc, chỉ luyện chế 9 đạo pháp cấm, chỉ là pháp khí thượng phẩm, miễn cưỡng hộ thân." Lương Cử bái tạ chân nhân. Lương Cử trong lòng rộn ràng, không có sư môn phù hộ, đồng tộc giúp đỡ, y tu hành khá gian nan. Bớt đi 3 thành chiết khấu, nuốt trọn cơ duyên thanh không này, cộng thêm tích lũy trước đó, chi phí cần thiết để kết đan đã đủ. Y Lệ được Phương Dật hứa hẹn, sau khi chuyện thanh không nhai xong xuôi, có thể chấp trưởng dưỡng linh viên nơi tinh hoa linh thực của Huyền Dương Sơn. 1 thành thu hoạch, đủ để y càng thêm nỗ lực 3 phần. 3 thành thu hoạch, đủ để dốc toàn lực 1 phen. Ừm, có thể dùng lòng. Hai giả đan chân nhân thống nhất ý kiến, Phương Dật trong lòng tạm thời yên tâm, lấy Dương Cử Vũ sử dụng 1 lần làm phương án dự phòng. Bồi dưỡng giả đan chân nhân khó khăn, trong tay y chỉ có 3 vị, trong đó 2 vị còn có 2 lòng. Trừ khi bạn bất đắc dĩ, Dương Cử Vũ này không thể từ bỏ. Sau đó, trong Huyền Điều Các, việc mưu tính thanh không nhai diễn ra vô cùng thuận lợi. Lợi ích động lòng người. Giả đan chân nhân khó nhằn nhất là Diêm Lê, được Đỗ Thanh Mạn tiếp nhận, các tu sĩ còn lại, với 3 thành lợi nhuận tăng thêm, không còn che giấu gì nữa. Chưa đầy nửa canh giờ, cách pháp cấm Huyền Điều Các tan đi, đại môn từ từ mở ra, dưới ánh mắt chú ý của các tu sĩ trên lầu thuyền, từng tu sĩ mặt mày hưng hào, mắt chứa hưng phấn, như cá gặp nước. Phương Dật thấy vậy khẽ gật đầu. Nuốt trưởng thanh không ai, mới là lợi ích lớn nhất của y, còn về 3 thành chiết khấu, giả đan chân nhân thu hoạch có lớn đến mấy, có có thể sánh với chân nhân như y sao? Luận về diệt môn cấp nhà, Phương Dật tự nhận đại vân thứ hai, không ai dám xưng thứ nhất. Không có gì khác, chỉ là do tay quen mà thôi. Nửa tháng sau, Địa Loan Phi Chu lơ lửng trên không trung, trên thuyền im lặng không tiếng động, một cây bảo kỳ mở ra, cờ phấn không gió tự động, rủ xuống từng đóa thanh liên, hóa thành sương mù ngăn cách khí tức. Phương Dật đứng trên bong thuyền, nhìn thanh không ngai mây mù bao phủ, sừng sững vươn lên từ mặt đất, trong mắt hiện lên một tia nóng bỏng. Cuối cùng cũng đến rồi. Linh địa như vậy, không hổ là Bích Thủy Các kinh doanh 700 năm, nội tình thật hùng hậu, trong mắt linh quang lưu chuyển, lục giác hàn mai hiện lên, thanh không ngai không hề che giấu, chỉ chốc lát, Phương Dật đã phát hiện vài cây linh thực cấp 3. Thật là một nơi tốt. Đương nhiên là nơi tốt, trong giới tu tiên đại vân rộng lớn, những nơi có thể sánh bằng nơi này chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tiêu Trường Sách trong mắt cũng nóng bỏng, u nói: "Bích Thủy Các tích lũy 700 năm, lại là linh mạch cấp 3, trong đó linh vật bảo tài, chân thủy thượng đẳng không thiếu thứ gì. Nếu không phải đại chân nhân trong môn ngăn cản Ngọc Quyên tử, ai dám động đến thanh không ngai này, đều khó thoát khỏi cái chết." Trong mắt y tinh quang bùng nổ, vậy linh xà trong lòng ngực cấm áp, mắt phát ra ánh sáng như hồng ngọc tỏa ra. Cơ duyên ngàn năm có một như thế này, không thể bỏ lỡ. Chương 745, bước vào thanh không, đánh dấu cửu béo, 1, chương 745, bước vào thanh không, đánh dấu cửu béo, 1, trên Địa Loan phi thuyền, Phương Dật khẽ nhắm mắt, nhìn về phía Tiêu Trường Sách cùng những người khác. Ta còn cần luyện chế một ít linh dược, thiếu một đạo chân hỏa trợ giúp. Sư tôn vào Huyền Điệu Các, giúp ta một tay. Tiêu Trường Sách khẽ giật mình, trong lòng nghi hoặc, đã đến thanh không ngay rồi, còn luyện chế loại linh dược nào nữa? Linh dược trước đây có thời gian rảnh không luyện chế, cớ gì lại đợi đến hôm nay? Được thôi, chẳng qua là đan hỏa thôi mà, việc này đơn giản. Dù không rõ nguyên do, nhưng Phương Dật danh tiếng vang xa, Tiêu Trường Sách không từ chối. Hắn khẽ gật đầu, từ bong tàu hóa thành xích quang, bay vào Huyền Điệu Các. Phương Dật đưa mắt nhìn Đỗ Thanh Mạn, Lương Cử cùng các tu sĩ trung kiến khác. Cơ duyên lớn đang ở trước mắt, các ngươi hãy chuẩn bị kỹ càng, đừng để bỏ mạng ở thành không ngay. Đợi ta xuất quan, lập tức công phá cổ thành. Nhìn những người đang dục dịch, Phương Dật phất tay áo, độn vào Huyền Điệu Các. Trong Huyền Điệu Các, thấy Phương Dật bước vào lầu các, sắc mặt Tiêu Trường Sách nghiêm nghị, há miệng phun ra một đóa xích hồng đan hỏa. Đan hỏa xích hồng nhảy nhót, sóng nhiệt nóng bỏng ập tới, nhiệt độ trong lầu các tăng lên rõ rệt bằng mắt thường. Cây trúc văn tú đặt trên bàn sách, lá cây chuyển vàng, theo búa không còn sức sống. Phương Dật, đan hỏa của ta luyện vào một đạo xích quang chân viêm, dù luyện chế linh dược nào cũng có thể giúp ngươi một tay. Sư tôn hiểu lầm rồi. Phương Dật khép cười một tiếng, đầu ngón tay một đạo linh quang rơi xuống, thủy một linh khí hóa bát, hóa thành linh vụ mờ ảo, tẩy sạch hỏa khí. Ta hẹn sư tôn đến đây, không phải để luyện chế linh dược, mà là chuyện thành không nhai, chuyện thành không nhai. Tiêu Trường Sách khẽ nhíu mày, trong lòng nghi hoặc, chuyện này nửa tháng trước đã bàn bạc xong xuôi, cớ gì lại nổi sóng gió nữa? Hắn mở miệng hỏi. Diêm Lê tuy mạnh, Đỗ Thanh Mạn sư muội lại giỏi phù lục chi đạo, hao phí cái giá, ra tay ngăn cản không khó. Còn lại 5 vị giả đàn chân nhân, Đỗ Gia Bảo, Dương Cử Vũ chặn 2 vị, Lý Hành, Đại Nhạc 2 tiểu bối có đạo cơ thượng phẩm, lại có pháp bảo hộ thân, nội tình thâm hậu, chặn 1 vị. Chu Hoàng tinh thông kiếm đạo, sát phạt vô song, phối hợp Lương Cử, chặn 1 vị cũng chẳng phải chuyện khó. Tiêu Trường Sách đưa mắt nhìn về phía sau Phương Dật. Trường Tôn Kiệt đứng chắc tay, cung kính đến cực điểm, mặt lộ vẻ tán thưởng. Vốn còn một vị giả đàn chân nhân không ai đối phó, nhưng thủ hạ của Phương Dật ngươi rất có chí khí. Trường Tôn Kiệt tu vi đột phá, dù căn cơ kém hơn một chút, ngăn chặn một vị đồng giai cũng không phải chuyện khó. Như vậy, Tần Vũ liền có thể giành tay, chủ trì trận chiến của trúc cơ tu sĩ Hỉ Sư Lân Phiến Toàn Ngọc Quang. Linh xà mắt ánh hồng bảo thạch từ trong ngực bỏ ra. Tiêu Trường Sách vuốt ve lớp vảy rắn lạnh lẽo, hỏa khí nội liễm, mắt lộ vẻ ôn nhuận. Phương Dật, ngươi có linh sủng trợ giúp, ta cũng có nội tình, liên thủ tương đương 4 vị đồng giai vây giết Hồng Ngư Tử. 4-1, Hồng Ngư Tử còn có thể lật trời sao? Không thể lật trời. Trên chiến trường, trúc cơ, giả đàn tu sĩ, không đại bại, đợi chúng ta liên thủ thắng lợi, mọi chuyện sẽ đâu vào đấy. Nếu trong thanh không ngai còn có ẩn dấu thì sao? Phương Dật khẽ nhíu mắt. Huyền Dương Sơn che che giấu giấu, như đồ đại sự, Bích Thủy Các há chẳng phải cũng có thể sao? Tin tức từ Phong Tín lâu và Tàng Kinh Các trong môn phái, không thể không tin, cũng không thể tin hoàn toàn. Ma đạo hai phái hợp lực, giao chiến với bán yêu nhất mạch của Đại Ly Quốc. Chính đạo ba phái, Huyền Dương Sơn, Bích Thủy Các, Thiên Đao Ổ, liên thủ đẩy ra Phong Linh Thiên Thành, chặn đứng yêu tộc Tố Độ Sơn. 300 năm, trọn vẹn 300 năm, trong tu tiên giới không có đại chiến. Bích Thủy Các, Huyền Dương Sơn, Thiên Đao Ổ, Bạch Cốt Môn và các môn phái khác lấy thăm dò làm chính, dần dần thôn tính thế lực của nhau. Đại Vân sáu phương thế lực lớn, duy nhất có kết đan chân nhân vẫn là do Phương Dật tính kế Thiên Đao Ổ, dẫn Bạch Cốt Môn vào trọng. Trước đó nữa, 300 năm qua, chỉ có bí cảnh Giản Dương mở ra, 8 phương chân nhân hội tụ tranh đoạt cơ duyên, mới có chân nhân các phái vẫn lạc. Phương Dật ánh mắt u, Đại Vân so với Đại Ngu, linh vật hiếm có, đại năng đỉnh cấp càng không thể so sánh. Nhưng nếu xét về tranh đấu đồng giai, sáu phương thế lực này, dù là Phong Linh Tiên Thành yếu nhất, cũng không phải kẻ tầm thường. Nơi càng nghèo nàn, tu sĩ giết ra từ núi thây biển máu, thủ đoạn càng kinh người. 300 năm không có đại chiến, Huyền Dương Sơn ta ẩn giấu nội tình. Bích Thủy Các há chẳng phải cũng có thể sao? Hắn thì thầm, nhưng lại như sấm sét đánh vào tai Tiêu Trường Sách. Cái này Tiêu Trường Sách khẽ nhíu mắt, do dự bất định. Tiện tí Bích Thủy Các dựa vào Bái Hỏa giáo, lại có gan lớn đến vậy sao? Hắn nhíu chặt mày, tâm trạng phiền muộn, đi lại lại trong lầu các. Đúng vậy, như Phương Dật đã nói, Huyền Dương Sơn có thể giấu nội tình, Bích Thủy Các há chẳng phải cũng có thể sao? Không đúng, tài nguyên Đại Vân có hạn, thêm một vị kết đan chân nhân, thế lực liền mở rộng thêm một phần. Môn phái dám ẩn giấu tu vi, là vì có sư tôn, Thiên Quyết hai vị đại chân nhân, lại có truyền thừa hỏa đạo tứ giai mới có thể bảo toàn nội tình, trong trường hợp lợi ích không giảm, Xích Mi sư huynh nhận dấu căn cơ. Bích Thủy các lấy đâu ra nội tình? Phương Dật khẽ nhắm mắt, khoe miệng cong lên một độ cong, nhẹ giọng nói: "Tiên lộ gặp đèn, không biết bao nhiêu phong sương mưa tuyết, giữ tâm thái như đi trên băng mỏng, làm việc dũng mãnh tinh tiến, mới là lẽ phải. Sư tôn, con người rốt cuộc phải dựa vào chính mình." Bích Thủy các dù thực lực không đủ, ẩn giấu nội tình, cũng có bái hỏa giáo chống lưng. Nguyên Anh đại phái nội tình hùng hậu, chỉ cần dò dỉ chút lợi ích ra, cũng đủ để Bích Thủy các duy trì nội tình không suy yếu. Tiêu Trường Sách bị Phương Dật thuyết phục, khẽ gật đầu, lẩm bẩm nói: "Phương Dật ngươi nói có lý, nếu Bích Thủy các gần giấu nội tình, không cần nhiều, chỉ cần một vị kết đan chân nhân, cũng đủ khiến tình thế đại biến. Theo ngươi nói, chúng ta nên hành sự thế nào?" Phương Dật ánh mắt xuyên thấu từng tầng pháp cấm, rơi vào thanh không ngai sừng sững mọc lên, cao vút mây xanh. Kết đan chân nhân của Đại Vân không nhiều, kém xa Đại Ngu, nhưng nhân vật hùng hãn thì không ít. Kết đan chân nhân cấp trưởng giáo, tay cầm pháp bảo thượng phẩm, có thể giao thủ với đại chân nhân. Tu sĩ như vậy, tu hành hai đời, hắn chỉ thấy ở Đại Vân, dù là Minh Tuyển Tông kiếp trước, hay là Đại Ngu, cũng hầu như không có tu sĩ như thế. Kết đan trung kỳ là kết đan trung kỳ, đại chân nhân là đại chân nhân. Sao lại có một vị kế thừa di trạch của tiền nhân, lại kẹt ở bình cảnh, nhưng có thể giao thủ với đại chân nhân cấp trưởng giáo? Cơ duyên xảo hợp, xuất hiện một vị cũng thôi. Đại Vân này lại vô cùng cổ quái, chân nhân cấp trưởng giáo của năm phái đời đời không thiếu, xuất hiện chống chất. Huống hồ, Thiên Cơ Phong thu thập tin tức, Thiên Khuyết Tử đã mất tích từ lâu, tin tức trong môn phái chưa chắc đã đáng tin. Phương Dật khẽ nhắm mắt, các kết đan chân nhân của Huyền Dương Sơn đã coi như lợi ích nhất trí, hợp lực trợ giúp Xích Mi từ đột phá cảnh giới, ngưng kết nguyên anh. Nhưng lợi ích đại thể nhất trí, không có nghĩa là không có ý nghĩa khác. Vũ Hoa hy vọng Huyền Dương nhất mạch có người kế tục, sau khi Xích Mi tử đột phá, dưới trướng có kết đan chân nhân có thể dùng. Tổ sư Đường nhất mạch, Trương Hằng nhất đại chân nhân có hy vọng, thì hy vọng mượn sức Xích Mi, dòng ngó thị nguyên anh đại cảnh. Thiên Cơ Phong thì sao? Vũ Canh Tử nhất mạch truyền thừa hơn ngàn năm, luận nội tình chỉ kém Huyền Dương nhất mạch. Thiên Quyết Tử, Doãn Tích Sơn, Diêm Hữu Đài, Tiêu Nghiễn, chỉ riêng Phương Dật điều tra được đã có 4 vị kết đan chân nhân. Một vị đại chân nhân, một vị chân nhân cấp trưởng giáo, còn lại Diêm Hữu Đài, tu vi kết đan tam tầng, tay cầm 2 kiện trung phẩm pháp bảo. Thiên Cơ chi đạo tu hành đến tam giai trung phẩm, cũng chỉ ở Huyền Dương Sơn bị Phương Dật áp chế một đầu, cũng không phải tội lỗi của chiến đấu. Căn cơ như Diêm Hữu Đài cũng là một phương tuấn kiệt, đặt ở Thiên Đao, Bạch Cốt Môn, thậm chí Bích Thủy Các đều là truyền nhân cốt lõi kế thừa đạo thống đời sau. Nhân vật như vậy lại không được bồi dưỡng tận tình. Phương Dật ánh mắt u, hắn còn đang suy nghĩ, mượn sức môn phái, như đổ Bạch Cốt Môn. Thiên Khuyết Tử lại đang lưu tính chuyện gì? Sư tôn, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, chúng ta không thể mạo hiểm, hãy đi thanh không ngay một chuyến. Hoàng hôn. Thanh không ngai cao vút mây xanh, trong động đá bị gió ăn mòn, tiếng hú liên hồi. Trăng sáng treo cao, ánh trăng bạc rải rác. Hai bóng người men theo bậc đá, một trước một sau dừng lại trước cổ thành. Phương Dật nhìn thấy trước cổng thành, một tu sĩ trẻ tuổi, đầu đội ngọc quan, mày mắt thanh tú, thân khoác pháp y tím vàng, tay cầm một cây quạt xếp. Thanh không bí địa, kẻ nhàn rỗi miễn bảo. Diệp Lăng khỏe miệng nở nụ cười, quạt xếp khép lại, đầu ngón tay một đạo linh quang rơi xuống, chặn đường. Phương Dật râu tóc bạc phơ, khẽ nhíu mày, trong mắt quen thuộc dâng lên một đạo tức giận. Vị đạo hữu Bích Thủy các này là có ý gì? Thanh không ngai đâu có quy định, tán tu không được vào trong. Hừ. Diệp Lăng khẽ cười một tiếng, ánh mắt lướt qua tu sĩ trước mặt tuy râu tóc bạc phơ, nhưng sắc mặt hường hào, khí cơ dồi dào. Tu sĩ trúc cơ hậu kỳ. Trước đây ở Bích Thủy Các, tu sĩ trúc cơ nhị tầng như hắn, tuyệt đối không dám có chút bất kính nào. Nhưng giờ đây hoàn toàn khác. Địa phận Thanh không ngai, Bích Thủy Các tung ra linh thủy đỉnh cấp, hàng hóa quý hiếm. Thế lực dưới trướng lại tranh giành kịch liệt, tán tu bên ngoài cũng nhìn ngó bất thường. Diệp Lăng ánh mắt tinh quang lưu chuyển, đây là một con cừu béo hiếm có, không thể bỏ qua. Thanh không ngai đón khách bốn phương, tự nhiên hoan nghênh các vị đạo hữu đến thăm. Nhưng ta thấy lão ông này, khí cơ tương tự với đại ma tu trúc cơ hậu kỳ bị môn phái truy nã, huyết mục tử. Chương 745, bước vào thanh không, đánh dấu cửu béo, 2, chương 745, bước vào thanh không, đánh dấu cửu béo, 2, Phương Dật mặt lộ vẻ bất lực, tê ban. Huyết mục tử. Vị đó là đại tu sĩ trúc cơ cựu tầng của Bạch Cốt Môn, ngay cả giả đàn chân nhân cũng không làm gì được. Ta chỉ miễn cưỡng bước vào trúc cơ thất tầng, làm sao có thể là hắn? Chính vì biết ngươi không phải, mới dễ dàng ra tay tống tiền, Diệp Lăng trong lòng tự mãn. Nếu thật là ma tu huyết mục tử, hắn sẽ lùi 3 bước. Nhưng lão già trước mắt rõ ràng là tán tu trúc cơ hậu kỳ, không có chỗ dựa, đấu pháp bình thường, quả là một con cừu béo dễ ra tay. Hắn trong tay háo pháp lực phun trào, một viên ngọc phù tỏa linh quang, dao động vô hình truyền ra. Diệp sư đệ nói có lý, vị đạo hữu này, ngươi theo ta đến chấp pháp đường, đi một chuyến đi. Sau lưng Diệp Lăng, một nữ tu trúc cơ thân khoác chiến giáp, da đen sạm, thân hình bằng bỡ, bước lên một bước. Tu vi trúc cơ tứ tầng. Phương Dật khẽ nhíu mắt, sắc mặt tức giận càng tăng, nhưng trong lòng lại bình tĩnh như nước. Người bù không ta. Hừ. Diệp Lăng ánh mắt lướt qua Phương Dật, ngọc quan trên đầu là thượng phẩm pháp khí, pháp bảo thêu kim tùng bằng trên người, dây ống khảm linh ngọc dưới chân, cũng là tinh phẩm trong trung phẩm pháp khí. Tu sĩ như vậy, trong trúc cơ hậu kỳ, đều là người có gia sản phong phú. Không bắt kiệt 32 dầu mỡ, sao xứng với công sức canh gác cửa này, đã phải chịu khổ ở phòng sư tỷ. Nghĩ đến thủ đoạn của sư tỷ, hắn giữa hai chân truyền đến cơn đau ảo giác, vô thức dùng mình một cái, trong mắt tham lam càng thêm nồng đậm. Đạo hữu, ngươi thật là không biết điều. Ở địa phận Bích Thủy các ta, bản tọa nói ngươi là ma tu, thì chính là ma tu. Nếu vẫn không biết điều nữ tu thân hình bằng bỡ, khí cơ khóa chặt Phương Dật, thấy hắn muốn phản kháng. Ông. Phù văn trên cổng thành lưu chuyển, phong linh chi lực cần hiện phát hỏa ra, một bóng linh xà thân hình phong dài, lương mọc sáu cánh. Diệp đạo hữu hiểu lầm rồi. Phương Dật đấy mắt tinh quang lưu chuyển, mặt lộ vẻ hoảng sợ, đội vàng mở miệng. Hiểu lầm. Nhìn tu sĩ trúc cơ hậu kỳ uy phong bắt diện trước đây, mặt lộ vẻ hèn mọn lấy lòng, Diệp Lăng trong lòng sảng khoái đến cực điểm, tiện tay chụp xuống một cái mũ lớn. Hiểu lầm gì? Lão tu này, ngươi cho rằng quy củ của hình pháp đường trong Bích Thủy Các ta là sai sao? Phương Dật cúi người, từ trong tay áo lấy ra một cái túi gấm căng phồng, nhanh chóng nhét vào tay áo Diệp Lăng. Ngươi muốn làm gì? Tay trái bị giữ, Diệp Lăng mặt lộ vẻ hoảng sợ, ngay sau đó cảm nhận được linh thạch trong túi gấm căng phồng. Hắn cân nhắc trong tay, khẽ nhíu mắt. Ha ha ha, hiểu lầm, hiểu lầm. Ta vừa cân nhắc, liền biết đạo hữu đạo tâm thuần lương, không phải ma tu hành hành vô kỷ cụ. Nữ tu vạm vỡ ra đen sạm khẽ nhíu mày, ho nhẹ một tiếng, trong lòng bất lực. Diêm sư tỷ, thân là hậu duệ của Diêm Lê chân nhân, sao lại nhìn chúng tu sĩ chỉ có vẻ ngoài mà bên trong là đồ bỏ đi này phát hiện lời cảnh báo bên hai? Diệp Lăng chợt hiểu ra, sắc mặt nghiêm nghị, chính khí lắm liền nói: "Sau khi bản tọa thẩm tra, vị đạo hữu này thân thế trong sạch, có thể vào thành công ngay." Từ trong ngực lấy ra một vòng lệnh bài treo bằng sợi vàng, trong tiếng kim loại va chạm leng keng, hắn lấy xuống một miếng, đầu ngón tay tỏa ra một tia linh quang. "Đúng rồi." Diệp Lăng động tác dừng lại, dưới ánh mắt của nữ tu bà mỡ, mở miệng nói: "Còn chưa hỏi đạo hữu, tên gọi là gì?" "Lão phu Lý Vô Cứu, ra mắt đạo hữu." Phương giật khẽ nhíu mắt, từ trong tay áo lại lấy ra một cái túi gấm, nhét vào lòng Diệp Lăng. "Lão hủ có một chuyện muốn hỏi." Lão huynh thân là đệ tử đại phái Như Bích Thủy Các, tin tức linh hồn. Không biết có tin tức về ba đại linh thủy không ba đại linh thủy. Diệp Lăng đầu ngón tay linh quang lưu chuyển, trên lệnh bài đồng xanh, ba chữ Lý Vô Cứu hiện lên. Hắn khẽ nhíu mắt, trong mắt tham lam không hề che giấu. Ba đại linh thủy này, bản tọa tự nhiên có tin tức, nhưng linh thủy này bao nhiêu tu sĩ thèm muốn tranh giành. Không có quan hệ thông thiên, đạo hữu dù có linh thạch, cũng không tìm được cửa ngõ. Ta thấy đạo hữu ngọc quan này không tệ, không biết là vị đại sư nào luyện chế. Phương Dật trong lòng thắt lại, đòi lợi lộc thẳng thừng như vậy, cũng không sợ bị người ta hãm hại. Một linh quan này không đáng nhắc tới, nếu đạo huynh thích, ngọc quan này liền tặng cho đạo huynh. Lời vừa dứt, hắn đưa tay đánh tan tóc bạc, lấy ngọc quan xuống, đẩy đến tay Diệp Lăng. Diệp Lăng sắc mặt tươi cười càng rõ ràng, tiện tay nhận lấy mục linh quan, tháo giáp hiển quan cấp trung phẩm pháp khí trên đầu xuống, thay bằng ngọc quan. Ta há là kẻ tham lam như vậy. Hắn trong tay áo tay trái thuần thục lắc một cái, túi gấm căng phồng trở nên sắc lép, sau đó lại căng phồng trở lại. Cần bao nhiêu linh thạch, chính là bấy nhiêu linh thạch, cứ coi như bản tọa mua linh quan này của đạo hữu. Phương Dật nhận lấy túi gấm, cảm nhận trọng lượng khác thường. Không cần dùng thần thức thăm dò, liền biết túi chứa vật này trống rỗng, là đồ giả. Hắn trong tay áo pháp lực phun trào, trong túi gấm, một đạo khí cơ của Diệp Lăng bị khóa chặt. Đòi lợi lộc thẳng thừng như vậy, còn chưa bị xua đuổi, chỗ dựa này tất nhiên là hùng hậu. Sau khi phá thành, có thể tính là một con cừu béo nhỏ. Thấy Diệp Lăng ánh mắt rơi vào pháp bảo của mình, Phương Dật mặt lộ vẻ không nỡ, cắn chặt răng cởi pháp bảo. "Đạo huynh, tin tức linh thủy này." Diệp Lăng khẽ nhíu mắt, biết gần như đã đến giới hạn của lão tu trước mắt, sau lưng ném ra lệnh bài. "Xuân Thủy Các, ngươi đến Xuân Thủy Các ở phố Ngọ An, nói là Diệp Lăng giới thiệu đến." Trưởng quay trong lầu, tự nhiên sẽ cho ngươi một lời giải thích. Lời vừa dứt, ánh mắt không hề che giấu của hắn, liền nhìn chằm chằm vào pháp bảo Tùng Văn Thêu kim sợi vàng trên tay Phương Dật gầy gò. "Đa tạ Diệp đạo huynh chỉ điểm." Phương Dật khẽ thở dài, đưa pháp bảo đến trước mặt Diệp Lăng, rồi đi vào thành công ngay. Cách đó không xa phía sau, tu sĩ trung niên do Tiêu trưởng sách hóa thành, khẽ nhíu mắt, trong lòng tán thán. Có thể rối, tâm tính của Phương Dật quả thực khủng bố. Một lát sau, thấy Phương Dật thân khoác pháp bảo thủy văn hạ phẩm pháp khí, bước vào thành công ngay. Nữ tu vạm vỡ mặt lộ vẻ tò mò. "Diệp sư đệ, ngươi đổi tính rồi sao? Linh hồn của Lý Vô Cứu kia cũng là tinh phẩm trong trung phẩm pháp khí. Theo tính cách trước đây của ngươi, sẽ không để lại lợi lộc này đâu." Diệp Lăng khẽ miệng nở nụ cười, vui vẻ cất pháp bảo đi, ước tính có thể đổi được bao nhiêu linh thạch. Hắn nghe vậy động tác dừng lại. "Hừ, đó là tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, tuy chỉ là tán tu, nhưng gia sản không nhỏ. Đến vì ba đại chân thủy, không phải đã đến bình cảnh, thì cũng là vì hậu bối trong tộc. Vào Xuân Thủy Các, không bắt kiệt xương thủy hắn, sao xứng với một phen cơ duyên." Chương 746, thăm dò cẩn mật, cảnh giới nghiêm ngặt tận chứa cơ duyên. 1. Chương 746, thăm dò cẩn mật, cảnh giới nghiêm ngặt tận chứa cơ duyên. 1. Bức tường thành dày nặng phủ kín pháp cấm, trong nội thành tấp đất tấp vàng, giữa những lầu các san sát, có một tiểu viện trang nhã, tĩnh mịch. Mặt hồ sen gợn sóng dần tĩnh lặng, hóa thành tấm gương nước xanh biếc, phản chiếu cảnh tượng Diệp Lăng và Phương Dật giao dịch bên ngoài tường thành. Dù cố ý che giấu, chiếc túi thêu rơi vào tay Diệp Lăng cũng không thể thoát khỏi ánh mắt của nữ tu. Ánh mắt của Diệp Lăng không tệ, ngoài bản lĩnh trên giường chiếu, còn có vài tài năng khác. Giọng nói thanh thoát vang lên, trên mặt Diêm Tú Y hiện lên vẻ tán thưởng. Thanh không ngai do Bích Thủy Các kinh doanh qua nhiều đời, sao có thể chỉ có hai tu sĩ tầm thường canh gác cổng, làm chuyện tống tiền? Một kiện trung phẩm pháp khí một linh quan, một kiện thượng phẩm pháp bảo Tùng Văn pháp bảo. Vẻ đau lòng của Lý Vô Cứu không phải giả dối, đáy mắt cũng không có vẻ khinh thường. Không phải tu sĩ của Bạch Cốt Môn, Huyền Dương Sơn, Hợp Hoàn Tông. Lời tổ mẫu nói không sai, Diệu Vận sư tỷ, Vân Tuệ sư tỷ trong môn kết thành kim đan, vẫn phải cẩn thận các môn phái khác một hai. Nàng năm ngón tay lướt qua, tu vi trúc cơ bắt tầng chợt lóe lên rồi biến mất. Tu vi như vậy, lại có thêm Tam giai Phong Lâm đại trận của cổ thành gia trì, dù là giả đan chân nhân đến đây, cũng có thể một trận chiến. Đầu ngón tay khẽ chạm, hình ảnh trong nước tan đi, phản chiếu cảnh tượng của chính Diêm Tú Y, một lão phụ tóc bạc, thân hình như thùng gỗ, đốt ngón tay thô ráp như rễ cây, đầu đội khăn vải xanh bạc màu thắt chặt. Dù đứng yên không động, mỡ bụng và ngực cũng không ngừng chảy xệ. Tam giai linh thủy trong nhai xuất thế, thu hút tu sĩ tụ tập, nhân cơ hội này, vừa lúc kiếm một khoản tài sản bất ngờ. Diêm Tú Y Y với cái mông to lớn ngồi xuống ghế mây, chiếc ghế mây đan bằng tre xanh phát ra tiếng kéo kẹt như không chịu nổi sức nặng. Năm ngón tay thô tráng linh hoạt lướt, không lâu sau, một tấm pháp bài khắc hình phương giật rơi xuống hồ nước. Phụt. Nước bắn tung tóe, nước hồ trong vắt nổi gợn sóng, lờ mờ có thể thấy, đã có hơn 10 tấm ngọc bài tương tự chìm dưới đáy hồ, phát ra ánh sáng mờ nhạt. Bên cạnh hồ nước, mấy tấm lệnh bài đỏ tươi chất đống, trong đó có một tấm khắc hình đầu lâu, ghi ba chữ huyết mục tử. Rõ ràng, đó là những tu sĩ đại phái muốn tiềm nhập cổ thành. Ngày mai không phải ta trực, tối nay có thể gọi Diệp Lăng đến vui vẻ một chút. Vị sư đệ tốt này tư thu hối lộ, không dạy dỗ thì không được. Trước cổng thành, Diệp Lăng thân hình cao giáo, diện mạo tuấn tú, khoác tùng văn pháp bảo, đội một linh quan. Hắn khẽ phe phẩy quạt xếp trong tay, lướt qua đại hán vạm vỡ trước mặt, tóc dài buộc bằng vải thô, mặc hạ phẩm pháp y tiêu trường sách hơi không lời, đưa một túi chữ vật đầy vàng hữu, trên mặt hiện vẻ lấy lòng. Diệp đạo huynh, chút tấm lòng xin huynh nhận lấy. Diệp Lăng khẽ nhíu mày, vừa nhận lấy túi chữ vật, đã cảm nhận được sự thành ý trong đó, hắn lộ vẻ bất mãn, ghét bỏ nói: "Dù sao cũng là tu vi trúc cơ, sao lại có vẻ nghèo túng như vậy? Thôi vậy, dù sao cũng là một khoản thu nhập." Từ trong tay áo lại lấy ra một vòng lệnh bài nhập thành buộc bằng tơ vàng, đang định lấy một tấm lệnh bài, truyền âm bên tai khiến Diệp Lăng hơi khựng lại. Như bị nước lạnh dội vào đầu, tâm trạng không tốt vì gặp phải tu sĩ trúc cơ nghèo túng càng trở nên tồi tệ. Hắn liếc nhìn sư tỷ da đen bên cạnh, cất túi chứa vật đi, hướng về Tiêu Trường Sách nói: "Họ tên là gì? Đến Thanh Không Nhai để làm gì?" "Bẩm đạo huynh, tiểu nhân Diêm Mất, đến Thanh Không Nhai là để đổi lấy chút linh thủy thứ cấp, dùng để đột phá bình cảnh." Tiêu Trường Sách vẻ mặt chất phác, trong lòng dâng lên ba phần đắc ý, không hưởng công hắn ăn mặc như vậy, gừng càng già càng cay. Chi phí vào Thanh Không Nhai, chỉ bằng chưa đến 3 phần của phương giật. Linh thủy thứ cấp. Ánh mắt lướt qua Tiêu Trường Sách, dù là thắt lưng, ủng, mũ hay túi chứa vật bên hông, đều là hạ đẳng pháp khí. Nếu là ngày thường, có lẽ đã bỏ qua, nhưng khi nghĩ đến dự án tối nay, Diệp Lăng hai chân mềm nhũn, mở miệng mắng chửi: "Đồ phế vật gì, Thanh Không Nhai này cũng là nơi ngươi có thể đến. Tu vi trúc cơ nhất tầng còn con, cút đi cho ta." "Ngươi?" Tiêu Trường Sách mặt mày tái mét, trong mắt không ngừng có lửa giận bùng cháy. Đường đường là kết đan chân nhân, lại bị tu sĩ trúc cơ nhỏ bé này sỉ nhục, vô cớ mắng chửi. "Ngươi cái gì mà ngươi? Linh thủy của Bích Thủy Các, cũng là tán tu nghèo nàn như ngươi có thể động tâm tư?" Diệp Lăng vẻ mặt càng thêm khinh thường. Xuất thân tán tu vi còn không bằng hắn. Nếu là ngày thường tâm trạng tốt, có lẽ đã bỏ qua, nhưng giờ tâm trạng tồi tệ, tự nhiên cần tìm một nơi để chút giận. Chọn quả hồng mềm mà bóp, nếu riêng vấn này, như Lý Vô Cứu trước đây, là trúc cơ hậu kỳ đại tu sĩ thì không nói làm gì. Gia tài phong phú, tu vi cũng không thấp, vì lợi ích sau này, dù sao cũng cho chút thể diện. Nhưng tu vi trúc cơ nhất tầng. Cút đi. Diệp Lăng vây tay xua đuổi, thấy Tiêu Trường Sách năm ngón tay siết chặt, truyền đến tiếng xương cốt va chạm khắc khắc. Sao không đi? Hay là không phục? Hắn cười lạnh một tiếng, dặn dò nữ tu ra đèn phía sau. "Sư tỷ, ta thấy Diêm Mất này có vẻ là đồng đảng của huyết ngục tử Tiêu Trường Sách." Lập tức dập tắt lửa giận trong lòng, Thanh Không Nhai là chuyện trọng đại, tuyệt đối không thể xảy ra bất trắc trong tay hắn. "Đại nhân, ta đi ngay." "Đi ngay? Đi ngay?" Hắn đã hiểu ra, tu sĩ trúc cơ sơ kỳ trong số các tán tu đến Thanh Không Nhai, quả thực không đáng giá. Tiêu Trường Sách trong lòng bất đắc dĩ, theo bậc đá đi xuống ngay. Hắn mơ hồ hối hận, biết thế đã như phương giật, đổi một thân phận trúc cơ hậu kỳ. Hiện giờ tu vi trúc cơ nhất tầng, dù không thiếu linh hạch, cũng không tiện lấy ra, dễ gây nghi ngờ. Đỏ mắt, tu vi trúc cơ nhất tầng, giao thủ với người khác, thắng thua đều là phiền phức lớn. Nhìn Tiêu Trường Sách chạy trốn tục mạng, Diệp Lăng lộ vẻ khinh thường. "Hừ, tán tu tiện cốt, đúng là không biết điều. Tam đại chân thủy trong môn, dù chỉ là thứ cấp, chân hoán linh cơ không địch thứ nào là hắn mua nổi." Dưới Thanh Không Nhai, từng mảng cây xà huyết không thành linh mục, mọc lan tràn, âm u mờ mịt, hơi nước tràn ngập. Tiêu Trường Sách thần thức lưu chuyển, xác nhận không có ai, vung tay áo lên, tế ra một lá cờ trận mê tung. Mây mù xám xịt phun ra từ cờ trận, các phù văn cách âm tàng hình che ảnh lưu chuyển. Một lát sau, một không gian trận pháp nhỏ hình thành, Tiêu Trường Sách xoa xoa mi tâm, rồi vỗ túi chữ vật. Một ngọc trương khắc hoa văn thanh hạt bắn ra, theo pháp lực rót vào, hạt hình trương phát ra một đạo bảo quang. Đến Thanh Không Nhai, cùng xuất thân từ tổ sư đường, không có xung đột lợi ích, trương hàng nhất có chút ủng hộ. Hạ phẩm pháp bảo hạt hình trương và địa loan lâu thuyền cấp chuẩn pháp bảo đều là một trong số đó. Hạt hình trương tế luyện thanh hạt truyền âm bảo cấm, đối ứng với mật văn trong bóng tối, vạn dặm trong vòng không ngại. Tiêu Trường Sách khẽ lắc đầu, hắn đã sớm phát hiện, một luồng khí cơ bị Thanh Không Nhai lặng lẽ hấp thu. Muốn thay đổi khí cơ, dù là kết đan chân nhân, tinh thông di hình bí pháp cũng cần 3 năm ngày. Diêm Hữu đại hộ thị đan đan, Thanh Không Nhai không thể trì hoãn. Giờ chỉ hy vọng Phương Dật có thể tìm hiểu rõ ngọn ngành của Thanh Không Nhai. Hắn mấp máy môi, hoa văn hạc trên ngọc trường sống động như thật, chấn động bằng bí văn. Trong cổ thành, đi bộ trên con phố chính để thăm dò, Phương Dật thỉnh thoảng liếc nhìn cổ thành trung tâm xây bằng đá đen. Cảm giác bị theo dõi đã lâu không tan biến khiến hắn trong lòng cảnh giác. Bích Thủy các hành sự cẩn thận, tất cả tu sĩ trúc cơ vào thành đều có người âm thầm quan sát sao? Hãy xem trước có tu sĩ nào bước vào nội thành không, để mượn cơ hội này thăm dò một chút. Hắn ánh mắt u tối, Lý Vô Cứu với thân phận tán tu này, có thể tu luyện đến trúc cơ hậu kỳ, cẩn thận thận trọng là bản năng. Tuyệt đối không được tham lam mạo hiểm, nếu hành sự có một chút sai lầm, sẽ chọc giận tu sĩ Bích Thủy các ra tay. Thắng rồi, sẽ có tu sĩ mạnh hơn ra tay. Thua rồi, bị bắt thì sao? Phương Dật đã phát hiện không chỉ một luồng khí cơ của pháp bảo loại minh kính. Quân tử không đứng dưới tường đổ, huống chi hắn là lão ma. Phương Dật như không nghe thấy, tiếp tục đi trên con phố chính, dù Diêm Hữu Đài đang theo dõi, sau khi chiếm được Bạch Dương Trạch nhất định sẽ ra tay. Nhưng càng như vậy, càng không thể tự loạn trận cước. Ừm. Hắn đi qua một quầy hàng, mắt hơi sáng lên, nửa quỳ trước quầy hàng bên đường, giữa da thú yêu, một tâm xanh biếc và các phù chú giải rác, hắn nhặt lên một chiếc đỉnh lò ba chân có hoa văn rắn quấn quanh. Đạo hữu, chiếc đỉnh lò pháp khí này giá trị thế nào? Phương Dật hơi khựng lại, tiếp tục như không có chuyện gì mà trả giá với chủ quầy. Trong lòng cảm nhận được ngọc trương hình hạt rung động ẩn mật trong tay áo, truyền đi mật văn, hắn trong lòng bất đắc dĩ. Ngụy trang tán tù cũng có quy củ. Chương 746, thăm dò cẩn mật, cảnh giới nghiêm ngặt ẩn chứa cơ duyên, 2, chương 746, thăm dò cẩn mật, cảnh giới nghiêm ngặt ẩn chứa cơ duyên, 2, tu vi quá cao, như giả đang chân nhân, chắc chắn sẽ gây chú ý ngay khi vào thành. Linh thủy của Bích Thủy các quý hiếm, tu sĩ đến đây không ai là tầm thường, tu vi quá thấp, dễ bị khinh thường, vô cớ gây phiền phức. Tiêu Trường Sách dù sao cũng xuất thân từ đại môn phái, nhưng vị Diệp đạo nhân kia, thấy tiền sáng mắt, muốn làm chuyện này lâu dài, ít nhiều cũng phải có quy tắc. Sao lại nuốt lời? Thôi vậy, với căn cơ của kết đan chân nhân, sư tôn ta chỉ cần tốn thêm chút công sức là có thể vào thành lần nữa. Phương Dật dẹp bỏ suy nghĩ, ánh mắt đặt trên chủ quầy, sự theo dõi ẩn mật vẫn chưa tan biến. Chủ quầy khoác áo tròn đen, che kín thân hình không lộ ra chút nào. Cực phẩm pháp khí Phong Lân đỉnh, nay pháp cấm tam mỡ, rớt xuống thượng phẩm pháp khí, nhưng cũng là đỉnh lò luyện dược thượng đẳng, nếu đạo hữu bằng lòng, ta kết giao bằng hữu, giá vốn 800 hạ phẩm linh thạch. 800 hạ phẩm linh thạch. Phương Dật khẽ lắc đầu, thông tin trong ngọc trương đã được dịch hết, đặt ngọc trương xuống rồi quay người rời đi. Tu sĩ khoác áo choàng mặt hơi biến sắc, mở miệng nói: "Đạo hữu nếu có ý, ta có thể nhường thêm một bước, 700 linh thạch." Thấy Phương Dật không ngừng đi xa, chủ quầy vội vàng nói: "600 linh thạch." "Không, 500 linh thạch." Phương Dật khựng lại, quay người lại, giơ một ngón tay lên. "Một giá, 100 hạ phẩm linh thạch." "Đạo hữu, ngươi quá đáng rồi. Đây là Phong Lân đỉnh, nguyên bản là cực phẩm pháp khí, dù phẩm cấp giảm sút, cũng có 7 đạo pháp cấm. Giá 100 linh thạch này, quá thấp rồi. Vậy đạo hữu sao không tự dùng? Đỉnh lò thượng phẩm đối với tu sĩ trúc cơ như chúng ta, cũng là vật khó cầu." Đạo hữu cứ thế từ bỏ. Phương Dật cười như không cười, mở miệng nói: "Chẳng lẽ pháp khí này bản nguyên tổn hại lớn, 7 đạo pháp cấm nhìn thì đẹp mà không dùng được, một khi thúc dục toàn lực sẽ hoàn toàn tan vỡ. Vậy đạo hữu hà tất tốn linh thạch mua vật vô dụng này?" Chủ quầy áo choàng lộ vẻ cảnh giác, thần thức liên tục quét qua Phong Lân đỉnh, sợ nhất thời mắt kém mà bỏ lỡ bảo vật lớn. Bản chất của Phong Lân đỉnh này không tệ, hẳn là do vậy của yêu thú chuẩn tam giai tế luyện. Nếu không phải có một con phong xà yêu sùng nhị giai, cái đỉnh lò vỡ nát này, ta không có ý nghĩa gì. Thôi vậy, nếu đạo hữu không có ý, cái đỉnh lò này đạo hữu tự giữ lấy. Thấy Phương Dật không quay đầu lại mà rời đi, khi khoảng cách giữa hai người càng ngày càng xa, chủ quầy áo choàng trong lòng càng thêm sốt ruột. Đạo hữu dừng bước, 100 linh thạch thì 100 linh thạch. Phương Dật khẽ lắc đầu, vung tay áo, một đạo linh quang bao bọc một khối trung phẩm linh thạch rơi xuống trước quầy hàng, Phong Lân đỉnh được thu vào lòng bàn tay. Hắn trong lòng dâng lên một tia vui mừng. Đây không phải là cực phẩm pháp khí giảm phẩm cấp, mà là pháp bảo thật sự, bảo cấm tan vỡ. Quan trọng nhất là niên đại lâu đời, sau khi làm cũ, ít nhất cũng có ngàn năm lịch sử. Phương Dật trong lòng lẩm bẩm. Trong Huyền Dương Sơn, những vật truyền thừa có niên đại đã bị thu vét hết, đưa đến Tố Độ Sơn. Ta trong tay còn có một phần truyền thừa pháp bảo Huyết Mục Đỉnh, có thể dùng để tế luyện huyết quỷ quan. Phối hợp với pháp bảo làm cũ, trong Tố Độ Sơn có thể dụ được vài hạt giống trúc cơ mắc câu theo thời gian trôi qua. Phương Dật đi bộ trên con phố chính bốn phương thông suốt, hoặc là mua linh dược, hoặc là dò hỏi tin tức linh thủy. Đợi mặt trời lặn về tây, hắn đã đi một vòng quanh nội thành, vài kho linh khí rồi rào, đậu phủ đã được đánh dấu xong. Ừm. Hắn đang định tìm một nơi nghỉ chân, thì thấy một thanh niên tuấn tú đi về phía cánh cổng duy nhất của nội thành. Không phải tu sĩ Bích Thủy Các. Phương Dật mắt hơi sáng lên, đang lo không có tu sĩ nào thăm dò nội thành này. Trước một quầy hàng bán linh dược, hắn dừng bước, nhặt lên một cây linh thảo được bao quanh bởi gió nhẹ. Trong lúc không động thanh sắc, vô hình dược khí từ trong tay áo tràn ra, bay về phía thanh niên. "Đạo hữu, cây phong linh thảo nhị giai này bán thế nào?" Trước mặt Phương Dật đang trả giá với chủ quầy, thực ra 9 phần tâm trí đều đặt vào tu sĩ đang đi vào nội thành. Không thể không vậy, theo hắn dò hỏi, nội thành Thanh Không Nhai mấy năm trước, dù cũng cảnh giới nghiêm ngặt, nhưng tu sĩ trúc cơ bỏ ra chút cái giá, vẫn có thể vào trong bái kiến giả đan chân nhân. Từ mấy năm trước, hai tu sĩ Bích Thủy Các kết thành kim đan, Ngư Hồng Tử đã hạ pháp chỉ, tất cả tu sĩ luyện khí đều phải ra ngoại thành cư trú. Nội thành chỉ còn lại vài tu sĩ trúc cơ tuần tra, cùng giả đan chân nhân và Ngư Hồng Tử tọa chấn. Nhưng càng như vậy, càng chứng tỏ trong nội thành có bí mật, Phương Dật càng không thể từ bỏ. Nội thành, còn cách trăm trượng, một đạo kiếm quang xanh biết chém xuống trước mặt thanh niên tu sĩ. Người đến dừng bước. Một tu sĩ áo giáp xanh che mặt, khí cơ dài lâu, tay cầm ngọc kiếm xanh biết phun ra hàn quang, nghiêm nghị mở miệng. Thanh niên đội ngọc quan, thân hình như tùng bách chắp tay hành lễ, vẻ mặt cung kính. "Vị đạo huynh này, tại hạ là Trịnh Minh Phủ, tỷ tỷ của ta là Trịnh Hân Nghiên, nay bái nhập môn hạ của Vân Tuệ chân nhân. Đặc biệt đến cầu kiến Ngô Tuyển Long chân nhân, mong huynh nể mặt." "Tuyển Long sư minh." Nghe được tên của một kim đan và một giả đàn chân nhân trong môn, tu sĩ áo giáp xanh mặt mày hơi dịu lại, kiếm quang trong lòng bàn tay thu liễm. Dù không phải là đệ tử trực hệ của Bích Thủy Các, nhưng trong nhà có người bái nhập môn hạ của Vân Tuệ chân nhân, coi như nửa người nhà. Hắn hơi cân nhắc, mở miệng nói: "Ngư Hồng Tử chân nhân phân phó, hai vị chân nhân trong môn ngưng kết kim đan, để ngăn chặn tu sĩ môn phái khác gây sự, nội thành cảnh giới nghiêm ngặt, phi tu sĩ bích thủy các không được vào trong. Chính đạo hưu nếu muốn đổi lấy tam chân linh dịch, tự mình tuyển long sư mình, gặp mặt ở ngoại thành cái này. Đạo hưu cứ thế không nể mặt ta, tỷ tỷ ta đã bái nhập môn hạ của Vân Tuệ chân nhân rồi. Chính Minh phủ mặt mày hơi trầm xuống, trong lòng vô cớ dâng lên một cỗ lửa giận, theo bản năng tiến lên vài bước, đi về phía nội thành. Tu sĩ áo giáp mặt mày hơi lạnh, có thể tu luyện ở thanh không ai, dù không có chỗ dựa. Nếu Trịnh Hân Nghiên đích thân đến thì không nói làm gì, chỉ là một tu sĩ trúc cơ chưa bái nhập bích thủy cát. Cút! Ngươi! Chính Minh phủ mặt mày âm trầm, trong lòng lửa giận hừng hực bùng cháy, trong tay áo một chiếc ngọc xích trở ra. Sao? Ngươi muốn động thủ? Tu sĩ áo giáp cười lạnh một tiếng, lấy ra một tấm lệnh bài bên hông. Sao? 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 Cùng với tiếng nước chảy róc rách, Phương Dật cảm thấy mấy đạo thần thức hạ xuống, trong đó ẩn chứa khí cơ của giả đan chân nhân. Phong âm đại trận của thanh không ai, trận nhãn nằm trong nội thành. Đối với tu sĩ trúc cơ cũng cảnh giác như vậy, Ngư Hồng Tử này thật cẩn thận. Chương 747, trở ngại trùng trùng, cục diện dần rõ. 1. Chương 747, trở ngại trùng trùng, cục diện dần rõ. 1. Mấy đạo thần thức đè xuống, Chính Minh phủ trong lòng chấn động. So với hiểm nguy tính mạng, ngọn lửa vô danh trong lòng như bị suối lạnh ngàn năm tới tắt, tâm tư chợt tỉnh táo, không dám làm cản. Hiểu lầm. Hiểu lầm. Chư vị đạo huynh, đây là hiểu lầm, tại hạ lập tức rời đi, không làm chậm trễ chư vị đạo huynh nghỉ ngơi. Hán đội vàng thu ngọc xích, liên tục chắp tay, tỏ ý không có ác ý. Tu sĩ mặc giáp nhìn Trịnh Minh phủ rời đi, hừ lạnh một tiếng. Nể mặt đệ tử của Vân Huệ chân nhân, ý tha cho hắn một mạng, không truy cứu đến cùng. Nếu là tán tu không có gốc gác mà đến đây, nhẹ thì bị lột một lớp da, nặng thì bỏ mạng. Bên cạnh bày hàng trên phố chính, Phương Dật liếc mắt nhìn Trịnh Minh phủ đang lủi thủi như chó thua trận. Cảm nhận một luồng kính quang tĩnh lặng dâng lên từ nội thành, hắn ánh mắt nghiêm trọng. Pháp bảo ảo thuật, phẩm giai không thấp, ít nhất là pháp bảo ảo thuật bốn đạo bảo cấm. Khí cơ như mộng như ảo, hoàn toàn dập tắt ý nghĩ một mình lẻn vào nội thành. Nội thành này không rõ gốc gác, như hang đá không đáy, có 5-6 vị giả đàn chân nhân và một vị kết đan chân nhân tọa trấn, lại có trung phẩm pháp bảo và phong âm cổ trận gia trì, quá đôi khó nhằn. Xem ra phải tìm kiếm thám tử, Xuân Thủy các này không đi không được. Thấy Trịnh Minh phủ đã đi xa, thần thức trong nội thành đã chìm xuống, Phương Dật không rút lui. Rút lui như vậy quá mức lộ liễu. Hắn hứng thú mặc cả với chủ quầy, thỉnh thoảng thay đổi quầy hàng, mua linh dược. Phải nói, thanh không ngai nhờ địa lợi, linh dược thuộc tính phong dược tính dồi dào, giá cả còn rẻ hơn một thành so với đồng cấp. Đợi đến khi làm đủ vẻ, tiện thể thu thập mấy cây linh dược thuộc tính phong còn đầy sinh cơ, mặt trời đã dần lặn về tây, Phương Dật mới rời khỏi phố chính, đi về phía khách sạn. Một khắc sau, nhìn cánh cổng Xuân Thủy các cao hơn 10 trượng, cổ kính đóng chặt, Phương Dật khẽ nhíu mày, bay người rời đi. Ngoại thành, ánh trăng bạc rải rác, những đỉnh đài lầu các san sát được phủ một lớp lụa bạc. Trong thực vi tiên mùi thị thơm lừng lan tỏa, đã chật kín người. Một thanh niên áo xám ăn mặc như tiểu nhị, xách hộp thức ăn, khẽ gõ cửa sương phòng. "Khách quan, thịt thanh vũ xà ngài gọi đã đến. Vào đi." Phương Dật nhìn bản đồ địa hình thanh không nhai được vẽ bằng những sợi tơ ngũ sắc trước mặt, phất tay xua tan, bắn ra một luồng thanh mang. Thanh mang rơi xuống cửa sương phòng, hai đạo pháp cấm cách âm đoạn niệm tan đi, hắn mở miệng nói: "Vào đi." Cách tiểu nhị áo xám đẩy cánh cửa chạm khắc hình linh xà, chậm rãi bước vào sương phòng, cúi lưng, cùng kính mở hộp thức ăn. Linh rau thơm lừng, thịt thanh vũ xà và nóng, canh tỏa ra ngũ sắc quang hoa, lần lượt được bày ra. Thanh không quyết xào nhẹ, cháo kê, thịt vũ xà giòn thơm, đều là món ngon đặc sắc của thanh không ai, khách quan xin dùng trộm. Phương Dật ngửi mùi thơm ngào ngạt trong núi, vẻ mặt hoài niệm. Đã lâu không ăn linh dược do cố sư mình nấu, không biết sau khi ngưng đan, huyền hao bách nhật tiến của hắn tu luyện thế nào rồi. Kim đan yêu vương ở Tố Độ Sơn, không biết huyết thực nuôi dưỡng ra sao. Ánh mắt rơi trên thịt thanh vũ xà, Phương Dật nhớ lại hư ảnh lục vũ linh xà trên cổng thành, cùng phong lân đỉnh lô vừa nhặt được không lâu. Văn xà của thanh không nhai dường như đã hòa vào y phục, thức ăn, chỗ ở của tu sĩ. Hắn trong lòng khẽ động, mấy khối linh thạch từ trong tay áo trượt ra, rơi vào hộp thức ăn trống rỗng. Tiểu hữu quý tính. Tiểu nhị áo xám nhìn linh thạch, mắt sáng lên, nhưng không lấy linh thạch trong hộp thức ăn. Thân phận tiểu nhị như hắn thấp kém, tuyệt đối không thể bị tham lam mê hoặc, nếu hành sự có chút sai sót, kết cục phần lớn thê thảm. Khách quan cứ gọi tiểu nhân Nguyễn Nhị là được. Tiểu nhân tu vi hữu hạn, không biết nhiều về thanh không ai, có việc gì ngài cứ việc phân phó. Phương Dật khẽ miệng mỉm cười, cử chỉ điềm đạm, khi mở miệng, mười mấy khối linh thạch nữa rơi vào hộp thức ăn. Lý Mô đến thanh không nhai không lâu, trong lòng có chút nghi hoặc muốn tìm người giải đáp. Thành hay không thành, mấy khối linh thạch này đều tặng cho Nguyễn Tiểu Hữu. Nguyễn Nhị liếc mắt nhìn linh thạch trong hộp thức ăn, nuốt nước bọt. Tu sĩ luyện khí tầng 3 như hắn, có thể làm tiểu nhị ở thực vi tiên là nhờ lợi thế sinh ra và lớn lên ở đây. 20 khối linh thạch này, nếu có thể có được mà không có hậu hoạn, chính là số tiền dư của hắn trong một năm, có thể mua thêm mấy thạch gạo xà nha để bồi bổ pháp thể, nói không chừng có thể đột phá luyện khí tầng 4. Thượng nhân cứ việc nói, tiểu nhân biết gì sẽ nói hết, không giấu giếm chút nào. Cứ yên tâm, thành hay không thành, ta sẽ không gây phiền phức cho tiểu bối như ngươi. Phương Dật kẹp một miếng thịt giòn bằng đũa ngọc, cho vào miệng nếm thử. Thịt thanh vũ xà này hương vị không tệ, không biết có lai lịch gì. Thịt thanh vũ xà. Nguyễn Nhị mắt lộ vẻ kinh ngạc, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, cứ tưởng là hỏi thăm tin tức về ba loại linh thủy, không ngờ lại là thịt thanh vũ xà này. Hắn trong lòng hơi vui, vị trúc cơ thượng nhân trước mắt cử chỉ điềm đạm, như một quân tử ôn hòa, khách khí hơn rất nhiều so với những tu sĩ hắn tiếp đãi mấy tháng nay. Xác suất nhận được 20 khối linh thạch từ một tu sĩ chính phái như vậy tăng lên rất nhiều. Bẩm quý khách, thịt yêu xà thuộc tính phong này là đặc sản của thanh không ai. Theo tiểu nhân được biết, các gia tộc tu sĩ gần cổ thành đều có nuôi linh xà, và phần lớn là thuộc tính phong. Đều nuôi linh xà thuộc tính phong. Phương Dật trầm ngâm. Đúng vậy, phần lớn đều nuôi linh xà thuộc tính phong, trong đó thịt thanh vũ xà có hương vị ngon nhất. Nghe nói còn có chút cơ gia tộc lão tổ ra tay, nuôi dưỡng linh xà phong vũ cấp 2, làm yêu thú hộ tộc. Nguyễn Nhị mắt lộ vẻ ngưỡng mộ, cả đời hắn có thể bước vào luyện khí hậu kỳ, hắn đã chết mà không hối tiếc. Huống chi là yêu thú cấp 2 sánh ngang với trúc cơ thượng nhân. Phương Dật đáy mắt tinh quang lưu chuyển, linh ngai thuộc tính phong thẳng tắp lên trời, vách đá cao ngàn trượng phần lớn là nơi linh cầm thuộc tính phong cư trú, linh xà phong vũ này có thể trở thành đặc sản, có chút kỳ lạ. Hắn trong lòng hơi lưu ý, rồi dồn tâm trí vào Xuân Thủy Các. Nguyễn Tiểu Hữu, nếu muốn đổi linh thủy bích thủy các, nên đi đâu? Lão tổ có thể cân nhắc Xuân Thủy Các. Nguyễn Nhị trong lòng thở phào nhẹ nhõm, hiếm khi gặp một trúc cơ lão tổ mà không cần quỳ gối trả lời. Vị đại nhân này cuối cùng cũng đi vào chính quỹ, chỉ vài tin tức nhỏ nhặt trong chợ bữa, không đáng giá 20 khối linh thạch khổng lồ. Những trúc cơ lão tổ đến thanh cung ngay, 10 phần thì 9 phần là vì ba loại chân thủy của Bích Thủy Thánh Tông. Trong đó, loại chân thủy đỉnh cấp nhất, tiểu nhân nghe nói, đã bị chân nhân tư lợi. Chân thủy thượng đẳng ban đầu có mấy thế lực dưới trướng các đại nhân vật, đều có thể trao đổi. Nguyễn Nhị vô thức hạ giọng, mắt lộ vẻ khao khát ngưỡng mộ. Nghe nói sau khi hai vị đại nhân vật của Bích Thủy Thánh Tông kết đan, trở thành những đại nhân vật huynh đảo trời đất, số tu sĩ tuần tra trong thành tăng lên gấp đôi. Thế lực bán linh thủy, không hiểu sao chỉ còn lại Xuân Thủy Các dưới trướng Diêm Lê chân nhân bán linh thủy. Thế à? Phương Dật khẽ gật đầu, quét linh thạch vào lòng Nguyễn Nhị. Hành sự của Ngô Hồng Tử quả nhiên vững vàng. Xuân Thủy Các có thể tiếp tục bán linh thủy, là để lại một khe hở cho tán tu, hơn nữa Diêm Lê tu vi cao thâm, được nể mặt. Câu hỏi cuối cùng, Xuân Thủy Các tại sao hôm nay không mở cửa? Quý khách không biết, Xuân Thủy Các này là thế lực dưới trướng Diêm Lê chân nhân, bình thường do Diêm Tú Y thượng nhân phụ trách. Hôm nay không mở cửa, phần lớn là Tú Y thượng nhân đi chọn đạo lữ. Nguyễn Nhị mắt lóe lên vẻ tò mò, nói nhỏ: "Nghe nói trong Thánh Tông có một vị Diệp Lăng thượng nhân được Tú Y Y lao tổ sủng ái, nếu quý khách có mối quan hệ, có thể đi con đường của vị đại nhân này." "Ồ, Nguyễn Nhị ngươi cũng biết không ít." Nhớ lại dung mạo của Diêm Tú Y Y do Phong Tín lâu cung cấp, Phương Dật chợt hiểu ra, Tiêu Trường Sách ngụy trang thân phận tu vi quá thấp, phần lớn là bị Diệp Lăng giận lây. Diệp Lăng này răng miệng khá cứng rắn, có thể dối ơi, nhân vật như vậy cũng có thể hạ thủ, nhưng giận lây vốn là bản năng của con người. Một lát sau, trong toa phòng chỉ còn một người, linh hương từ lò thú đầu rắn tỏa ra, Phương Dật nắm lấy hư giới khô binh thiên, mặt cờ lay động, một tấm da người tinh tế rơi xuống. Nguyệt ma họa bị pháp, mượn hình. Tấm da người tinh tế phồng lên như được bơm hơi, hóa thành hình người, trong hơi thở, chuyển thành một lao tu sĩ hai bên thái dương mặt trắng, khỏe mắt đầy nếp nhăn, khoanh chân ngồi trên vân sàng. Từng sợi linh khí được hấp thụ, cơ thể con người nuốt nhả linh khí, kiểm soát cực kỳ chính xác ở cảnh giới trúc cơ. Tiểu thất, ngươi ở đây canh chừng. Theo lời Phương Dật, trong khu vinh tiểu độc tiên, thất giới hóa thành một luồng linh quang rơi xuống, ẩn vào vân sàng. Có ta canh chừng ở đây, lão gia yên tâm. Nếu có người đến đây điều tra, cứ yên ổn tọa thiền là được. Chương 747, trở ngại trùng trùng, cục diện dần rõ. 2. Chương 747, trở ngại trùng trùng, cục diện dần rõ. 2. Mấy hơi thở sau, trong toa phòng tĩnh lặng không tiếng động, chỉ còn lại tiếng nuốt nhả linh khí. Ngoại thành, Phương Dật một thân áo tròn đen, khí cơ toàn thân thu liễm, như cây gỗ khô héo. Hắn đứng ngoài Xuân Thủy Các, mắt xanh ẩn hiện, xuyên qua từng lớp pháp cấm. Không một bóng người. Cảm nhận một luồng khí cơ bảo kính trong suốt tận sâu ở bốn phương bốn khu của ngoại thành, Phương Dật lộ vẻ kiêng kỵ. Pháp bảo thành bộ, một chủ bốn phụ. Đi đến mấy chỗ còn lại, xem xét động phủ của các tu sĩ trúc cơ. Một tàn ảnh lướt qua, Phương Dật theo cảm ứng của khô vinh kinh, cẩn thận tránh né sự dò xét của bảo kính, đi lại ở những nơi ẩn mình trong ngoại thành. Bạch Dương Trạch mênh mông và dặm, thỉnh thoảng có linh ngư nhảy lên, nuốt một tia nguyệt quang. Trên tầng cương phong, Thiên Luật Minh Tiêu lâu được bao quanh bởi bạch nguyệt quang. Tầng 6 của tòa lầu, trên văn quan đài, Tiêu Nghiễn chắp tay đứng. Ám tử truyền tin từ Địa Loan lâu, Phương Dật đã ở Thanh Không Nhai một ngày, nói là luyện chế linh dược. Nghiêm sư điệt ngươi nghĩ sao? Nghiêm Hữu Đài đội mũ tứ phương thanh tịnh, khoác áo âm dương bát quái, thắt lưng ngọc xanh tiêu gấm. Với tính cách cẩn trọng của Phương Dật, phần lớn đã vào đỉnh Thanh Không Nhai để thăm dò. Có Trường Tôn Kiệt làm ám tử, không cần quản hắn. Bảo tu sĩ trong lầu nghỉ ngơi một ngày, ngày mai cường công Bạch Dương Trạch. Tiêu Nghiễn khẽ gật đầu. Đợi đánh hạ Bạch Dương Trạch, ngươi và ta lập tức đi Thanh Không Nhai một chuyến. Đỉnh Thanh Không Nhai, ngoại thành gần cổng thành, trong một tiểu viện ba gian trang nhã. Không tệ, Diệp Lăng ngươi làm rất tốt, đã tiểu thành. Trên khuôn mặt thanh tú của Diệp Lăng, lộ vẻ lấy lòng. Tú Y Y ngươi dung nhan chim sa cá lặn, có thể phục thị ngươi, là phúc phận lớn nhất của ta. Ta đâu dám không dốc hết sức mình. Ha ha ha, ta thích cái vẻ nói dối trắng trợn của ngươi. Hôm nay đến đây thôi, bổn tọa phải làm việc rồi. Ảo. Nước trong ao sen bắn tung tóe, mấy chục pháp bài khắc các dung mạo khác nhau dâng lên. Sắc lệnh, chiếu ảnh tồn tích pháp. Linh quang lưu chuyển, từng tấm pháp bài linh quang lưu chuyển, hóa thành từng chiếc gương cổ, phản chiếu hành tung của tất cả tu sĩ ngoại lai trong cổ thành mấy ngày qua, không sót một ai. Chính Minh phủ này gan lớn thật, dám rút pháp khí trước mặt Bích Thủy vệ. Nếu không phải có một người trị tốt, đã chết trong tay võ sư đệ rồi. Lý Vô Cứu này lại hiếm khi thật hạ, tu vi trúc cơ hậu kỳ, chỉ mua mấy linh dược. Diệp Lăng ngươi cũng không gây cho ta phiền phức lớn lắm. Diêm Tú Y thì toàn thân mỡ rung lên, ánh mắt rơi vào mặt gương, một tu sĩ thân hình hiểu điệu, khoác khăn vân mỏng, đang trêu chọc một đệ tử Bích Thủy Các. Ừm. Khí cơ của Ngu Hi Nhi này không đúng, trong thuần âm khí ẩn chứa một luồng dương khí. Nam giả nữ trang, hay là đạo âm dương chuyển hóa? Cấp. Nàng sắc mặt hơi ngưng trọng, pháp quyết trong tay không ngừng, sóng nước trong ao sen cuộn, ánh trăng bạc rải rác, một chiếc bảo kính có đúng gương chạm khắc hình vũ xà cưỡi gió, mặt gương xanh biết dâng lên. Để ta xem ngu hi nhi này là yêu ma quỷ quái gì. Diệp Lăng ngửa đầu nuốt một viên linh đan đỏ rực, xoa eo lưng, cảm nhận một luồng ấm áp dâng lên, cảm giác tê dại dần tan biến. Nhìn Diêm Tú Y khí cơ hùng hồn, hắn đấy mắt ẩn chứa vẻ sợ hãi. Khó ra tay quá. Sau giả sơn trong viện, nhìn Diêm Tú Y khí cơ hòa quyện với cổ kính, không phân biệt, Phương Dật khẽ nhíu mày. Đây là chiếc cổ kính phẩm giai pháp bảo thứ 5 rồi. Hắn đã mê hoặc mấy tu sĩ luyện khí của Bích Thủy Các, nhưng hiểu biết nông cạn. Những trúc cơ của Bích Thủy Các, toàn bộ ngoại thành chỉ có vài vị trúc cơ, mỗi người khí cơ đều liên kết với phong ngâm cổ trận. Hạ gục dễ như trở bàn tay, nhưng chắc chắn sẽ đánh động. Xem ra phải thử đi đường khác. Phương Dật xoa xoa giữa hai lông mày, đỉnh thanh không nhai từng bước đều là pháp cấm, pháp bảo treo cao. Phòng ngự chặt chẽ đến mức vượt xa bình thường, nhưng như vậy cũng chứng tỏ, thanh không nhai nhất định có đại bí mật. Thanh không nhai như vậy, Bạch Dương Trạch thì sao? Chẳng lẽ Bích Thủy Các thực sự có hai lòng? Nếu vậy, thì thú vị rồi. Phương Dật mắt hơi híp lại, muốn điều tra bí mật của thanh không nhai, ít nhất phải gặp một vị giả đàn chân nhân. Nhưng hiện giờ các giả đàn chân nhân đều co cụm trong nội thành, mấy năm không lộ diện. Hắn ánh mắt rơi trên Diệp Lăng, mặc dù ăn bám, nhưng là một tu sĩ trúc cơ, quan hệ chắc chắn không nhỏ. Có nhiều khả năng, thông qua hắn để bái kiến giả đàn chân nhân. Với hay, ba loại linh thủy có thể làm cái cớ. Ngày hôm sau, Diệp Lăng bước ra từ Xuân Thủy Cát, mắt thâm bừng, hai chân hơi run rẩy. Diệp đạo hữu, không biết có thể nói chuyện riêng không? Phương Dật đã đợi sẵn, mở miệng nói. Lý vô cứu. Diệp Lăng cau mày, trong lòng phiền muộn, phất tay xua đuổi. Muốn mua chân thủy, đợi đến giữa trưa Xuân Thủy Cát mở cửa, bổn tọa hôm nay tâm trạng không tốt. Ngươi đừng tự chuốc lấy phiền phức, cút đi. Diệp đạo huynh, ta có vài linh dược này, không biết ngài có hứng thú không? Phương Dật mở miệng nói. Diệp Lăng dừng bước, mắt hiện lên vẻ hung ác. Cút. Ngươi không nghe rõ sao? Đạo huynh, có cần thuốc hồi dưỡng không? Phương Dật khẽ miệng mỉm cười, lấy ra một bình ngọc từ trong tay áo, pháp lực thúc dục, một luồng khí đỏ rực dâng lên. Ừm. Ta thân thể cường tráng, đâu cần loại thuốc hổ lăng này. Diệp Lăng sắc mặt hơi đổi, nói một cách chính nghĩa. Mặc dù nói vậy, nhưng vẻ hung ác trong mắt hắn đã thu lại, lời nói cũng mang theo ba phần khách khí. Nguyên nhân không gì khác, với kinh nghiệm dùng thuốc nhiều năm của hắn, linh dược trong bình ngọc này là hàng thượng đẳng hiếm có. Đây là vật cứu mạng. Diệp Lăng khẽ miệng mỉm cười, mở miệng nói: "Lý vô cứu đạo hữu muốn đổi chân thủy, bổn tọa và ngươi vừa gặp đã như cố nhân. Đi, vào Xuân Thủy Các nói chuyện." Chương 748, tiến vào nội thành, động thủ, 1, chương 748, tiến vào nội thành, động thủ, 1, trong Xuân Thủy Các, bóng trúc đung đưa, suối trong dốc rách chảy dưới cầu đá. Chín ngọn trận kỳ phấp phới trong gió, mặt cờ rủ xuống linh quang, liên kết với nhau, hóa thành mê thần pháp cấm bao phủ xuống. Thấy đã cách biệt trong ngoài, Diệp Lăng khẽ thở phào. Trận vân vụ mê thần nhị giai này che khuất thần thức, đủ để qua mặt các tu sĩ trúc cơ giòm ngó thị. Còn về chân nhân giả đàn ư, trong lòng hắn đã rõ, một cái đỉnh lô trúc cơ còn chưa đủ tư cách để chân nhân giả đàn phải để mắt. Diệp Lăng đè nén những suy nghĩ xáo động, ánh mắt nóng bỏng nhìn Phương Dật bên cạnh bàn đá. Lý đạo hữu xem ra đã nắm rõ tình hình của ta, vậy không nói nhiều lời vô ích nữa. Đan dược này của ngươi có mấy viên? Ta muốn đổi hết, cần phải trả cái giá nào? Diệp đạo hữu sảng khoái. Phương Dật phất tay ném đan dược vào tay Diệp Lăng, khóe miệng nở nụ cười. Xích Liên Hồi Nguyên Dịch nhị giai trung phẩm, lão phu may mắn có được từ tay một vị linh y để luyện chế từ linh sâm thuộc dương, bổ ích nguyên dương, ôn hòa vô hại. Mô gia đến thanh không nhai này vì việc gì, đạo hữu hẳn là rõ. Mô gia muốn đổi lấy một phần linh thủy chân hoán. Không phải loại linh thủy thứ phẩm thường lưu hành bên ngoài, mà là chân hoán linh thủy hàng thật giá thật, chưa từng điều chế. Chân hoán linh thủy. Diệp Lăng nhận lấy ngọc bình, ngón trỏ nhúng vào, dính một lớp dịch thuốc, đầu mũi khẽ ngửi, linh quang lưu chuyển, một luồng khói đỏ bị hút vào khoang mũi. Trong hơi thở, mặt hắn ửng hồng, eo bụng dâng lên dòng nhiệt, cảm giác thư thái hiện rõ. Hô, dược tính tinh thuần thật, lại còn khí cơ ôn hòa, không phải loại thuốc hổ lang đại bổ. Phải có nó. Diệp Lăng thở ra một hơi trọc khí, tinh quang trong mắt bùng lên. Có Xích Liên Hồi Nguyên Dịch này, dưới tay Diêm Tú Ý có thể thở phào một hơi. Là một đỉnh lô, hắn mượn oai hùng mà có được không ít lợi ích, nhưng tiêu hao cũng không nhỏ. Một khi bản thân không thể khiến Diêm Tú Ý để hài lòng, những đỉnh lô bị phế trước đây chính là bài học nhãn tiền. Nếu không như vậy, hắn cũng sẽ không bất chấp tất cả, tham lam vô độ, đắc tội nhiều tu sĩ trúc cơ. Không còn cách nào, linh đan dưỡng căn cơ, khôi phục nguyên dương có giá trị không nhỏ. Dù vậy, hắn cũng dần cảm thấy lực bất tòng tâm. Ánh mắt đảo qua, Diệp Lăng nhìn lão tu sĩ tóc bạc phơ, cân nhắc một lát rồi mở miệng nói: "Chân hoán linh thủy không phải thứ phẩm, trong thanh không nhai quả thật có, nhưng đều do chân nhân giả đàn chia sẻ, Lý đạo hữu đừng vọng tưởng." Tinh quang trong mắt Phương Dật lưu chuyển, xem ra có thể đàm phán, chỉ là cái giá chưa đủ. Hắn từ trong tay áo lấy ra một trang giấy đầy chữ nhỏ như đầu rồi, đặt lên bàn đá. "Đây là linh phương của Xích Liên Hồi Nguyên Dịch, xin đạo hữu giới thiệu cho ta các vị chân nhân giả đàn. Sau khi thành công, phương này sẽ tặng cho đạo hữu." Linh phương Xích Liên Hồi Nguyên Dịch. Đạo hữu lại có linh phương. Diệp Lăng tâm động, mắt nhìn chằm chằm trang giấy ô vàng. Tưởng rằng Lý Vô Cứu này có được một phần Xích Liên Hồi Nguyên Dịch đã là cơ duyên phong phú, không ngờ lại có một linh phương hoàn chỉnh. Nếu linh phương này vào tay, mời một linh y ở thanh không nhai luyện chế, sẽ có Xích Liên Hồi Nguyên Dịch không ngừng. Cửu Hư Thành Lương Y Y, là chuyên gia trong đạo bổ dương, Diệp Lăng đã dùng đủ loại đan dược trắng dương, bổ khí, thang tinh, có thể nói là số 1 ở thanh không nhai. Trong Bích Thủy Các, cũng không mấy người có thể sánh bằng hắn. Tự nhiên hắn nhìn ra Xích Liên hồi nguyên dịch có phẩm chất cực cao, là tinh phẩm cùng giai. Nhưng chân hoán linh thủy hoàn chỉnh, ít nhất là chuẩn tam giai. Diệp Lăng mặt mày do dự, mở miệng nói: "Thời thế khác xưa, 6 vị chân nhân giả đàn trong nhai đều cư ngụ trong nội thành. Lại có pháp chỉ của chân nhân Ngư Hồng Tử giáng xuống, người ngoài không được vào." Phương Dật Từ trong tay áo lại lấy ra một trang giấy khác, mép giấy quấn lại, tràn ngập cảm giác thời gian. Đây là một phần bí thuật song tu, gọi là Huyền Dương Hỏa Minh Pháp. Diệp Lăng đạo hữu có thể xem qua. Trước mặt Diệp Lăng hơi biến sắc, đưa tay lấy hai trang giấy cũ kỹ, liếc qua, sắc mặt liền thay đổi. Hơn 10 hơi thở sau, thấy linh phương và bí pháp đều đột ngột dừng lại, hắn đè nén khát cầu trong lòng. Bí pháp song tu chuẩn tam giai. Lý đạo hữu cơ duyên thật sâu dày. Đạo hữu tu vi trúc cơ thất tầng, chân hoán linh thủy này dù có đổi được cũng khó mà sử dụng. Ai đứng sau đạo hữu? Phương Dật đã sớm chuẩn bị, từ trong tay áo lấy ra một lệnh bài đen thui, lệnh bài âm khí âm u tại hạ hành sự thay một vị đại nhân của Tố Độ Sơn, mong đạo hữu tạo điều kiện. Sau khi thành công, nếu đạo hữu có việc khó khăn, có thể giao cho mô gia. Tố Độ Sơn. Ánh mắt Diệp Lăng lộ vẻ kiêng kỵ. Nghe nói Tố Độ Sơn cơ duyên phong phú, có truyền thừa ma đạo xuất thế, sinh ra không ít đại nhân vật. Không biết người đứng sau đạo hữu là ai? Trừ hồn tử, Diều đạo huynh. Phương Dật tâm tư xoay chuyển, liền lấy ra một người từ danh sách nhân tài trọng điểm. Trong Tố Độ Sơn quả thật có người này, đã có được một truyền thừa âm quỷ chi đạo chuẩn tam giai do hắn làm cũ, có hy vọng tiến thêm một bước, trở thành nhân tài thượng đẳng. Trừ hồn tử. Mặt Diệp Lăng hơi ngưng trọng, nhận lấy lệnh bài, năm ngón tay xoa xoa, cảm nhận âm khí tinh thuần lạnh lẽo, trong lòng thở phào một hơi. Chỉ cần không phải tu sĩ Huyền Dương Sơn, mọi chuyện đều có thể đàm phán. Chuyện này Diệp Mỗ còn cần cân nhắc. Hắn giơ ngón trỏ lên, mở miệng nói: "Một ngày, sau một ngày, ta sẽ báo tin cho đạo hữu." "Được, làm phiền đạo hữu rồi." Phương giật khẽ gật đầu, không hề bất ngờ, không đội không vàng thu hai trang giấy vào tay áo. Đúng như hắn dự đoán, Diệp Lăng này hẳn đã động tâm, nhưng hành sự cẩn trọng, cần xác minh một chút. Ngày hôm sau, mặt trời lên cao, tường thành dày đặc pháp cấm, trong ngoại thành tấp đất tấp vàng, giữa những lầu các san sát, có một tiểu viện yên tĩnh thanh nhã, tiếng nhạc râm rật vang vọng. Nửa canh giờ sau, Tiêm Tú y khoác pháp bào, mặt lộ vẻ thỏa mãn. "Không tồi." Lần này kiên trì hơn lần trước ba khắc, Diệp Lăng phòng trung thuật của ngươi lại tinh tiến, là tìm được cao nhân nào vậy? Diệp Lăng cảm nhận dòng nhiệt chảy trong bụng dưới, dược tính ôn nhuận của Xích Liên hồi nguyên dịch không ngừng tập bổ xung thận. Hắn thầm nghiến răng, hạ quyết tâm, từ những y phục, mũ mạo vương vải khắp nơi, lấy ra một lệnh bài âm khí bao quanh. Hôm qua có một đạo nhân đến thăm, nói là thuộc hạ của Trừ Hồn Tử Tố Độ Sơn, muốn đổi lấy linh thủy chân hoán. Vì thế, hắn đặc biệt tặng một phần linh dược. Trừ Hồn Tử. Năm ngón tay thô trắng như rễ cây của Yêm Tú Y nhận lấy lệnh bài, thần thức thăm dò vào trong, cảm nhận âm khí tinh thuần. Âm khí tinh thuần thật, gần như vượt quá cảnh giới trúc cơ. Đã không phải tu sĩ Huyền Dương, có thể nể mặt hắn một chút. Sau khi hai vị sư thúc diệu vận, Vân Tuệ kết đan, một khi cảnh giới ổn định, môn phái lập tức có đại hành động, cần không ít tu sĩ trợ giúp. Tố Độ Sơn mười mấy năm nay, không ngừng có truyền thừa ma đạo xuất thế, nuôi dưỡng không ít nhân. Chương 749, Ly Huyền Kính Mỡ, Vũ Xà hiện thân ám thủ xuất. Chương 749, Ly Huyền Kính Mỡ, Vũ Xà hiện thân ám thủ xuất. Trong Huyền Điệu Các, Lý Hành bỗng nhiên đứng dậy, ánh mắt rực lửa, pháp lực cuộn trào, lập tức tế lên một tấm lệnh bài màu đâu. Hoàng sư đệ, mau triệu tập các tu sĩ trên lâu thuyền cùng ra tay. Chỉ dựa vào hai ta, không thể qua mắt được cấm pháp dò xét của Thanh Không Nhai, cũng không thể triệt để thôi động huyền diệu của Địa Loan lâu thuyền. Thiện, cứ để tu sĩ Thanh Không Nhai đếm thử uy năng của mẫu thổ thần lôi của tổ sư Đường Huyền Dương sơ ta. Hoàng đại nhạc từ trong tay áo trượt ra một tấm lệnh bài màu xanh, pháp lực quán nhập vào đó. Hai tấm lệnh bài, một xanh một nâu, hợp thành một, hóa thành thái cực độ một thổ xoay tròn. Địa Loan lâu thuyền khẽ rung chuyển, trước mặt Đỗ Thanh Mạn, Chu Hoàn, Đỗ Gia Bảo, Trưởng Tốn Điệt đồng loạt hiện lên một viên bảo châu màu nâu. Các ngươi hãy quán pháp lực vào trong đó. Linh khí lượn lờ, hư ảnh Phương Dật đã để lại từ lâu hiện ra, cất lời ra lệnh. Vâng. Tuân chân nhân pháp chỉ. Chúng ta sẽ làm ngay. Trong nháy mắt, từng đạo pháp lực hùng hậu quán nhập vào cấm pháp lâu thuyền. Là phi độn chi bảo do Huyền Dương Sơn chế tạo, tự nhiên không thiếu thủ đoạn công phạt. Xoẹt. 12 đạo cấm pháp linh quang luân chuyển, như cá voi nuốt nước, nuốt chửng toàn bộ pháp lực. Một luồng bảo quang từ trong thuyền hiện lên, nhanh chóng mở rộng, hóa thành lớp lụa mỏng liên tục lan tràn, bao phủ toàn bộ lâu thuyền, ngăn cách trong ngoài. Một chiếc cổ kính với trục bằng bạch ngọc, khắc hoa văn hiệp trái, dâng lên. Trong mặt gương nhân bóng, phản chiếu vách đá cao ngất trời, sừng sững xuyên mây. Cảm nhận lâu thuyền chậm rãi tiến lên, Lý Hành trong mắt tinh quang bạo trướng, khẽ nói: "Lâu thuyền cách Thanh Không Nhai không quá trăm dặm, chỉ cần tiếp cận đỉnh nhai trong vòng 3 dặm, là có thể bắn ra mậu thổ thần lôi pháo. Lại có sư tôn và sư tổ ẩn nấp trong đó, chân nhân trong nhai không thể ngăn cản chúng ta. Không ngờ Phương sư thúc và Tiêu sư bá tiềm nhập Thanh Không Nhai mà vẫn chưa bị phát hiện." Hoàng đại nhạc lộ vẻ mơ ước. Nếu không được dặn dò riêng, hắn và Lý Hành cùng các tu sĩ trên lâu thuyền đều cho rằng hai vị chân nhân đang luyện chế linh dược. "Chuẩn bị đi, mậu thổ thần lôi pháo có thể bắt đầu nạp năng lượng ứng." Lý Hành gật đầu, ngón tay điểm ra từng đạo pháp quyết, lò luyện đen kịt ở trung tâm lâu thuyền rung động. Ong, tựa phi loan ở mũi thuyền tách ra bốn phía, một khẩu pháo thô to, phủ đầy vân lôi tinh xảo, thò ra. Mậu thổ lôi quang bắt đầu hội tụ, uy năng to lớn, dù chưa kích phát, cũng khiến tu sĩ giận người. Sâu trong Huyền Điệu Các, nhìn Hoàng đại nhạc hành sự, Tần Vũ khẽ gật đầu, địa loan lệnh trong lòng bàn tay phát ra linh quang đen kịt, bích thủy thanh liên kỳ trong tay lay động. Bụt, một đạo linh quang màu xanh thấm lướt xuống, xuyên qua từng lớp cấm pháp, rơi vào tĩnh thất ở đuôi lâu thuyền. Ai? Lão giả áo xám cầm một viên lôi châu màu đỏ, lộ vẻ hung ác, sắp sửa kích nổ viên lôi châu cấp 3 trong tay. Quả nhiên như sư tôn đã liệu, thiên cơ phong vong ta chi tâm bất tử. Trong hơi thở, linh quang xanh thấm hóa thành xiềng xích, kèm theo tiếng xé thịt, đan điền của lão giả áo xám bị xuyên thủng. Tần Vũ chậm rãi bước vào tinh thất, ánh mắt lạnh lẽo, như nhìn người chết, vung tay áo, một đạo linh phù bay xuống. Trương Hải Bình, ngươi tu hành ở tổ sư đường hơn 170 năm, dám cấu kết với ngoại địch. Sư tôn pháp chỉ, chuẩn bị chịu chết đi. Phương Dật tâm cơ thật sâu, ngươi Tần Vũ e rằng không kém gì Chu Hoàn, Lý Hành những thiên tiêu trong môn, lại bị giấu đến tận bây giờ. Hê hê hê, Thành Vương bại khấu, ta không có gì để nói. Trương Hải Bình cố nén đau đớn kịch liệt ở đan điền, mặt co giận, ánh mắt nhìn ra ngoài lâu thuyền, lộ vẻ mong chờ. Thấy vậy, Tần Vũ cười lạnh một tiếng. Vẫn còn mong chờ hai vị trúc cơ khác. Ha, bọn họ thông minh hơn ngươi nhiều, không hề ra tay. Lời còn chưa dứt, một đạo linh quang hạ xuống, Trương Hải Bình mắt trợn trắng, rơi vào hôn mê. Tần Vũ lấy xuống viên lôi châu màu đỏ, cảm nhận uy năng to lớn trong châu, trong lòng phát lạnh. Sinh hỏa lôi châu cấp 3 hạ phẩm, Diêm Hữu đại thủ bút thật lớn. Nếu sư tôn không phát hiện, để lôi châu bạo liệt, đừng nói công phạt thành công ngay, ngay cả địa loan lâu thuyền này cũng không giữ được. May mắn đại thế đã định, gian định này bị phát hiện sớm. Tiếp theo là lâu thuyền tiềm nhập gần thành không ngay thành không ngay. Nội thành, thanh tuyền lâu, một đại hán và bữa, cầm một cây rượu lớn, chắn trước cửa, ba vết rượu chém xuống. Ngu Hi Nhi, Lý Vô Cứu, Mục Văn Hàn ở lại. Ken. Phương Dật lùi lại nửa bước, nhìn vết rượu cách mình ba thước, ánh mắt hơi lạnh. Cảm ứng khí cơ của trưởng tôn kiệt trong địa loan lâu không ngừng tiếp cận thanh không ngay, hắn khẽ nhắm mắt, lùi lại nửa bước. Bây giờ chưa phải lúc ra tay. Hắn ánh mắt quét qua hai tu sĩ bị chặn lại cùng lúc. Mục Văn Hàn thân hình gầy gò, mặt tái nhợt, đội nho quan, thỉnh thoảng ho vài tiếng, một đạo âm quỷ khí tiềm tàng. Còn Ngu Hi Nhi khoác áo mỏng, thân hình hiểu điệu, mỗi cử động, làn da trắng non ẩn hiện. Phương Dật lặng lẽ chờ lâu thuyền đến, trong lòng dâng lên vẻ kỳ lạ. Mục Văn Hàn thì thôi, một trong những gia tộc phụ thuộc của Bích Thủy Các, dường như tu hành công pháp quỷ đạo. Còn khí cơ của Ngu Hi Nhi, trong âm có dương, thuần dương sinh âm, thiên nhân tư trưởng. Đây là thiên nhân hóa sinh đại pháp, bạn cũ cũng có truyền nhân đạo thống, đệ tử này căn cơ tinh thuần. Lâu rồi không gặp, chân thủy mê hoặc của Bích Thủy Các không nhỏ, không chỉ dẫn ra thanh thủy của Bạch Cốt Môn. Lý Vô Hối cũng phái đệ tử đến tham gia một tay. Phương Dật trong lòng dâng lên một tia cảnh giác, không biết Lý Vô Hối bản thân có đến đây hay không. Cùng với sinh tử khô vinh kinh là thượng cổ kỳ công, thiên nhân hóa sinh đại pháp lấy sự biến hóa của nam nữ, nhập vào đạo âm dương. Sự khó chơi của nó, hắn trong lòng rất rõ. Tu sĩ giáp xanh che mặt dẫn đầu, bước chân khẽ dừng, lộ vẻ nghi hoặc. Tuyển Trác sư minh, đây là ý gì? Sa sư đệ, ta phụ mệnh đến đây, việc này ngươi đừng tham gia. Nô Tuyển Trác ánh mắt sắc bén quét qua Phương Dật, Ngu Hi Nhi ba người, đến xa chỉ ngang, mặt hơi dịu lại. Sa gia cũng có giả đàn chân nhân tọa trấn, không phải tử địch, không có ân oán, hắn không muốn vô cớ gây sự. Phụ mệnh? Phụ pháp lệnh của ai? Giọng nữ lạnh lẽo vang lên. Diệp Tú Y Nhi. Phương Dật hứng thú nhìn người đến, trong lòng đã rõ. Cảnh tượng này, phần lớn là bị cuốn vào nội đấu của Bích Thủy Các. Hắn ánh mắt quét qua Ngô Tuyển Trác, sắc ý trong lòng hơi dịu, người sắp chết, không cần tính toán nhiều. Trung tâm nội thành, trong Bích Ba lâu được điêu khắc bằng bạch ngọc, gió nhẹ bao quanh, một mặt nhiếp ảnh lưu hình kính, phản chiếu cuộc tranh chấp trước thanh tuyển lâu. Ngô Tuyển Long, ngươi có ý gì? Ý gì? Bích Thủy Các ta là chính đạo đại phái, tán tu tà đạo tu hành âm quỷ này, há có thể vào thanh tuyển lâu? Ngô Tuyển Long ánh mắt sắc bén, không nhường một bước. Diêm Lê tỷ tỷ, thiếp thân nói một câu công đạo, Tú Y sư điệt tìm một cái đỉnh lô, vui vẻ với người thì thôi. Sao còn cấu kết với ma tu này? Dư Thư Tiên một thân váy lụa màu vàng mơ, lộ vẻ khiêu khích. Tiện tỷ, Dư Thư Tiên, ngươi dựa vào việc thải bộ đồng môn ngưng kết giả đan, còn dám nói Tú Y? Diêm Lê mặt lạnh như băng, ánh mắt thâm sâu. Nhìn ba vị giả đan chân nhân đối chọi gay gắt trước mặt, Vũ Hồng Tử trong tay quạt lồng cam lâm linh quang tan đi, lông mày nhíu chặt, khá đau đầu. Hai tu sĩ Diệu Vận, Vân Tuệ ngưng kết kim đan, nội tình môn phái tăng mạnh đồng thời, ảnh hưởng đến không ít tu sĩ thanh không nhai phải chọn phe. Bây giờ đã từ tu sĩ trúc cơ lan đến trên giả đàn chân nhân, tiện tỷ không biết tốt xấu. Xoẹt. Diêm Lê trong tay tăng một trượng khẽ gõ, một đạo sóng bùn đục ngầu dâng lên, đánh về phía Dư Thư Tiên, Nô Tuyển Long hai người. Dư Thư Tiên trong mắt lộ vẻ kiêng rẻ, lập tức trong lòng tàn nhẫn, bích thủy ti từ trong tay áo như rắn độc chui ra. Nô Tuyển Long lông mày hơi nhíu, phun ra một đạo linh quang, hóa thành bản mệnh pháp bảo chạm giao kiếm chém xuống. Sóng bùn cuộn trào, bích thủy hóa rắn, kiếm quang chém xuống, ba màu linh quang xám, xanh ngọc, xanh lam, giao chiến kịch liệt, va chạm dữ dội. Ầm. Đủ rồi. Hội đấu giá thanh tuyển lần này, ba người các ngươi cùng đi. Còn Lý Vô Cứu, Ngu Hi, Mục Văn Hàn ba người Vũ Hồng Tử khẽ nhíu mắt, đưa ra lựa chọn. Ba người này không cần tham gia đấu giá hội Vũ sư minh. Diêm Lê mặt lộ vẻ sốt ruột. Sao? Lời của bổn tọa cũng muốn coi như không có. Vũ Hồng Tử khẽ nhíu mắt, vảy xanh phía sau lóe lên, hai luồng hồng quang to bằng đèn lồng hiện ra. Tuân sư minh pháp chỉ. Diêm Lê mặt âm trầm, sau chuyện này, thế lực dưới trướng nàng chắc chắn sẽ bị đả kích. Ngược lại, Nô Tuyển Long và Dư Thư Tiên đều lộ vẻ vui mừng. Một lát sau, trước thanh tuyển lâu, ba đạo độn quang hạ xuống. Nô Tuyển Long một thân pháp bảo kim tuyến, ánh mắt quét qua Phương Dật, Ngu Hi Nhi, Mục Văn Hàn ba người. Ba người các ngươi cũng đi. Bang môn tà đạo, Bích Thủy Các há là nơi các ngươi có thể vào. Thấy ba người lộ vẻ bất mãn, Phương Dật không đọc bước, Dư Thư Tiên quét qua Diêm Lê, cười duyên nói: "Có một số việc, có một số người, không đáng tin cậy, chính là không đáng tin cậy. Chư vị tiểu hữu nếu muốn Bích Thủy Các tam chân linh thủy của ta, phải chọn đúng đường." Dư Thư Tiên. Khí cơ dính dính của Diêm Lê luân chuyển, quét về phía Dư, Nô hai người, trong lòng bất lực. Nếu không có Vân Tuệ Nhi làm chỗ dựa, hai người này há dám phóng túng như vậy. Nàng tâm tư khẽ động, hai vị kim đan chân nhân trong môn đấu pháp cường độ quá cao, xem ra phải chọn một phe thế lực, không thể tiếp tục đứng ngoài quan sát. Lý Vô Cứu, Ngô Hi Nhi, Mục Văn Hàn, các ngươi lui xuống đi. Diêm Lê khẽ nhíu mắt, nghĩ đến vậy, vẫy tay ra lệnh ba người lui đi. Nếu không liên quan đến thể diện của mình, ba tu sĩ trúc cơ có đáng gì? Rầm. Mặt trời màu nâu đột nhiên hiện ra cách đó một dặm, ầm ầm hạ xuống. Rầm rầm rầm. Mặt đất cổ thành khẽ rung chuyển, bốn phía đông, nam, tây, bắc, mỗi nơi có một mặt bảo kính dâng lên, kèm theo gió lốc gào thét. Bốn đạo thanh quang xông thẳng lên trời, liên kết với nhau, hóa thành cái bát út ngược xuống. Chính là lúc này. Ha ha ha, Vũ Hồng Tử, cút ra đây cho bổn tọa. Tiếng cười thu kịch vang lên, vang vọng trên đỉnh ngai, bốn đóa hỏa liên rực cháy nở rộ, đánh ầm ầm vào bốn mặt bảo kính. Kính quang lưu chuyển, bị hỏa liên bao bọc, linh lực vận chuyển của Phong Ngâm đại trận khẽ ngừng trệ. Không hay rồi. Trong Bích Ba Lâu, Vũ Hồng Tử mặt hơi biến sắc, bảo châu trong tay nuốt nhả linh quang, như biển sâu thăm thẳm. Muộn rồi. Tiêu Trường Sách dưới chân một đóa bảo liên đỏ rực nở rộ, khí cơ của hắn lại tăng lên. Ầm. Trên địa Loan Lâu thuyền, lò nung đen kịt như trái tim đập thình thịch, mấy đạo mậu thổ thần lôi tích tụ đến đỉnh điểm bắn ra. Bắc diện Ly Huyễn cổ kính bị mậu thổ thần lôi pháo xuyên thủng, bảo cấm tan vỡ, hóa thành mảnh vỡ rơi xuống. Sau đó, xích quang nở rộ, Tiêu Trường Sách tế lên Huyền Biên Bảo Châu, thiêu rụi mặt bảo kính phía tây, hóa thành kim thủy. 42, Phong Ngâm cổ trận trong nháy mắt bị phá, uy năng lập tức tan biến. Giết. Kiếm quang vàng nóng chém xuống, Chu Hoàn một bước đạp ra, ý phục bay phấp phới, sắc ý trong mắt bạo trướng. Cảm nhận linh quang lò mậu thổ trong địa Loan Phi Chu mở nhạn, Lý Hành khẽ cười một tiếng, hóa thành tàn ảnh hạ xuống. Chu Hoàn sư đệ, ngươi không thể ăn một mình. Hoàng Đại Nhạc vỗ ngược một cái, sơn nhạc cổ ấn chấn áp xuống. Sau đó mấy vị giả đàn chân nhân cũng không cam yếu thế, đồng loạt ra tay, phù ấn, nham hỏa, phù ảnh. Trong chốc lát, đình đài sụp đổ, lầu các nghiêng ngả, mùi máu tanh lan tràn trên thành không ngai. Càn rỡ. Rào rào. Trong Bích Ba Lâu, tiếng sóng vũ vang vọng, kèm theo tiếng gầm giận dữ, linh quang xanh thảm lao vút ra. Vũ Hồng Tử mặt tâm trầm, Hán Hải Bảo Châu trong tay lập tức đánh ra. Huyền Dương Sơn đệ nhất danh sư Tiêu Trường Sách, phế vật, ngươi ngay cả linh căn thượng phẩm cũng có thể giải phế, vậy mà cũng ngưng đan rồi. Tiêu Trường Sách mặt đen lại, sát ý trong mắt bạo trướng. Cái gì mà linh căn thượng phẩm giải phế? Đó là do tâm tính hắn không tốt, bổn tọa đã dạy ra kết đan chân nhân Tiêu Trường Sách, ngươi loại người vô liêm sỉ, mặt dày tự dắt bằng này. Bổn tọa tu hành hơn 300 năm, đây là lần đầu tiên gặp. Vũ Hồng Tử thần niệm khẽ động, bốn đạo bảo cấm linh quang ly viễn cổ kính ở trung tâm thành luân chuyển, lặng lẽ quét qua toàn bộ cổ thành. Thực vi thiên luyện khí phường thanh phủ lâu. Kính quang lưu chuyển, đặc biệt là trước thanh tuyển lâu lặp đi lặp lại dò xét phương giật, Ngô Hi Nhi, Mục Văn Hàn và các tu sĩ ngoại lai khác. Xác nhận không có tu sĩ nào tiềm phục, hắn trong lòng thở phào một hơi, sau đó lộ vẻ khinh thường. Phương giật, ai mà không biết đó là do y đạo thiên tư xuất chúng, vì vậy mới ngưng kết chân đan. Tiêu Trường Sách, mặt mũi của ngươi đủ để sánh với rùa giáp cấp 3. Tìm chết. Tiêu Trường Sách mặt hơi lạnh, lời nói dối không làm tổn thương người, sự thật mới là dao sắc. Vũ Hồng Tử này đánh người chuyên đánh mặt, mắng người chuyên vạch áo cho người xem lưng. Hừ, Vũ Hồng Tử, đệ tử đích truyền của ngươi quả nhiên trúc cơ thành công, trung phẩm đạo cơ, thiên tư thật hùng hậu, nhưng lại bị nữ tu Hợp Hoan Tông dụ dỗ. Hừ, trúc cơ bị luyện khí an toán, bị vượt cấp ngược lại tính kế, lần đầu tiên ở Đại Vân, thật là bản lĩnh lớn. Tiêu Trường Sách bị đánh trúng chỗ đau, Vũ Hồng Tử mặt hơi lạnh, vung tay áo, ly huyễn cổ kính ở trung tâm thành dâng lên, để lại mạng cho bổn tọa. Gầm, gió lốc gào thét, một tượng yêu ảnh vậy xanh đen, bốn cánh bắt động, từ trong Bích Ba Lâu bay ra. Yêu Vương cấp 3. Nhìn yêu lực tứ dực vũ xà lan tràn, cùng ly huyễn bảo kính tương đắc kích trường, trong hơi thở, Phong Ngâm đại trận bị phá hủy đã khôi phục, khí cơ còn mạnh hơn một bậc. Khó trách, khó trách trọng địa thanh không ai, lại do Vũ Hồng Tử, một cản tu kết đan sơ kỳ, chấn giữ. Bích Thủy Các vốn lấy nữ tu làm chủ, nguyên lai kẻ thôi động Phong Ngâm đại trận này là tứ dực vũ xà, một yêu vương thuộc tính phong. Tiêu Trường Sách trong lòng may mắn. May mắn nghe lời Phương Dật, tiêm nhập vào cổ thành, nếu không xông vào cổ thành, bị đại trận do tứ dực vũ xà thao túng mai phục. Hắn ánh mắt quét qua từng đạo linh quang hạ xuống trên địa Loan Lâu thuyền, trong mắt nghiêm trọng. Nếu không có chuẩn bị sớm, tu sĩ trong môn này nhất định sẽ tổn thất thảm trọng. Nhưng Thanh Không Nhai có tính toán này, vậy so với Thanh Không Nhai còn quan trọng hơn Bạch Dương Trạch lại có ám thủ gì? Để nén sự hả hê với Diêm Hữu Đại, Tiêu Trường Sách mặt tái nhợt, khó tin nói: "Làm sao có thể? Thanh Không Nhai sao lại có yêu vương cấp 3?" Ha ha ha. Hai vị chân nhân trong môn, ngưng kết kim đan. Bích Thủy Các ta sao lại không phòng bị Huyền Dương Sơn các ngươi? Vũ Hồng Tử ngửa mặt lên trời cười dài. Đệ tử Bích Thủy Các nghe lệnh, mau chóng chu sát phản địch. Vâng. Trong nội thành, từng đạo linh quang dâng lên, vây giết tu sĩ hạ xuống từ địa Loan Lâu thuyền. Trước Thanh Tuyền Lâu, Diêm Lê, Nô Tuyền Long, Dư Thư Tiên không còn bận tâm đối chọi. Kẻ địch tấn công, Thanh Không Nhai liên quan đến lợi ích căn bản của Bích Thủy Các, ba vị giả đàn chân nhân đồng loạt ra tay. Phương Dật trong mắt hàm thiếu, trong lòng lẩm bẩm. Cuối cùng cũng xuất hiện rồi, yêu vương cấp 3 tứ dực vũ xa, một đạo thần quang xanh biếc từ trong tay áo hắn hiện ra, với tốc độ xét đánh không kịp bưng thai lướt xuống. Chương 750, huyết chiến, nhuộm đỏ trời xanh, 1, chương 750, huyết chiến, nhuộm đỏ trời xanh, 1, một vệ thanh huy hạ xuống, hư ảo như mộng, hóa thành thiên la địa võng, bao trùm tứ dực vũ xa đang hung lệ khí cơ. Rít. Tứ dực vũ xa vặn bẹo thân mình, những vảy lớn như cối xay rung động, dựng đứng, từng đạo phong nhận chém ra, lao về phía Thương Mục pháp vực. Không thể để ngươi chạy thoát. Phương Dật khép cười một tiếng, thân ảnh biến mất trong ánh mắt kinh hãi của Ngô Hi và Mục Văn Hàn, khi xuất hiện trở lại, đã ở bên cạnh Thương Một pháp vực. Hắn bung tay áo, cổ trác ngũ độc đỉnh bà chân hai thai ầm ầm rơi xuống, phù văn trùng chi lan tràn, trong nháy mắt trấn áp pháp vực. Thanh Tuyền lâu còn có tu sĩ ẩn nấp. Ngư Hồng Tử biến sắc, không màng đến Tiêu Trường Sách đang bị áp chế, trở tay đánh ra Hãn Hải Bảo Châu trong tay. Phương Dật cẩn thận, Ngư Hồng Tử này không phải kết đan tầm thường. Tiêu Trường Sách biến sắc, lên tiếng cảnh báo. Vừa rồi chỉ giao thủ vài chiêu, hắn đã nhận ra, cùng là kết đan tam tầng, bất luận là khống chế pháp lực hay là nắm giữ thuật pháp, hắn đều không phải đối thủ của Ngư Hồng Tử. Soạn. Thanh Liên Bảo Sắc kỳ triển khai, cờ phướn không gió tự động, mây mù cuộn cuộn, rủ xuống từng đóa thanh liên, đỡ lấy Hãn Hải Bảo Châu. Phương Dật đội thanh ngọc quan, pháp bảo pháp phối, ánh mắt u sâu. Ngư Hồng Tử đạo hữu, hữu lễ rồi. Nghe nói tổ sư lập phái Bích Thủy các năm xưa có hai con yêu sủng là một rùa một rắn, đều đạt tam giai trung phẩm. Con tứ dực vũ xà này hẳn là hậu duệ của con lục dực vũ xà kia chứ? Thanh Dương Tử, ngươi quả nhiên có kiến thức. Ngư Hồng Tử cảm nhận được khí cơ hùng hậu của Phương Dật, đôi mắt khẽ híp, dưới chân thủy quang hội tụ, hóa thành một dòng sông u chảy xiết. So với Tiêu Trường Sách, Thanh Dương Tử ngươi mạnh hơn hắn không chỉ một bậc, đạo hữu quá khen. Khí cơ hai người bừng hữu, giằng co, uy áp trầm mặc khiến các tu sĩ đang giao chiến hai phe vô thức tránh xa nội thành. Khô Đằng Thủ, Tích Thủy Kiếm. Hai người đồng thời ra tay, bàn tay khô héo do những dây leo cổ quái kết lại vô xuống, Tích Thủy Kiếm do Hắc Hà ngưng tụ chém tới. Linh quang khô héo, vàng ngọt lan tràn, kiếm quang và Hắc Hà cùng lúc công kích. Ầm. Một tiếng nổ lớn vang lên, cuồng phong tan dã tràn ra trăm dặm, năm ngón tay của Khô Đằng Thủ bị chém đứt, thân kiếm Tích Thủy Kiếm gãy gập, cả hai đều không chiếm được lợi thế. Không tồi. Sắc ý trong mắt Ngư Hồng Tử càng thêm nồng đậm. Anh hùng của kẻ địch chính là cựu địch của ta, huống hồ Huyền Dương Sơn và Bích Thủy các lại là tử địch. Linh lực hắc thủy trong lòng bàn tay Phương Dật hiện lên, hắn đại khái đã nắm rõ căn cơ của Ngư Hồng Tử. Tu vi kết đan tam tầng, pháp lực thần niệm, kinh nghiệm đấu pháp đều không có nhược điểm. Đã lâu không gặp xương cứng khó gặp như vậy, hắn nhất tâm nhị dụng, ánh mắt quét xuống, trong mắt phản chiếu cảnh tượng hai phe tu sĩ chém giết tại thành không ngai. Ngư Hồng Tử vung tay đánh ra một viên bích sắc bảo ngọc, rơi vào phong ngâm đại trận. Phong ngâm đại trận vận chuyển, ly mộng cổ kính nổi chìm trong phong linh lực. Tương đạo phù văn lưu chuyển, diễn hóa hồi pháp phong tức di hình phong độn hộ chỉ phong giáp ba đạo thuật pháp ra chỉ xuống. Đỗ Thanh Mạn tóc bạc phơ có tu vi cao nhất, nhưng chỉ giao thủ vài chiều với Diêm Lê, nàng đã bị thương không nhẹ, khoe miệng dỉ máu, pháp bảo theo kim tuyến, trong tay mấy tấm phù lục bốc cháy. Hòa giao phù, duệ trả phù, thủy nhật phù, một bị phù, mấy tấm chuẩn tam giai phù lục hợp lực miễn cưỡng chặn lại sóng bùn cuộn cuộn. Dưới sự gia trì của cổ trận, rằng có càng thêm khó khăn. Lý Hành đạp trên Hãn Hải triều tịch, tay nâng bảo châu, lương cử tế khởi một mặt mậu thổ linh quang bao quanh kiên đá, hai người liên thủ vốn có thể chiếm thượng phong. Nhưng dưới sự gia trì của phong ngâm đại trận, bị Ngô Tuyển Long một mình một kiếm áp chế đến mức không thở nổi. Bốn vị giả đan chân nhân còn lại, Đỗ Gia Bảo, Dương Cử Vũ chặn lại Dư Thư Tiên và Hoàng Điển Sơn Hứa Gia chân nhân. Hoàng Đại Nhạc đạo cơ thượng phẩm, lại có pháp bảo hộ thân, liên thủ với Chu Hoàn Tinh Thông kiếm đạo. Hai người đều là những kẻ giàu có, mỗi người tế khởi phù bảo, hóa thành xích giao kiếm, mộ linh châu hai bảo vật, chặn đường nữ tu Hàn Gia Hàn Thủy Hạ. Trường Tôn Kiệt tế khởi Di Thai Tích Phúc Đại, khí vận xui xẻo bao quanh, chặn lại giả đan chân nhân Xa Gia Ngũ Sát Đàm. Không có ngoại lệ, sáu vị giả đan Bích Thủy các chiếm địa lợi, được phong ngâm đại trận gia trì. Phong tức phong độn phong giáp ba đạo pháp thuật liên kết, pháp lực, độ tốc, phòng ngự đều chiếm ưu thế, áp chế tu sĩ Huyền Dương Sơn khó có thể hoàn thủ. Phương Dật nhìn viên bích ngọc, trong mắt thanh vận lóe lên rồi biến mất, sau đó nhận ra lai lịch của bích ngọc. Tinh huyết tứ dực vũ xà được tinh luyện từ trước, tuy không bằng yêu vương bản tôn ra tay, nhưng cũng đủ để thúc đẩy phong ngâm đại trận, dù phải trả giá một chút, cũng phải giữ Ngư Hồng Tử lại, nếu không hậu hoạn vô cùng. Thanh không ngai quả nhiên không hổ là nơi Bích Thủy các kinh doanh 700 năm, phong ngâm đại trận này lại có biến hóa. Tiêu Trường Sách mặt nghiêm nghị, tuy đã cố gắng đánh giá cao thành công ngay, nhưng vẫn tính sót một chiều. Phong ngâm cổ trận tam giai hạ phẩm lại dựa vào tích lũy linh mạch, trải qua 5 tháng mài giũa, bằng công phu mài nước mà thăng cấp. Phong ngâm đại trận tam giai trung phẩm, có trung phẩm pháp bảo Ly Mộng Bảo Kính trấn áp trận nhãn, khi thúc đẩy toàn lực, ít nhất có một đạo tam giai hạ phẩm thuật pháp ra chỉ giả đàn chân nhân. Nếu không phải tứ dực vũ xà bị thương một pháp vực bao bọc, không thể toàn lực thúc đẩy pháp trận, chiến trường trúc cơ, giả đan, Huyền Dương Sơn đã sớm tan tác. Khó trách Ngư Hồng Tử một mình lại dám trấn giữ bảo địa thành không ngay này. Tiêu Trường Sách hai khẽ động, truyền âm của Phương Dật truyền đến, hắn pháp lực lưu chuyển, đè xuống linh xà trong lòng muốn ra tay. Sau đó năm ngón tay hư không nắm chặt, Huyền Viêm Bảo Châu xoay tròn, hỏa quang bao quanh, như vẫn thạch rơi xuống mà hoành kích. Ha, tưởng rằng ngưng kết chân đan là có thể giao thủ với ta. Kết đan chân nhân cũng có cao thấp. Ngư Hồng Tử không vui không buồn, quạt cam lâm vũ phiến trong tay khẽ lắc, hát thủy dày đặc, hóa thành kim châm như lông châu đánh ra. Đinh, đinh, đinh. Kim châm như lông châu cuộn cuộn, hỏa quang bao quanh Huyền Viêm Bảo Châu, bị từng chút một dập tắt. Chỉ trong vài hơi thở, linh quang Huyền Viêm Bảo Châu ảm đạm, rơi trở lại vào tay Tiêu Trường Sách với vẻ mặt khó coi. Ngư Hồng Tử quét qua Phương Dật đang chấn áp thương một pháp vực, sau đó nhìn xuống chiến trường, kiếm, châu, phủ, ấn các loại pháp bảo và chạm. Tán tu đã sớm bỏ chạy hết, Thực Vi Thiên, Luyện Khí Các, Xuân Thủy Lâu, trước kia đông nghìn người, nay chỉ còn lại tàn tích đổ nát, nội thành càng bị dư ba giao thủ của chân nhân chấn thành phế tích. Thanh không ngai tổn thất không nhỏ, nhưng tu sĩ Bích Thủy Các dần chiếm thượng phong, thắng lợi chỉ là vấn đề thời gian. Trong lòng hắn hơi thả lỏng, như dòng chảy ngầm chính khúc, khí cơ vướng nhiễu xuống, như trùng cốt, khóa chặt Phương Dật, Tiêu Trường Sách. Hai vị kết đan chân nhân duy nhất có thể thay đổi cục diện này không thể ra tay, đại cục chỉ có thể nghiêng về Bích Thủy Các. Tiêu Trường Sách không phải đối thủ của ta, Thanh Dương Tử cũng không làm gì được ta. Lần này Thanh không nhai làm cản, sẽ để lại mạng sống của các giả đan Huyền Dương Sơn, hình như còn có đạo cơ thượng phẩm. Những truyền nhân tông môn có hy vọng ngưng đan như vậy, chỉ cần một người ngã xuống, cũng đủ khiến Tiêu Trường Sách và Phương Dật đau thấu tim gan. Trận pháp tam giai hạ phẩm thăng cấp tam giai trung phẩm, uy năng thuật pháp gia chỉ tăng gọn. Cứ tiếp tục thế này, sẽ làm tổn thương căn cơ ngũ cực phòng. Nhìn mấy vị đệ tử dưới sự chém giết sinh tử, trưởng thành rõ rệt, Phương Dật khẽ híp mắt, thân hình khẽ động, lại thoát khỏi khóa định của Ngư Hồng Tử. Thiết kế kết đan chân nhân vào bẫy vốn đã khó khăn, hơn nữa hắn không muốn lộ ra hậu chiêu ma đạo, càng khó khăn hơn. Trước tiên cứu chữa tiểu bối môn phái, tránh cho cục diện hoàn toàn tan vỡ, đầu ngón tay Phương Dật một vệt linh quang dâng lên, thanh không bảo vân khí lưu chuyển, phát ấn trong tay liên miên không dứt. Sắc lệnh, Xuân Phong Hóa Vũ. Sắc lệnh, Ngũ Liên Dưỡng Khí. Sắc lệnh, Huyền Chi Thăng Thần. Chương 750, huyết chiến, nhuộm đỏ trời xanh, 2, chương 750, huyết chiến, nhuộm đỏ trời xanh, 2, thư giới khô vinh phiên lay động, một hơi nuốt trọn thành không bảo vật khí, mặt cờ tinh tế của tròn, sinh cơ hội tụ hóa thành tán tre xanh biếc. Một tôn ma thần hư ảnh đầu đội liên hoa quan, thân khoác dược vương pháp bảo, đội tán tre, nhấc giày bước ra khỏi mặt cờ. Thanh không bảo vân khí hoàn toàn dung nhập vào ma thần hư ảnh. Đây là thần thông ý đạo diệu pháp. Sát ý trong lòng Ngư Hồng Tử chưa bao giờ nồng liệt đến thế, linh ý chi đạo là truyền thừa căn bản của Bích Thủy Các. Phương Dật tiến vào tam giai linh ý địa thì thôi, thiếu truyền thừa tam giai, thần thông ý đạo diệu pháp, chỉ dựa vào ý đạo pháp bảo, nhiều nhất chỉ phát huy được 5 phần tác dụng của linh ý địa, không ảnh hưởng đến đại cục tranh chấp giữa hai phái. Nhưng bây giờ thì khác, có thể thi triển ý đạo diệu pháp, chứng tỏ Phương Dật tích lũy ý đạo khá sâu, cách tam giai trùng phẩm không xa. Nhân vật cấp đại sư như vậy, đã có thể để lại truyền thừa linh ý chi đạo tam giai hoàn chỉnh. Trước tiên ngăn cản Phương Dật cứu chữa hậu bối, Ngư Hồng Tử vung tay áo, hất hà dưới chân cuộn, hóa thành 3000 kim châm như mưa quét tới. Đường Hồng quấy rầy Phương Dật. Tiêu Trường Sách biết đã đến thời khắc mấu chốt, đài sen đỏ rực dưới chân đón gió mà lớn, trong vài hơi thở, phồng lên đến đường kính một trượng. U, lực hút khổng lồ từ đài sen truyền đến, xích diễm bốc hơi, cánh sen từng cánh héo tàn, bảo quang đài sen ảm đạm. Nhưng cuối cùng cũng chặn được một đòn của Ngư Hồng Tử. Phương Dật khẽ gật đầu, hạc khôi bao quanh tử khí trong tay áo, thu liễm khí cơ. Nếu Tiêu Trường Sách không thể ngăn cản, hắn cũng còn vài hậu chiêu, chỉ là làm như vậy dễ khiến Ngư Hồng Tử cảnh giác. Sắc lệnh, trừ pháp tề lạc. Trước hư giới khô vinh viên, ma thần bảo tướng trang nghiêm, từ bi mỉm cười. Sáu cánh tay sau lưng nở ra như hoa sen. Sáu cánh tay lòng bàn tay hoặc nâng ngũ sắc bảo liên, hoặc cầm thanh sắc huyền chi, hoặc suối trong xanh chảy róc rách. Bùm. Ba đạo bí thuật hỗn hợp thành một, sau đó lại chia thành tám, rơi xuống tám vị tu sĩ đang chém giết với giả đan Bích Thủy Cát. Trong hơi thở, vết thương của Đỗ Thanh Mạn tiêu tan, pháp lực Lý Hành bốc hơi, thần niệm hao tổn của Lương Cử hồi phục. Quyết chiến nhanh chóng, trước tiên áp chế Phương Dật, Tiêu Trường Sách. Thấy cục diện trượt dốc theo hướng bất lợi, Ngư Hồng Tử ánh mắt hung ác, không chút do dự lấy ra một viên đan dược đỏ thẫm từ trong tay áo, tiết hầu chuyển động, trong nháy mắt nuốt xuống. Chỉ trong ba hơi thở, khí cơ của hắn bạo tăng ba thành, kinh mạch mơ hồ chuyển đến cảm giác căng trướng. Tam huyết nhiên mạch đang được luyện chế bằng pháp thuật thủy luyện của tông môn, hóa giải dược tính mãnh liệt trong thuốc. Nhưng thời gian duy trì có hạn, không thể lãng phí. Phương Dật, cho bổn tọa chết. Biết Phương Dật, kẻ đã tính kế giam cầm tứ dược vũ xà, tâm tư thâm trầm, tiền đồ, uy hiếp đều mạnh hơn Tiêu Trường Sách gấp 10 lần. Ngư Hồng Tử đầu ngón tay pháp quyết biến hóa, pháp lực như hồng thủy tuôn ra. Sắc, hắc vũ hóa bằng thuật. Ong, cam lâm vũ phiến trong tay bảo quang đại phóng, hóa thành một tôn hắc vũ bằng điệu lồng dài, mắt sắc bén, móng đuốt lóe hàn quang. Dít, cùng với hắc vũ đại bằng hung lệ, lướt mây, phun mưa, vô cánh chiến đấu, chặn đứng một mình Tiêu Trường Sách. Phương Dật cẩn thận, thiện nhân này đã động sát cơ, muốn liều mạng rồi. Ồn ào. Ngư Hồng Tử đầu ngón tay pháp quyết lại biến, từng đạo bảo ấn đánh ra, Hán Hải Châu trong lòng bàn tay xoay tròn, bảo quang xanh thẳm lưu chuyển. Thanh Dương Tử, tiếp theo chỉ còn hai ta. Ngâm. Tiếng rồng ngâm dài vang lên, xanh thẳm lan tràn ngưng thực như ngọc, hóa thành xương cốt, huyết nục, vảy giáp. Sắc lệnh, Diệu Pháp Thần Thông, Bích Thủy Bắc Long Thuật. Phương Dật, tu sĩ y đạo này trên chiến trường quả thực rất khó đối phó. Ngư Hồng Tử mặt đạm nhiên, tu hành đến nay sóng gió lớn nào chưa từng trải qua. Hắn vung tay áo, hắc thủy trong lòng bàn tay hiện ra, hóa thành một thanh linh kiếm trong suốt, lưỡi kiếm phản chiếu hàn quang u nhanh. Kiếm quang màu đen chém xuống, đánh Tiêu Trường Sách, kẻ vừa thoát khỏi sự vướng víu của hắc vũ hóa bằng thuật, lại rơi xuống. Hắn nghiêm nghị nói, Phương Dật, bổn tọa nhớ ngươi rồi. Ta cũng vậy, cuối cùng cũng đợi được đạo hữu rồi. Phương Dật khoẹt miệng nết lên một đường cong, trong mắt tràn ngập hàn khí thấu xương. Ngư Hồng Tử không che giấu sát ý đối với hắn, hắn cũng muốn lấy vị kết đan chân nhân này luyện khôi lỗi. Nhanh. Phương Dật pháp lực nuốt nhả, thanh liên bảo sắc kỳ rủ xuống từng sợi thanh quang, hóa thành hạt sen, đâm chồi nảy lộc. Trong chốc lát, diễn hóa thanh liên pháp vực, cuốn Bích Thủy Bắc Long thuật vào trong. Sau đó, trong tay hắn hiện ra một cành cây mảnh mai. Pháp lực khô vinh cuốn quanh nó, Bích Huyết Bồ Đề chi hóa thành thanh sắc thần quang, lướt vào thương một pháp vực. Bích Huyết Bồ Đề chi sinh cơ hội tụ, tỏa ra linh quang xanh biếc, sinh trưởng lan tràn như rắn leo. Trong vài hơi thở, đã cuốn chặt tứ dược phong xà, khí cơ của hai bên hoàn toàn bị khóa chặt. Còn có dư lực thúc đẩy pháp bảo. Đồng tử Ngư Hồng Tử có rút. Trước tiên thúc đẩy hai kiện trung phẩm pháp bảo phẩm cấp không thấp, sau đó lại điều khiển hạ phẩm pháp bảo, trong cùng giai cũng là tinh phẩm. Khí cơ thật hùng hậu, pháp lực thật dồi dào. Tu sĩ kết đan nhị tầng, trước tiên trói buộc tứ dực vũ xà, sau đó thi triển ba đạo tam giai bí thuật, cuối cùng kéo Hán Hải Bảo Châu. Thế mà vẫn còn dư lực, cờ phướn, cổ phiên, bảo đỉnh, đây là tế khởi kiện pháp bảo thứ tư. Phương Dật lấy đâu ra pháp lực hùng hậu như vậy? Tiêu Trường Sách thật may mắn, lại nuôi dưỡng được đệ tử như ngươi. Nhưng pháp lực dồi dào, không có nghĩa là đấu pháp vô địch. Nếu 100 năm sau, bổn tọa không phải đối thủ của ngươi, hiện tại, ngươi vẫn còn kém một chút tích lũy một đạo thủy quang xanh thẳm sông thẳng lên trời, sắc ý lạnh leo xâm thực, thủy linh lực lơ lửng trên không dần đông cứng. Vẻ mặt Ngư Hồng Tử càng thêm nghiêm trọng, hôm nay hắn muốn vì Bích Thủy Các diệt trừ một mối họa lớn. Chết. Đạo hữu hà tất vội vàng như vậy? Phương Dật pháp bảo pháp phối, uy nghi bất động, cảm nhận sát ý không còn che giấu của Ngư Hồng Tử. Kết đan tam tầng, khí thế mạnh hơn Diêm Hữu Đài một bậc, lại có 300 năm tu hành kinh nghiệm đấu pháp phong phú, càng thêm khó đối phó. Hắn thu liễm khí cơ, như cổ một khô héo, không chút sinh cơ, đại sen dưới chân nâng đỡ, trong nháy mắt tránh khỏi khóa định của Ngư Hồng Tử. Xuất hiện trở lại, Phương Dật quét qua chiến trường, đầu ngón tay một đạo pháp ấn hạ xuống. Trong thương một pháp vực, vũ độc đỉnh chân áp, vết huyết bổ để chi không ngừng rút trích yêu lực của tứ dược vũ xà. Cuối cùng, mất đi sự gia trì của yêu lực phong thuộc yêu bương, dù có tinh huyết đốt cháy, ly mộng cổ kính chỉ duy trì nửa khắc, bảo quang ảm đạm, phù văn phái chuyển, như cổ vật bằng đá. Bùm, bùm, bùm. Cùng với ba tiếng động trầm đục, phong tức phong độn phong giáp được phong ngâm cổ trận gia trì, ba đạo thuật pháp đều hóa thành gió nhẹ tan đi. Ha ha ha, là sư tôn ra tay, giết, giết cho trời đất đảo lộn. Lý Hành mắt sáng rực, pháp bảo pháp phối, hoa sen dưới chân nở rộ, tránh khỏi lưu kim pháp kiếm đang phun ra hàn quang của Ngô Tuyệt Long. Từ khi giao thủ đến nay, hắn bị áp chế đến mức không thở nổi, giờ phút này sảng khoái cực kỳ. Vừa rồi dựa vào trận pháp gia trì mà hoành hành vô kỵ, giờ đến lượt ta. Soạn. Hán Hải Bảo Châu xoay tròn, linh khí thủy mờ mịt đã tản mát từ lâu, tiếng thủy triều vỗ bờ vang vọng. Hán Hải pháp vực, ngưng. Sắc lệnh, hiên triều khởi lạ. Ầm. Từng lớp sóng lớn vỗ xuống, Ngô Tuyệt Long trong lòng lạnh lẽo, biến sắc, sau đó vỗ túi chứa vật, một mặt đại thuần khắc hình địa tượng được tế khởi. Bùm. Những đường vân tinh tế trên tượng văn thuần hiện lên, pháp cấm tăng dã, Ngô Tuyệt Long trong miệng tanh ngọt, bị phản phệ không nhỏ. Cách đó không xa, Tần Vũ, kẻ một mình chặn được hai tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, thấy Lý Hành bình an vô sự, thúc đẩy bí pháp phản kích. Bích Thủy Thanh Liên Kỳ, bảo vật phòng ngự đã tích tụ lực lượng trong tay áo hắn, pháp lực thu liễm, sau đó ánh mắt chuyển sang Hoắc Chiêu. So với việc giết địch vô số, Tần Vũ càng muốn ổn định, bảo vệ hai sư đệ. Bên kia, áp lực của Chu Hoàn và Hoàng Đại Nhạc giảm đi đáng kể. Cơ hội. Chương 750, huyết chiến, nhuộm đỏ trời xanh, 3, chương 750, huyết chiến, nhuộm đỏ trời xanh, 3, lại hai tấm phù bảo được tế khởi, hai đạo bảo quan lâu, đỏ lưu chuyển, một ấn đá hóa thành núi non đè xuống, một loan đao đỏ vàng bạch ra một đạo hàn quang, đột nhiên chém xuống. Đáng chết. Hai vị tu sĩ trúc cơ này, gia sản sao lại giàu có như vậy? Hàn Thủy Bình mặt khó coi, mất đi sự gia trì của đại trận, không thể không thu liễm công thế, cẩn thận phòng ngự. Ba vị giả đan chân nhân còn lại là Sa, Hứa, Dư, trong giao thủ đều thêm ba phần kiên kỵ. Từ đó, tình thế lại biến. Không đúng, vừa rồi bị Phương Dật tính kế mà mất tiên cơ. Pháp vực mục đạo này đã được hắn luyện hóa thuần thục, sớm có thể cắt đứt liên hệ giữa Lam Âm và Phong Ngâm cổ trận, lại có thể tránh được pháp thuật khóa hồn của ta, sao lại dây dưa với Lam Âm lâu như vậy? Kéo dài đến bây giờ là vì tâm tư Ngư Hồng Tử chuyển động, nhìn thấy huyết khí lan tràn, hai phe tu sĩ không ngừng ngã xuống dưới tay kẻ địch, nghĩ đến cục diện chiến đấu hoàn toàn bế tắc, trong lòng một tiếng sấm sét giáng xuống. Phương Dật mỗi lần ra tay đều đổi bạn, đây là chiêu thêm dầu. Tham vọng thật lớn, tâm tư thật độc ác, không hề màng đến tính mạng của tu sĩ trúc cơ. Phương Dật ngươi muốn lấy nhỏ thằng lớn, nuốt chọn sáu vị giả đàn chân nhân của Thanh Không Nhai ta đi. Ngư Hồng Tử quyết đoán, mất đi sự gia trì của Phong Ngâm đại trận, đối thủ lại có chuẩn bị. Tỷ lệ thắng của Thanh Không Nhai giảm mạnh, chi bằng rút lui, bảo toàn căn cơ tu sĩ. Vị trưởng môn mới của Huyền Dương này, Phương Dật, tham vọng như thao thiết. Sáu vị giả đan chân nhân ngã xuống, ngay cả Bích Thủy Các cũng khó mà chịu nổi tổn thất như vậy. Chỉ cần giả đan chân nhân không tổn hại, trận chiến Thanh Không Nhai chỉ là một thất bại nhỏ, vẫn còn vốn để quay trở lại. Hắn đè xuống sự không nỡ trong lòng, vung tay áo, một lá phù lục điêu khắc từ thủy ngọc trượt xuống. Khi cần đoạn tuyệt thì đoạn tuyệt, phá vỡ pháp vực, cứu tứ dực phong xà. Yêu Vương Tam giai thuộc tính phong, thiện về đột pháp, có nó giúp đỡ, ít nhất có thể bảo toàn giả đan chân nhân của Thanh Không Nhai. Còn về tu sĩ trúc cơ, tự cầu đa phúc, đây là sự hy sinh cần thiết. Ngư Hồng Tử nhìn Phương Dật thật sâu, khắc sâu kẻ chủ mưu đã tính kế Thanh Không Ai, gây ra cục diện sụp đổ này vào thần hồn. Phương Dật ngươi đừng đắc ý, đợi đến khi hai vị kim đan chân nhân diệu vận, vân tuệ xuất quan, tổn thất hiện tại chắc chắn sẽ gấp 10, gấp trăm lần, đòi lại từ ngươi. Nhanh. Phù lục điêu khắc từ thủy ngọc tan đi, hóa thành một bảo kỳ cán bằng bích ngọc, trên cờ thêu hoa văn bá hạ. Sắc lệnh, phiên giang. Gió mạnh gào thét, mây đen cuồn cuộn. Linh khí trong phạm vi trăm dặm bị rút cạn, hóa thành cuồng phong ngút trời, khí thế kinh người, cuốn theo đỉnh đài lầu các trong thành, lao về phía Phương Dật. Phù bảo trấn hải phiên thiên kỳ do đại chân nhân luyện chế. Đồng tử Tiêu Trường Sách có rút, đòn này không yếu hơn một đòn toàn lực của chân nhân kết đan lục tầng, thúc đẩy trấn phái chi bảo. Phương Dật cẩn thận, cuối cùng cũng đợi được, chiêu cuối cùng này Phương Dật ánh mắt u, hắn trong lòng lẩm bẩm. Trước khi bước vào Thanh Tuyền lâu, ta đã cảm thấy thần hồn nhảy nhót, tâm huyết dâng trào. Đây là có tu sĩ, thủ đoạn có thể uy hiếp đến an nguy của ta. Nền tảng của ta không chỉ là kỹ năng linh y gì trên bề mặt, tu hành một sinh chi đạo đến tu vi chân nhân kết đan nhị tầng, nhưng chỉ dựa vào một Ngư Hồng Tử, một tứ dược vũ xà, không thể làm tổn thương căn bản của ta. Hiện tại, cuối cùng cũng đợi được. Chỉ có một đòn toàn lực cấp trưởng giáo chân nhân như vậy, dù có xích đâm giúp đỡ, khôi lỗi che chở, cũng sẽ bị trọng thương. Quả nhiên, kết đan chân nhân tu hành hơn 300 năm, có thể trấn thủ Thanh Không Ai, sao có thể không có hậu chiêu. Soạn. Cơn lốc phiên giang của đến, cắt bay đá chạy, phong nhận gào thét, khóa chặt thần hồn, Phương Dật trong lòng lạnh lẽo, lông tơ dựng đứng. Đòn toàn lực sánh ngang cấp trưởng giáo chân nhân, tu sĩ kết đan sơ kỳ cứng rắn chống đỡ, có thể nói là tự tìm đường chết, bị trọng thương là chuyện nhỏ, chết không có chỗ chôn mới là khả năng lớn nhất. Tu sĩ chính đạo có hậu thuẫn, khó giết. Hắn sau đó đầu ngón tay pháp quyết biến hóa, khôi lỗi hình người mặc chiến giáp bích liên vệ hiện ra trong nội thành. Khôi đạo, hoán hình trong tay Phương Dật không biết từ khi nào xuất hiện những sợi tơ mảnh mai, sợi tơ trong nháy mắt trở nên dẻo dai, căng cứng, đánh vào khôi cấm quanh thân bích liên vệ. Soạn. Hai thân ảnh đồng thời mở đi một thoáng, hai bên hoán đổi vị trí cho nhau. Xuất hiện trở lại, Phương Dật khỏe miệng mỉm cười, thoát khỏi sự khóa định của phù bảo đột ngột dâng lên. Đáng tiếc, nếu không phải vì giả đàn của tông môn, Phương Dật sao có thể dễ dàng tránh được phù bảo này. Ngư Hồng Tử khẽ lắc đầu, nhưng không hề tiếc nuối. Phương Dật có thể đẩy hắn đến cực hạn, nếu dễ đối phó như vậy, hắn cũng sẽ không rơi vào tình cảnh này, không thể không bỏ nhai mà đột đầu. Sắc lệnh, Phiên Giang. Trấn Hải Phiên Giang. Rắc. Cơn lốc màu xanh hóa thành trường tiên quất xuống, thương một pháp vực trong nháy mắt tan vỡ. Nhìn thấy tứ dực vũ xà thoát khỏi hiểm cảnh, những vảy như sắt đen bị cành lá đâm xuyên, để lại những lô máu lớn như cối xay. Khí cơ yêu sùng hơi suy yếu, nhưng không hề tổn thương căn bản, dây cung căng thẳng trong lòng Ngư Hồng Tử khẽ thả lỏng. Có yêu vương phong thuộc trong tay, đủ để bảo vệ giả đan chân nhân của tông môn bình an vô sự. Phương Dật, lần này ngươi thắng rồi, nhưng giả đan chân nhân không tổn hại, ngươi cuối cùng vẫn chưa lập được toàn công. Tu sĩ bọn ta thọ nguyên kéo dài, ngươi ta ngày tháng còn dài giả đan. Phương Dật ánh mắt u như thao thiết muôn người, trong lòng lẩm bẩm. Con mồi của ta, từ trước đến nay đều là ngươi a, Ngư Hồng Tử đạo hữu. Rít, gầm. Tứ dực vũ xà đột nhiên rít lên thảm thiết. Thanh quang ẩn giấu trên lưng chuyển động, như dao cắt bờ, máu tươi bắn tung tóe, bốn cánh bị cắt đứt tận gốc. Bốn cánh sau lưng liên quan đến bản nguyên, giờ đây bốn cánh bị chặt đứt, vũ xà trong nháy mắt trọng thương, khả năng ngự phong chỉ còn 1/10. Lam Âm. Nhìn thấy linh sủng đã bầu bạn hơn 300 năm, bị trọng thương, Ngư Hồng Tử mắt nước ra. Phương Dật dưới chân thanh quang nở rộ, thư giới khô vinh phiên sau lưng lay động, trong một lần nuốt nhả, thương mục pháp vực đột nhiên mở ra. Vài vị giả đan cũng xứng để ta tinh kế như vậy. Ngư Hồng Tử đạo hữu ngươi quá để cao bọn họ rồi. Ta muốn từ trước đến nay đều là ngươi trong pháp vực. Ngư Hồng Tử cho tứ dực vũ sa nuốt vài viên đan dược trị thương, cầm máu vết thương trên lưng. Sau đó nhìn những dị tượng giáp mục, ngưng luyện trong pháp vực. Linh mục xanh tươi, cổ đằng leo trèo, kỳ hoa nở rộ, dị thảo trải khắp, đều lưu chuyển trong thanh huy sinh sôi không ngừng, nhuận bật vô thanh. Hắn biết đã đến thời khắc sinh tử nguy hiểm. Thanh Dương Tử, bổn tọa đã đánh giá thấp ngươi. Muốn mạng ta, cứ việc ra tay, xem ngươi có thể trả giá bao nhiêu. Đạo hữu tu hành hơn 300 năm, tinh thông đấu pháp, pháp bảo không thiếu, lại có yêu vương phong thuộc làm lính sủng, ngay cả chân nhân kết đan trùng kỳ cũng không thể hạ gục. Phương Mô bất đắc dĩ, đành dùng hạ sách này. Phương Dật chỉnh lại mũ quan, vuốt phẳng vạt pháp bảo, sau đó nghiêm nghị cúi đầu. Mời đạo hữu lên đường.